Chương 31. Dù sao việc phải làm. Một tháng sau, hay là ngọn núi hoang kia, hay là chi kia tuần sơn đội, nhưng không khí đã hoàn toàn khác biệt. Chư vị sư đệ sư muội, nơi này phong cảnh không sai, không bằng ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút. Là cực kỳ cực, nơi tốt ta. Đám người thần thái hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu tuần sơn lúc khẩn trương tuyệt vọng, ngược lại hứng hở, tùy ý tìm một chỗ ngồi trên mặt đất, cũng không sợ cái kia chu ma tập kích. Tòa hạ đám người bắt đầu nói chuyện phiếm, nhắc tới cũng kỳ, cái này một tháng đến, không chỉ có chúng ta, còn lại tuần sơn đội đồng dạng chưa gặp phải chu ma. Theo nô gia nhìn, cái kia chu ma khả năng đã sớm chạy. Nói không sai, chúng ta như vậy dòng chống khua chiêng tuần sơn, ta nếu là chu ma, nhìn thấy cũng chạy. Nhiếp Hầu nghe đám người nghị luận, nhưng trong lòng hiểu rõ, nhiều mắt chu ma tộc tất nhiên là làm ra án binh bất động quyết sách. Đột nhiên, đám người bên hông lệnh bài phát ra kỳ dị bạch quang. Ngụy Tài mừng lớn nói, tuần sơn nhiệm vụ kết thúc, chư vị sư đệ sư muội hữu duyên gặp lại. Lời còn chưa dứt, phất tay gọi ra một đầu sương báo, cưỡi lên biến mất tại mênh mông rừng rậm. Ngụy sư minh lúc này đi. Nam tử độc nhãn tiền mãng cảm thấy thì đau, sớm biết lần này tuần sơn nhiệm vụ phong hiểm gì không có, hắn cũng không cần khổ tâm lay hiếu kính đệ tử cũ. Hiện tại tốt hết thảy bỏ ra toàn bộ bổn phí. Nhiệm vụ kết thúc, chư vị gặp lại. Nhiếp Hầu đồng dạng không kịp chờ đợi muốn trở về, núi hoang này dã ngoại không an toàn a, không đợi đám người đáp lại, liền nhanh chân rời đi nơi đây. Ngư Dạo nhìn qua Nhiếp Hầu thân ảnh đi xa, chợt thấy trên cổ tay bạch ngọc vòng tay vội vàng đuổi theo, "Ca ca, chờ ta một chút." Rất nhanh, còn lại ba người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình về núi. Tuyết trắng mênh mang, trời đông giá rét, bất chi bất giác thời gian đi tới mùa đông. Từ lần đó tuần sơn nhiệm vụ qua đi, nhiều mắt chu ma bộ tộc phảng phất hoàn toàn biến mất, trong đường rất ít nghe được có chu ma tập kích tin tức. Nhưng Nhiếp Hầu cẩn thận phát hiện, trên núi đệ tử bình thường số lượng lại càng ngày càng ít. Hưu Tâm tìm Xuân Thập Tam ca hỏi một chút, có phải hay không chu ma có cái gì kế hoạch mới, tránh cho ngộ thường, có thể Thập Tam ca lại không thấy bóng dáng. Nhiếp Hầu lo lắng, chỉ cảm thấy khắc cốt sơn ẩn giấu đi to lớn nguy hiểm, không biết lúc nào liền sẽ liên lụy đến chính mình. Thực lực còn thiếu rất nhiều. Nhiếp Hầu cảm giác thể nội tâm tướng, ở trên trời sinh địa nuôi năng lực dưỡng dục bên dưới, các tướng đều có 10 phần tiến bộ. Trừ bắt mục chu ma trả lại kém một chút thời gian, còn lại các tướng đều có thể lại ngưng một khiếu. Hồng Y gì tâm tướng không nội, đệ tử bình thường ngưng linh khiếu thứ 2 thời gian thường thường sẽ tiêu phí 1 đến 3 năm, hiện tại xa chưa đến thời điểm. Thạch Thai cùng nhau ngưng lại là tâm tướng biến, căn cứ phía trước 3 lần kinh nghiệm, cần hấp thu những cái kia có thể giúp người thức tỉnh tâm tướng chân bảo khó cầu a. Hoa Xả cùng nhau cần thiết loại rắn linh phách, ngược lại là tương đối dễ dàng thu hoạch được. Làm rõ mạch suy nghĩ, gần đây muốn lưu ý loại rắn linh phách tin tức. Ai, chỉ có khi mình muốn thu hoạch linh phách lúc, mới có thể cảm nhận được là khó khăn dường nào. Nhiếp Hầu càng cảm thấy, nhiều mắt chu ma tộc một hơi tặng cho chính mình 9 mai nện phách là bực nào đại thủ bút. Đây cũng là hắn muốn thoát ly Bạch Cốt Luân truyền điện, khuyên hướng nhiều mắt chu ma tộc một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Kéo kẹt, ca ca, ngươi quả nhiên lại đang thưởng tuyết. Thiếu nữ từ xương sói phía trên xuống tới, thảnh thơi đi đến thiếu niên bên cạnh. Kinh lịch tuần sơn sự tình, Ngư Dạo tựa hồ buông xuống cái gì, giữa cử chỉ tự nhiên không ít. Nhiếp Hầu đều không cần đoán, liền biết thiếu nữ đang chờ cái gì, hắn thản nhiên nói, xương sói không sai. Ngư Dạo hai mắt cười thành mượn nha, ca ca thế giới cái biết hàng, không biết một sói có thể chống đỡ vài rắn. Xương sói luyện chế thành công, giao phó Ngư Dạo tự tin lớn lao, lại chủ động khiêu khích đứng lên. Hôn tạp yêu có thể nào sánh được có thú. Ngư Dạo cười càng vui vẻ hơn. Bất quá, nàng không biết, Nhiếp Hầu Hoa Xà đem thực lực sẽ theo Hoa Xà cùng nhau ngưng khiếu không ngừng tăng cường, cho dù tiểu bạch, tiểu hắc bây giờ đều đủ để bằng được tiểu yêu. Chúng ta tấn thăng cũng có 2 tháng, ca ca nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ có thú, không ngại để muội muội dạy ca ca đi. Ngư Dạo híp mắt không có hảo ý thao tác xương sói làm cái nghe răng sáng chào động tác, rất có sát khí. Không cần đoán, đây là đang khoe khoang tác phẩm. Nhiếp Hầu than nhẹ một tiếng, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một đạo so xương sói cao gấp 2 nhiều bóng đen bao phủ, nồng đậm hung sát chi khí đập vào mặt. Ngư Dạo tự đắc khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt cứng đờ, chỉ gặp thiếu niên gãi gãi lỗ tai, "Muội muội, ngươi vừa mới nói cái gì?" Ngư Dạo còn nhỏ ra mặt đúng bệnh mỏng, "Muội muội là nói ca ca cốt thú nhất định phi phàm, bây giờ thấy một lần, quả nhiên đoán không sai." Nhiếp Hầu gọi ra cốt thú, là một đầu xương hổ, tại một đám đệ tử bình thường chế cốt thú bên trong, tính được trung du, chém giết năng lực hung hãn. "Hôm nay ngươi tới là vì khoe khoang." Nhiếp Hầu có thể không cảm thấy thiếu nữ là trong lúc rảnh rỗi, chuyên tới để tìm chính mình. Ngư Dạo thu hồi trò đùa tâm tư, nghiêm mặt nói, "Ca ca những ngày này không có ra ngoài, lại là không chi kỷ nhật luân chuyển chủ điện, ban bố hơn một cái đệ tử tự thú nhiệm vụ, một mình thù lao khoảng chừng 5 mai cốt ngọc. Cốt ngọc là xương tệ thượng cấp tiền tệ, một viên liền có thể tại nô tràng mua hàng hơn 10 nô bộc. 5 mai chính là hơn 50 nô bộc, đầy đủ đệ tử bình thường tu luyện hơn nửa năm. Tự thú." Nhiếp Hầu có chút tâm động, trong điện có chuyên môn bán linh phách địa phương, cần đại lượng cốt ngọc mới có thể hối đoái. Nghe đồn là nào đó viện chủ bảo rắn, bắt đầu mùa đông không ngủ, cho nên cần đệ tử chăm sóc. Bao năm qua mùa đông đều sẽ nhiệm vụ này, không bằng chúng ta kết bạn cùng nhau tiến đến. Viện chủ. Khi nghe nói liên quan đến viện chủ cường giả bực này, Nhiếp Hầu lúc này lắc đầu nói, "Muội muội không biết, không rắn cùng tự rắn là 2 việc khác nhau, nhiệm vụ này thôi được rồi." Ngư Dạo kinh ngạc, nàng chớp chớp mắt to, giống như là minh bạch cái gì, che miệng cười nói, "Ca ca lại sợ." Thiếu nữ trêu chọc ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, buồn bã nói, "Muội muội cũng sợ, nhưng tại nơi này, ngươi không đi liều mạng kiếm tiền tư lương, sớm muộn sẽ biến thành những người còn lại tư lương. Đạo lý này, ca ca hẳn là đã sớm minh bạch." Nhiếp Hầu mặc nhiên, hắn khẳng định không có khả năng nói cho thiếu nữ, bởi vì Thạch Thai Tâm cùng nhau tự mang thiên sinh địa dưỡng năng lực. Cho dù chính mình cái gì không làm, thâm tướng cường độ cũng sẽ dần dần tăng lên. Hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Hai người không nói gì. Tuyết hạ càng lúc càng lớn, thiếu nữ sáng tỏ thiếu niên ý nghĩ, thân ảnh dần dần biến mất, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Nhiếp Hầu Định Định nhìn qua kết băng đầm sâu, lờ mờ nhìn thấy đóa hoa trắng kia, không biết đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, chỉ nghe khẽ than thở một tiếng, đàm biên không có người nào. Chương 32. Khách không mời mà đến. Hai ngày sau, linh động. Nhiếp Hầu mở ra một chu hạp. Bên trong là một viên nghệ phách, sau lưng mọc lên tầng tầng thanh văn, nhìn đầu người choáng hoa mắt. Thập Tam ca từng nói, tam khiếu đến tứ khiếu, là nhiều mắt chu ma cùng nhau phát sinh sơ bộ thuế biến tiết điểm thứ nhất, phải tất yếu hái huyễn thuộc nghệ phách. Viên này ngàn xanh huyễn nghệ phách, chính là nhất là đại biểu huyễn thuộc nghệ phách. Việc này không nên chậm trễ, Nhiếp Hầu tâm cùng nhau biến thành bát mục chu ma cùng nhau, vận khởi ngưng khiếu chi pháp. Không cần một lát, bát mục chu ma liền phi thường thuận lợi nuốt vào ngàn xanh huyễn nghệ phách, linh cơ phun trào, nó phần bụng lần nữa nhiều hơn một phương đen kịt linh khiếu, cùng còn lại tam khiếu dựa theo đặc thù quy luật xoay chậm chậm, không ngừng hấp thu ngoại giới linh lực. Đương nhiên, bát mục chu ma cùng nhau đen kịt bát mục lần thứ nhất tách ra quỷ dị lam quang, như mộng như ảo, rơi tâm thần người. Ngoại giới, Nhiếp Hầu nhìn chằm chằm gương đồng, phía trên phản chiếu lấy mặt mình. Chỉ bất quá gương mặt hai bên, nhiều hơn ba cặp quỷ dị nhãn mắt, lại thêm hóa thành nền mục đích hai con ngươi, vừa lúc bắt mục. Đen kịt lại hiện ra quỷ dị lam quang. Nhiếp Hầu nếm thử vòng vo bên dưới nhãn mắt, bắt mục thế mà dựa theo phương hướng khác nhau chuyển động, tầm mắt vì đó mở rộng, trong động chi cảnh trước nay chưa có rõ ràng, liền ngay cả rơi vào nơi hẻo lánh quặng tóc, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, Nhiếp Hầu đầu nhất chuyển, bắt mục nhắm ngay cuốn ở đỉnh động bạch xà, quỷ dị lam quang quyết tán. Tiểu bạch phịch một tiếng rớt xuống đất. Cũng đúng không dám nhìn hướng đỉnh động, tựa hồ đỉnh động có cái gì làm nó sợ sệt đổ vật. Nó vừa định leo đến bàn đá, trong tầm mắt bệnh kia màu xanh, làm nó trong nháy mắt cứng đờ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh động, nơi đó cũng có một đầu giống nhau như lúc thanh xà. Tê tê. Ngay lúc này, tiểu bạch trung quanh lại toát ra từng đầu thanh xà, mắt rắn âm trầm nhìn chăm chú. Tê tê. Bị chúng thanh xà vây quanh tiểu bạch, mười phần từ tâm lật lên bụng rắn, chậm rãi phun lưỡi rắn, làm định mặc trạng. Một màn này đều bị Nhiếp Hầu nhìn ở trong mắt. Thị giác cường hóa ngược lại là thứ yếu. Chế tác ảo giác năng lực phát sinh thủy biến, cho dù nhiều cái huyễn tượng cũng có thể tùy tiện chế tạo. Tiểu bạch trong tầm mắt thanh xà bầy, tự nhiên không phải thật sự, toàn bộ đều là Nhiếp Hầu chế tạo huyễn tượng. Trên bàn đá, chân chính tiểu thanh bị bạch xà động tĩnh đánh thức, nó nổi giận đùng đùng nhìn sang, trong nháy mắt mắt rắn hơi co lại, bắt ngủ. Làm sao có thể? Theo nó biết, đám kia chu ma mấy trăm năm chưa từng sinh có bắt ngủ, tâm tướng ngày càng suy sụp, chính là sáu mắt cũng không nhiều. Một cái nện rắn hút huyết, thế mà có thể có bắt ngủ, nó không thể nào hiểu được. Càng làm nó hơn không thể nào hiểu được chính là, một đầu chân quý bắt ngủ chu ma, vậy mà trà trộn tại tà cũng làm bên trong, thật không sợ bị người phát hiện, làm thành tâm tướng chất dinh dưỡng sao? Rất nhanh, Nhiếp Hầu lại phát hiện đồ vật mới. Chỉ gặp hắn hai tay hai chân đấy, thế mà mọc ra một tầng tinh mịn lông cứng, đây là. Nhiếp Hầu nghĩ đến cái gì, lập tức đưa tay dán tại trên vách đá, hơi chút dùng sức, tay thế mà kiên cố đính vào trên vách đá. Thấy thế, hắn bắt đầu thử nghiệm dùng cả tay chân, cả người vậy mà tại bóng loáng vách đá bò sát đứng lên. Tựa như một cái cỡ lớn nện, bò rất là tự nhiên thuần thục. Rất có ý tứ. Nhiếp Hầu dường như đạt được mới đồ chơi, tại linh động bên trong bò quên cả trời đất, càng bò càng nhanh. Ngay lúc này, một tràng tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên, Nhiếp Hầu lúc này rơi xuống, cất kỹ chu hạt, hoán đổi hồng y liễu tâm tướng, cẩn thận đi hướng cửa hang. Sẽ là ai? Tôn sư đệ có đây không? Thanh âm truyền đến, Nhiếp Hầu nghe được có chút quen thuộc, hắn mở cửa thạch, kinh ngạc nhìn về phía người đến. Ngụy sư minh. Người đến chính là Tuần Sơn lúc cùng nhau tổ đội đệ tử cũ Ngụy Tài. Từ Tuần Sơn đằng sau, Nhiếp Hầu thâm cư không ra ngoài, hai người không tiếp tục gặp được một lần, chưa từng nghĩ hắn sẽ chủ động đến đây bái phỏng. Ngụy Tài theo bản năng quét mắt Nhiếp Hầu ống tay áo, bảo trì khoảng cách nhất định, cười nói, "Tôn sư đệ, bạn muội tới chơi, xin hãy tha lỗi." Ngụy sư minh nói chỗ nào nói, mau mau mời đến Ngụy Tài đánh gậy Nhiếp Hầu lời khách sáo, nói "Tôn sư đệ, lần này ta đến là vì đưa ngươi một quả cơ duyên." "Cơ duyên?" Nhiếp Hầu toàn thân một cái giật mình, kém chút liền muốn đuổi người. Trước đó hai lần cơ duyên nếu không phải có mệnh ký sớm cảnh báo, chính mình sợ không phải đã sớm mất mạng. "Lại tới?" "Tôn sư đệ." Ngụy Tài buồn bực, làm sao Tôn sư đệ nhìn không giống ngạc nhiên phản ứng, chẳng lẽ hắn đã biết? Nhiếp Hầu tranh thủ thời gian đè xuống tạp tự, giả bộ như lưng phần nói, "Sư minh, cơ duyên gì?" Ngụy Tài cho là mình là nhìn lầm, loại phản ứng này mới đúng chứ. Không biết sư đệ có thể từng nghe nói luân chuyển chủ điện, ban bố tự thú nhiệm vụ. "Chưa từng." Nhìn xem Nhiếp Hầu mờ mịt không giống làm biểu lộ, Ngụy Tài có chút kinh ngạc, tiếp tục nói, "Chưa từng cũng không sao, tự thú nhiệm vụ nhân vật chính là một đầu bảo rắn. Cái này bảo rắn có thể khó lường, chính là trong điện nào đó đại nhân vật hao phí lớn lao tâm huyết bồi dưỡng mà thành, toàn thân đều là bảo vật bối. Nghe nói bèn bèn người được máu hương, liền có thể chống giống tăng cường tâm tướng chi lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng." Nói đến đây, Ngụy Tài ánh mắt khống chế không nổi khát vọng. Nhiếp Hầu thích thời toát ra vẻ tham lam, nói, "Sư minh, ngươi nói cơ duyên chẳng lẽ lại là đầu này bảo rắn?" Ngụy Tài lấy lại tinh thần, ho khan vài tiếng, "Ngươi làm cái gì mộng đẹp, cái này bảo rắn sao có thể đến phiên chúng ta? Đừng nhìn hàng năm đều có tự thú nhiệm vụ, nhưng những cái kia tự thú đệ tử bất quá là xử lý chút nguyên liệu nấu ăn. Đừng nói nghe, chính là gặp cũng không thấy." "Vậy cái này cơ duyên?" Ngụy Tài không còn thừa nước đục thả câu, nói, "Đêm qua, bảo rắn đột nhiên hại không hiểu chứng bệnh. Gấp phía sau đại nhân vật làm ra treo giải thưởng, ai có thể chữa cho tốt bảo rắn, ai liền có thể thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Cho nên Ngụy Tài đốn đông nhiên, có người hướng lên phía trên để cử sư đệ." Nhiếp Hầu mở to hai mắt nhìn, không thể tin chỉ chính mình, ta. Sư đệ, không sai, chính là ngươi. Nhiếp Hầu sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen, sư minh, đi tốt không tiễn. Quay một tiếng rơi xuống môn thạch. Nói đùa cái gì, cái này không rõ ràng là đem người hướng trong hố lửa đấy, đừng nói chị không hết, chính là chị thật tốt hắn cũng không thể mặc cho người định đoạt. Ngụy Tài đối với loại tình huống này sớm có đoán trước, cách nặng nghề môn thạch lớn tiếng gọi hàng, tôn sư đệ à, không chỉ có là ngươi, trong điện cơ hồ tất cả thiện ở chị thú, không rắn cao thủ, toàn bộ đều bị chiêu đi. Phía sau cửa, Nhiếp Hầu sắc mặt âm tình bất định, mệnh ký lần nữa hiện, hạ hạ thăm, cự tuyệt luân chuyển điện phó điện chủ Triệu Thập, sau 3 tháng bảo rắn chết bất đắc kỳ tử, bị tác động đến sự tử. Hạ hạ thăm, đáp ứng luân chuyển điện phó điện chủ Triệu Thập, nhưng đục nước méo cò, sau 3 tháng bảo rắn chết bất đắc kỳ tử, bị tác động đến sự tử. Hạ thăm, đáp ứng luân chuyển điện phó điện chủ Triệu Thập. Cái khó lo cái khôn, bất đắc dĩ bạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng bảo rắn chuyển hóa làm ba rắn đem, cứu sống. Nhưng bởi vậy bại lộ người mang hai tướng, bị cầm tù nghiên cứu, sinh tử không bằng. Nhiếp Hầu tâm tình thoáng chốc chìm đến đáy cốc, đáng chết, lại là ba đầu tử lộ. Tôn sư đệ, sư minh nói tận như vậy, ngươi chính mình cực kỳ suy tính. Vừa nói xong lời này, hạ lạc môn thạch đầm vang mở ra. Thiếu niên mặt tâm trầm, gàn từng chữ một, Ngụy sư minh, ta đi. Nhiếp Hầu quyết định, Ngụy Tài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một cái nho nhỏ đệ tử bình thường, làm sao có thể vi phạm phó điện chủ mệnh lệnh? Bất quá có thể hay không cáo chi là người phương nào để cử ta? Cái này Ngụy Tài chần chờ, bạo lộ ra thế nhưng là sẽ đắc tội với người. Đống nhiên hắn gặp sư đệ trong tay nhiều hơn một viên quốc ngọc. Lúc này nghiêm mặt nói, tôn sư đệ, đề cử người của ngươi không phải người khác, chính là các ngươi khắc cốt đường Triệu bản Triệu sư minh. Nhiếp Hầu mi tâm nhăn lại, thế nào lại là hắn? Hồi tưởng hai người ở chung, không có bất kỳ cái gì xung đột địa phương, Nhiếp Hầu thậm chí cảm thấy cho hắn rất xem trọng chính mình. Có thể sự thật bày ở nơi này. Tôn sư đệ, cần biết lòng người khó dò, hai mặt tại chúng ta nơi này thái thường gặp. Ngụy Tài nhận lấy quốc ngọc, tâm tình không tệ để điểm vài câu. Tôn sư đệ hay là tuổi còn rất trẻ, kinh lịch quá ít. Nào giống chính mình, 5 năm ở giữa trải qua đủ loại phản bội, tính toán, sớm đã thành thói quen, gặp nhiều không trách. Ngụy sư minh, ta hiểu được. Nhiếp Hầu cấp tốc tiếp nhận cùng đường Triệu bản tính toán sự thật. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, phản phất vừa mới tức giận không phải hắn. Lần này biểu hiện, để Ngụy Tài không khỏi nhớ tới nhiều năm trước một vị sư minh, trong lòng thở dài, ai biết ẩn nhận thì như thế nào. Thực lực cuối cùng chỉ có thực lực mới là quyết thắng tay. Hắn tựa hồ đang thở dài Nhiếp Hầu, lại tựa hồ đang thở dài chính mình. Trong núi, cốt báo phía trước dẫn đường, xương hổ ở phía sau theo sát. Gió gào thét thổi qua Nhiếp Hầu bên hai, tốc độ của hai người không tính chậm, nhưng dù cho như thế, cũng là ước chừng qua nửa canh giờ mới tới một tòa núi cao chân núi, chỗ chân núi là một tiểu đỉnh. Sư đệ, phía trước chính là luân chuyển chủ sơn, sư đệ vào tiểu đỉnh, tự nhiên sẽ có người mang ngươi đi vào. Chương 33. Hắc lão. Cái đỉnh nhỏ bên trong là một tên đệ tử bình thường, hắn sợ run cả người, trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết việc cần làm sao lại hết lần này tới lần khác đến với ta. Trời đông ra rét, bạch tuyết bay múa, hắn cảm giác muốn bị chết rét. Cái này phá đỉnh nào có linh động dễ chịu. Tính toán thời gian, tiếp dẫn nhân số không sai biệt lắm, lại nhịn mấy ngày. Đột nhiên, hắn nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy một người tiến đến, người đến người nào? Nên đệ tử nhìn người tới, nhìn nó áo bào đen đơn ký, xác nhận khắc cốt đường đệ tử bình thường. Thật hiếm thấy, khắc cốt đường chỗ kia đệ tử bao năm qua hao tổn nhiều nhất, bình thường không gặp được nên đường đệ tử thân ảnh, không nghĩ tới sẽ có người triệu tập mà đến. Khắc cốt đường, tôi không. Nên đệ tử nhìn một chút danh sách, phía trên xác thực có kỳ danh. Bất quá, nhìn Nhiếp Hầu tuổi trẻ bên ngoài, nên đệ tử toát ra biểu tình cổ quái. Nhiếp Hầu tâm linh thần hội, chủ động đưa lên một viên quốc ngọc. Sư minh, lần đầu gặp mặt, còn xin đề điểm. Nên đệ tử cười nhếch môi, thầm nghĩ vị này tôn sư đệ quá hiểu chuyện, vì vậy nói, tôn sư đệ, một đám triệu tập đến đây đệ tử bên trong, ngươi là một cái duy nhất đệ tử bình thường. Đến lúc đó, có thể tuyệt đối không thể đoạt đầu ngọn gió. Những người còn lại đều là chấp sự các sư mình. Nhiên dã. Nhiếp Hầu tâm bên trong mắng to cái kia Triệu bản, quả thật là muốn đẩy chính mình nhập hố lửa. Tôn sư đệ, đi theo ta đi. Lên núi, chuyển qua nhiều cái tiểu đạo, cuối cùng Nhiếp Hầu bị dẫn tới một chỗ sân nhỏ. Trong sân, hơn 20 cái mặt quỷ đệ tử chấp sự, nhìn thấy Nhiếp Hầu một cái đệ tử bình thường, nhao nhao quăng tới xem kỹ ánh mắt. Nhiếp Hầu như mang ở lưng, hắn vốn là muốn cùng chúng đệ tử chấp sự chào hỏi. Thấy tình cảnh này, chỉ có thể cúi đầu yên lặng tìm cái không người nơi nhỏ lánh, giảm xuống một chút cảm giác tồn tại. Mặt quỷ các chấp sự hơi chút suy nghĩ, liền đại khái sáng tỏ Nhiếp Hầu tình huống. Bọn hắn không còn quan tâm, thu tầm mắt lại, phản phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Bị người không nhìn, Nhiếp Hầu lại thăng không dậy nổi một chút toán nghiệm. Hắn ước gì càng ít người chú ý mình càng tốt, tốt nhất toàn bộ hành trình không cần đề cập. Phong mệnh ký nhìn, chính mình chỉ có 3 tháng thời gian, nhất định phải tại thời gian 3 tháng này bên trong tìm tới thoát hiểm chi pháp, nếu không. Trong viện, một chút mặt quỷ chấp sự tại chuyện hiếm. Nhiếp Hầu bình thai chăm chú lắng nghe, thu hoạch không ít hữu dụng tin tức. Bảo rắn chủ nhân là luân chuyển điện đen viện biệt chủ, Hắc lão. Hắc lão, hơn 30 năm trước đã ngưng cửu thiếu. Am hiểu một đôi bạch cốt trường kiếm, không có gì không chém, thực lực sâu không lường được. Mà cái kia bảo rắn, nghe đồn là Hắc lão vì bước ra một bước cuối cùng, hao phí vô số kỳ chân dị bảo, thời gian mấy chục năm coi chừng bồi dưỡng. Mắt thấy sắp công thành, ai ngờ bảo rắn đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo. Hắc lão lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng ai như chữa cho tốt bảo rắn, không chỉ ban thưởng đại lượng chất bảo, thậm chí còn có thể thu làm đệ tử thân truyền. Đây đối với các đường đệ tử mà nói, không khác cá chép vọt long môn. Cho nên mặc dù những chấp sự này đệ tử là thụ triệu đến đây, nhưng nội tâm lại tràn ngập hưng phấn. Nhiếp Hầu quan sát, dần dần phát hiện những chấp sự này đệ tử, nhìn như lẫn nhau cười ha hả, nhưng trên thực tế riêng phần mình có tiểu đoàn thể, ẩn ẩn đối lập. Trong đó, có ba cái khá lớn đoàn thể, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bọn hắn nhân vật trọng yếu theo thứ tự là một nữ tử vũ mị, một gầy trơ xương hán tử, một suy yếu thư sinh. Tại Nhiếp Hầu cương nhập biết lúc, không hề nghi ngờ đưa tới ba người này chú ý, thế nhưng là khi nhìn rõ Nhiếp Hầu đệ tử bình thường phục sức sau, ba người đều không ngoại lệ lựa chọn coi thường. Chỉ là đệ tử bình thường, quả thực không có uy hiếp. Tới gần trạm vào tối, đệ tử chấp sự bọn họ đống nhiên không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện với nhau, đoan chính tư thái, lặng lặng chờ đợi. Nhiếp Hầu có học dạng, đoán chừng là chính chủ muốn ra sân. Đợi cho thái dương hoàn toàn rơi xuống, cửa viện két một tiếng, đột nhiên mở ra. Một trận âm phong gào thét, đám người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm sâm bao phủ, toàn thân lông tơ run rẩy. Không biết lúc nào, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện ở trong viện trên bệ đá. Lão giả hai mắt lờ mờ, không có tròng trắng mắt, nhưng chính là cái này phảng phất mù lòa bình thường con mắt, lại quỷ dị để cho người ta sinh ra một cỗ toàn thân bị nhìn thấu ảo giác. Cung nên hắn lão. Trong viện tất cả các đệ tử cung kính hướng lão giả hành lễ, Nhiếp Hầu xen lẫn trong đó, biểu hiện không khác nhau chút nào. Hắc lão lạnh lùng nhìn về phía đám người, ánh mắt chợt dừng lại tại đạo kia cùng người khác đệ tử chấp sự không hợp nhau thân ảnh bên trên. Ngươi chính là cái kia tự ý không rắn tôn không? Lão giả thanh âm, trống giống như là âm phong chui vào trong tai, cực kỳ quỷ dị cổ quái. Nhiếp Hầu tâm bên trong trầm xuống, cung kính hành lễ trả lời, "Về Hắc lão, đệ tử chính là tôn không. Lấy ngươi cấp độ, yêu xà nuôi đến trình độ này rất khó được, chính là tu vi quá thấp Hắc lão tiếc nuối, có thiên phú đệ tử không nhiều, tại không rắn nuôi rắn một đạo có thiên phú đệ tử càng ít." Phóng nhãn nhìn lại, những này cái gọi là trị rắn không rắn cao thủ, không có mấy cái có thể vào mắt. Đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, sớm ngày ngưng nhị thiếu. Nhiếp Hầu chỉ cảm thấy chính mình nguy rồi, đại nhân vật tán thưởng cũng không phải dễ dàng như vậy nhận. Hắn rõ ràng cảm thấy chung quanh đệ tử chấp sự ánh mắt đã phát sinh biến hóa, thế là đội vàng điểm ra tu vi của mình bất quá một thiếu, hy vọng có thể bất chút phiền phải đi. Hắc Lao chỉ là thuận miệng nhắc lên, quay đầu liền quên vấn đề này. Bảo rắn ngay tại trong phòng, theo giả nhập phòng. Là, chúng đệ tử theo sát phía sau. Đừng nhìn ngoài phòng bình thường, trong phòng lại có khác cả khuôn. Vừa vào phòng, liền phảng phất đổi thuận theo thiên địa. Ấm áp như xuân, các thức kỳ hoa dị thảo phủ kín toàn bộ mặt đất, phát ra mê người mùi thơm. Mà cái này vẹn vẹn cạnh ngoài, cạnh trong đúng là nhất dược ao. Ao ạt bốc lên bọt khí, 4-5 tên đệ tử bình thường đang không ngừng hướng trong dược chỉ để vào các loại dược liệu. Cho dù Nhiếp Hầu không biết được, cái này đập vào mặt mùi thuốc nồng nặc, vẹn vẹn hít vào một hơi liền khí huyết liền không nhịn được dâng lên, cũng biết tuyệt đối là đại bổ chi dược. Đầu kia kỳ dị bảo rắn tại dược chỉ này ở trong, Nhiếp Hầu không khỏi lòng sinh suy đoán, đệ tử chấp sự bọn họ phần lớn cũng nghĩ như vậy. Từng cái nhìn chằm chằm dược chỉ, ánh mắt ngậm điểm xuất phát chờ mong chi ý hắc lão lại không ngừng lại, vượt qua dược chỉ, nhắm ngay dược chỉ sau vách tường, trực tiếp đánh ra một đạo ánh sáng xám. Một tiếng ầm vang, vách đá chậm rãi dâng lên, trong tường cao bằng một người phong cách cổ xưa thanh đồng đại đỉnh, trong nháy mắt đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Giờ gì? Về Hắc lão, ước là giờ tuất. Hắc lão nghe nói, khô gầy đại thủ, đột nhiên một phát bắt được cạnh dược chỉ một tên đệ tử bình thường. Tại hắn một mặt đang lúc sợ hãi, đem nó mạnh nhét vào đỉnh đồng thau bên trong. A! Trách tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, trong đỉnh vang lên một trận ghê răng tiếng gãy xương, ngay sau đó là khiếp người nuốt âm thanh. Cái này thanh âm đáng sợ giật mình còn thừa mấy tên đệ tử bình thường hai chân như nhũn ra, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Đệ tử chấp sự bọn họ ngược lại là tập mãi thành thói quen, bất quá lấy người tự thú mà thôi, không tính là chuyện kỳ quái gì tình. Bọn hắn từng cái như có điều suy nghĩ, cái kia bảo rắn sợ không phải tại đỉnh đồng thau bên trong. Nhiếp Hầu đảo qua bọn này đệ tử bình thường, không có phát hiện khuôn mặt quen thuộc kia sau, trong lòng nói không ra nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ cái này tự thú việc cần làm, quả nhiên là cao hồi báo nương theo lấy cao phong hiểm, cũng không biết đám người này có mấy cái có thể trốn qua kiếp này, cầm tới thù lao. Chương 34. Quỷ dị cục diện. Chầm đợi một lát, đỉnh đồng thau bên trong thanh âm biến mất, Hắc Lao thở dài nói, "Ai, lão phu bảo rắn, khẩu vị lại nhỏ. Ngày xưa một bữa có thể ăn uống mấy người, bây giờ chỉ là một người liền không có động tĩnh." Nghe nói như thế, đệ tử chấp sự bên trong tên kia nữ tử vũ mị, lúc này đứng dậy, nói Hắc lão, cái này nghe cái này giống như là bệnh kén ăn chứng bệnh, nô gia có nhất dược phương, trị liệu bệnh kén ăn chứng bệnh hiệu quả cực dai. Gặp nữ tử vũ mị lên tiếng, một bên gầy trơ xương hán tử đứng không yên, sợ nữ tử đoạt trước, nói sư muội lời nói sai rồi, bệnh kén ăn chứng bệnh thế nhưng là một chút cũng ăn không vào đi. Theo ta nhiều năm tự thú kinh nghiệm, rất có thể là độc tà phát tác. Nữ tử vũ mị mặt như băng sương, nam tử cao gầy đã tính trước, hai phe nhân mã ở giữa lẫn nhau không lượng bộ. Đột nhiên, lại một thư sinh hư nhược ho khan vài tiếng, đối với Hắc lão chắp tay nói, tiểu sinh lại cảm thấy chữa bệnh cần vọng văn vân thiết. Chị thú đạo lý đồng dạng, không thấy bảo rắn, cuối cùng khó làm ra chính xác chẩn bệnh. Lời này vừa nói ra, những người còn lại nhao nhao đồng ý, liền ngay cả cô gái quyến rũ kia cùng nam tử gầy trơ xương cũng sẽ không tiếp tục nói. Đám người cuối cùng, Nhiếp Hầu đem vừa mới ba người giao phong nhìn ở trong mắt, hắn chỉ cảm thấy có chút cổ quái. Không phải đàm luận nội dung, mà là giữa cử chỉ thái độ, hoàn toàn không có đệ tử còn lại loại kia sợ hãi rụt rè, tựa hồ cũng không sợ sệt Hắc lão như thế. Ba người này là thân phận gì? Phía sau có người, còn lại đại nhân vật quân cờ. Nhiếp Hầu trong đầu hiện lên đủ loại suy đoán, giữ im lặng tiếp tục quan sát. Nói không sai, ngươi không đề cập tới lão phu kèm chút quên vấn đề này. Thật quên hay là giả quên, không người biết được. Chỉ gặp Hắc lão ngẩng đầu vung lên, bốn đạo bạch cốt khô lâu xuất hiện tại đại đỉnh hai bên. Tráng kiện xương cốt phát lực, đem nặng nề đại đỉnh nặng sinh sinh nâng lên, phóng tới trước mặt mọi người. nắp đỉnh từ từ mở ra, dị hương tràn ngập, lộ ra bên trong một đầu sinh ra hai đầu đại xà, người cánh tay phẩm chất, lân phiến kim hoàng, mỗi một mai đều rất giống hoàng kim chế tạo, lộng lây phi phàm. Bất quá, làm cho người ta chú ý nhất là hai đôi mắt rắn bị cố ý bịt kín một tầng miếng vải đen, cũng không biết là vì cái gì. Hai đầu hoàng kim mãng bên trong ngàn năm khó gặp chân phẩm. Kỳ lực nhẹ nhõm xoắn nát cự thạch, kỳ độc cơ hồ vô giải, cho dù là thất khiếu cường giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nữ tử vũ mị một đôi mắt đẹp liên tục dò xét, trong ngôn ngữ rất là kinh ngạc. Nam tử gầy trơ xương cười nói, sư muội chỉ biết mặt ngoài lại không biết cái hai đầu này hoàng kim mãng chân chính chỗ lợi hại, là tại cái này hai đôi bị bịt kín mắt rắn. Bên cạnh có đệ tử hợp thời hiếu kỳ đặt câu hỏi, sư minh, rắn này đồng tử có ảo diệu gì? Chỉ nghe nam tử gầy trơ xương kiên kỵ nói hai đầu chẳng lành, phàm bị cái này hai đôi mắt rắn để mắt tới sinh linh, nó tuổi thọ sẽ hư không tiêu thất vài năm, ngươi nói có đáng sợ hay không? Cắt giảm tuổi thọ đáng sợ năng lực, dù là cách miếng vải đen, chúng đệ tử chấp sự cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên, muốn thoát đi nơi đây. Ở đây đệ tử chấp sự bên trong, trẻ tuổi nhất đều qua tuổi 40, bọn hắn sao có thể không sợ? Ngay lúc này, thư sinh khẽ cười nói, hai vị lời nói đều là hai đầu hoàng kim mãng lợi hại, chẳng lẽ không biết kỳ bảo bối chỗ? Đây chính là ít có thể trực tiếp tăng cường tâm tướng chi lực bảo rắn, toàn thân đều là bảo vật bối, lại thêm hắc lão tỉ mỉ bổ dưỡng. Vẹn vẹn nghe nó tự nhiên tán phát mùi thuốc, chúng ta tâm tướng chi lực liền tăng cường một kia. Lời này không nói xong, nhưng mọi người không khỏi huyễn tưởng, như nuốt nó thịt, uống nó máu, lại sẽ thu hoạch được lớn cỡ nào chỗ tốt. Không biết thư sinh phải chăng cố ý như vậy, một câu kích động ra không ít người lòng tham lam. Bất quá, bảo rắn chủ nhân ở đây, ngược lại là không ai dám toát ra cái gì. Từng cái phảng phất mắt điếc hai ngơ, mặt ngoài một lòng chỉ muốn trị tốt bảo rắn, âm thầm có ý đồ gì liền không người biết được. Nhiếp Hầu rõ ràng cảm thấy bầu không khí quỷ dị, rõ ràng là đến trị rắn, nói thế nào tới nói đi, không người đề cập cái này bảo rắn đến tột cùng hại bệnh gì. Mà bảo rắn chủ nhân hắc lão đang đánh mở đại đỉnh sau liền thối lui đến trong phòng ngồi trên giường, rất có lòng dạ thanh thản cùng một đệ tử đánh cờ, hoàn toàn không thèm để ý đám người thảo luận. Đủ loại cử động khác thường, để Nhiếp Hầu đại não một đoàn bay rối, chỉ cảm thấy khắp nơi không thích hợp. Cái này bảo rắn nhìn sinh long hoàng hổ, thấy thế nào đều không giống không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Bảo rắn không thích hợp, đến trị bảo rắn các chấp sự càng không thích hợp, bảo rắn chủ nhân không thích hợp. 3 tháng, lại vì cái gì là 3 tháng? Trực giác nói cho Nhiếp Hầu, mệnh ký bên trong 3 tháng kỳ hạn là một cái phá cục điểm. Nói một cái nhiều ngày, triệu tập đến đây trị rắn mặt quỷ các chấp sự, ở đây sân nhỏ ở lại, bắt đầu nghiên cứu như thế nào trị liệu hai đầu hoàng kim mãng. Nhiếp Hầu xen lẫn trong đó, không nói không nói. Những người còn lại chưa phát giác khác thường, chỉ cảm thấy thất thời. Căn cứ những ngày này quan sát, những chấp sự này bên ngoài đánh lấy trị rắn ngụy trang, thực tế lại tại mượn bảo rắn chi khí tu luyện tâm tướng. Từng cái hận không thể một ngày 12 canh giờ toàn bộ đợi tại bảo rắn bên cạnh. Hắc lão cũng không thúc giục, ngay tại trong phòng đánh cửa. Nhiếp Hầu bất đắc dĩ, ngày thường theo các chấp sự hấp thu bảo rắn chi khí, tăng thêm tiên sinh địa dưỡng năng lực, tâm tướng cường độ cấp tốc tăng lên, nhưng trong lòng khói mù từ đầu đến cuối vung đi không được. Thời gian cứ như vậy từ ngày đi qua. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn đột nhiên nghe được nào đó chấp sự nói lộ ra miệng, mới giật mình minh bạch đủ loại dị dạng nguyên do. Nguyên lai, bảo rắn không có bệnh. Lần này trên danh nghĩa là chỉ rắn, âm thầm lại là trong điện ban thưởng các đường phúc lợi. Ngày đầu tiên lúc, nữ tử vũ mị, nam tử gầy trơ xương cùng thư sinh phân biệt là thủ 3 cái đoàn thể, nhìn như biện như thế nào chỉ rắn, trên thực tế lại là cướp đoạt bảo rắn chung quanh tu luyện vị trí, bọn hắn đại biểu cho cùng hắc lao giao dịch các nhà. Sở dĩ mượn chỉ rắn danh nghĩa, nghĩ đến có không tiện trực tiếp công khai lý do. Kể từ đó, đủ loại dị dạng liền giải thích thông. Có thể mình bị tiến cử lại là cái gì tình huống? Khắc cốt đường đệ tử chấp sự tuy cũng không phải không có. Triệu Bang chính là, hắn không đến ngược lại để cử chính mình là vì cái gì? Cũng nghi hoặc giải khai, mới nghi hoặc sinh ra. Nhiếp Hầu u thở dài, 3 tháng là thời kỳ trị liệu hạn, cũng chính là lần này phúc lợi kỳ hạn. Đồng dạng cũng là bảo rắn tử vong thời gian. Tổng sẽ không có người tại cửu khiếu cường giả hắc lão không coi vào đâu đối với bảo rắn động tay chân đi. Nhiếp Hầu sững sờ, không thể nào sao? Nếu là đồng dạng cửu khiếu cường giả ra tay, đống cảm giác ở vào trong vòng xoáy, hơi không cẩn thận liền sẽ thảm tao gây họa tới ương cá, lòng sinh thấu xương hàn ý trốn. Dự cảnh, hay là đại nào trước nay chưa có tỉnh táo, phân tích đủ loại dị dạng tình huống. Đồng nhiên, hắn suy nghĩ cái gì, con mắt không khỏi nheo lại. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Nhiếp Hầu phát hiện hắc lao cách mỗi 3 ngày đều sẽ ngắn ngủi ra ngoài 1 khắc đồng hồ. Lúc này, chỉ có hắc lao 2 tên đệ tử thân truyền phụ trách nhìn chằm chằm đám người. Một ngày, hắc lao lúc rời đi, nơi hẻo lánh Nhiếp Hầu lặng lẽ thi triển đoàn rắn cùng nhau, coi chừng thoát ly khỏi một con rắn ảnh, rời rạc trong giữa không trung. Chính như Nhiếp Hầu dự liệu như thế, không người có thể nhìn thấy xà ảnh. Đây là bởi vì tâm tướng khó mà quan trắc, xà ảnh vốn là đoàn rắn cùng nhau một bộ phận, thường nhân căn bản cảm giác không đến. Đã kiểm tra xong sau, hắn không có tùy tiện hành động, mà là lập tức rút về xà ảnh, tiếp tục giống thường ngày, đợi tại nơi hẻo lánh hấp thu bảo rắn chi khí. Chương 35. Bảo xà xảy ra chuyện. Một ngày hai ngày, lại qua hơn nửa tháng. Nhiếp Hầu rốt cục cảm thấy thời cơ chín muồi, tại hắc lao lúc rời đi, thả ra một đạo xà ảnh, lặng yên không tiếng động bám vào tại nắp đỉnh bên trong. 1 khắc đồng hồ sau, hắc lao xuất hiện, 2 tên đệ tử thân truyền gật đầu, ra hiệu không có dị dạng. Hắn mới yên tâm tiếp tục đánh cờ. Ban đêm giáng lâm, hôm nay chị rắn đã đến giờ, chúng đệ tử lưu luyến không rời rời đi. Hắc lao 2 tên đệ tử thân truyền, theo túng bạch cốt khô lâu, rời lên nắp đỉnh cất lại. Các đệ tử thân truyền phàn nàn nói, sư tôn, bọn hắn ở đâu ra phúc khí, thưởng dụng bực này bảo xà khí tức? Chính là, nhiều người như vậy hai khí, bảo xà mắt nhìn thấy càng ngày càng suy nhược, Đồ Nhi lo lắng lầm sư tôn đại kế. Hắc lão nhìn xem hai cái Đồ Nhi ngoan, hòa ái đạo, các ngươi không hiểu, bảo xà tuy tốt, cuối cùng khó mà nhờ vào đó vượt qua một bước cuối cùng. Các ngươi đi làm việc đi. Là, các đệ tử thân truyền thao túng bạch cốt khô lâu, tốn sức đem đại đỉnh trở về dưới mặt đất phòng tối. Kỳ quái, đêm nay bảo xà làm sao an phận rất nhiều? Có thể là mệt mỏi, mỗi ngày bị một đám người vây quanh hái khí, muốn ta cũng mệt mỏi. Hai đệ tử thân truyền không có đem chuyện này để ở trong lòng, cất kỹ đại đỉnh, lại mở ra trùng điệp cơ quan, an tâm rời đi. Lúc đến đêm khuya, trong chiếc đỉnh lớn đột nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng gió, thoáng qua lại biến mất không thấy. Sáng sớm hôm sau, khi hai vị đệ tử thân truyền mở ra đại đỉnh, chuẩn bị cho ăn lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi, sư tôn không xong. Bảo xà, bảo xà. Trong phòng đang ngủ Hắc lão, nghe được các đệ tử tiếng kinh hô, trong nháy mắt mở mắt. Đáy lòng có bất hảo dự cảm, đội vàng chạy tới. Bảo xà thế nào? Hắc lão ngữ khí sâm nhiên, sắc ý thấu xương bao phủ. Trực áp đệ tử thân truyền kém chút không thở nổi. Bọn hắn đội vàng chào đón, sư tôn, bảo xà vẫn còn ở đó, chính là Hắc lão tập trung nhìn bảo, mi tâm nhăn lại, đây là có chuyện gì? Chỉ gặp hai đầu hoàng kim mãng, hai cái đầu rũ cục lấy, cái bụng lật lên, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Đỗ Nhi không biết, tối hôm qua kiểm tra lần cuối thời điểm, hay là thật tốt. Hôm nay rời giường xem xét, nó liền bệnh thành bộ dáng này. Hai đệ tử khóc không ra nước mắt, sợ sư tôn bởi vì việc này trách tội đến trên đầu mình. Qua đi đang cùng các ngươi tính sổ sách. Lúc này Hắc lão toàn bộ tâm thần rơi vào hai đầu hoàng kim mãng bên trên, nhìn nó thống khổ dáng vẻ, nào có thời gian xử phạt cái này hai phế vật. Nuôi bảo xà nhiều năm như vậy, Hắc lão tự nhiên đối với rắn loại sinh linh này có chút nghiên cứu. Thế nhưng là càng kiểm tra hắn chân mày nhíu càng chặt, cũng không phải là bởi vì thiên hàn tà hàn nhập thể, cũng không phải khí huyết mất cân đối. Quái thai quái thai. Bảo xà khí huyết như hổ như rồng, gân cốt mạnh mẽ, có thể hết lần này tới lần khác lại biểu hiện vô lực khó chịu. Hắn quả quyết sẽ không nghĩ tới, hiện tại bảo xà bị người nào đó chuyển hóa thành hoa rắn đen, cô y đang làm bộ bệnh nặng. Hắc lão đem bảo xà từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài, chẩn bệnh nhiều lần, lại tìm không đến một chỗ dị dạng. Sắc mặt không khỏi trầm thấp đáng sợ, mở tối hai mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, là ai dám can đảm ám toán lao phu bảo xà? Bảo xà không có khả năng vô cớ như vậy, nếu không phải nguyên nhân bên trong, nhất định là nhận lấy nhân tố bên ngoài. Hắn đại não phi tốc hiện lên mấy bóng người, có thể nơi đây thủ vệ nghiêm mật, chỉ có chính mình cùng hai cái đồ nhi biết, cơ quan trung điệp, lại không người mạnh mẽ xông tới vết tích. Các đệ tử thân truyền trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, bọn hắn hầu hạ Hắc lão nhiều năm, sao có thể không biết đây là hoài nghi đến trên người bọn họ? Lập tức cái khó lo cái khôn nói sư tôn, khẳng định là đám kia ngoại nhân, bọn hắn mỗi ngày tại bảo xà trùng quanh hai khí, bảo đảm không chứng có thủ đoạn gì. Đúng a sư tôn, ta cùng sư huynh chiếu cố bảo xà nhiều năm không có xảy ra chuyện, bọn hắn vừa đến đã xảy ra vấn đề khẳng định trên người bọn hắn. Đột nhiên hai đầu hoàng kim mãng phát thống khổ tiếng gào thét, đôi rắn điên cuồng đánh đại đỉnh, hai viên trên đầu rắn miếng vải đen ẩn ẩn nổi lên ánh sáng xám. Hắc lao thần sắc khẽ biến, khô giả hai tay vung lên, bạch cốt khô lâu lập tức đắp lên nắp đỉnh. Hai đầu hoàng kim mãng cuồng bạo ước chừng có thời gian một nén nhang mới dần không có động tĩnh. Đi, đem đám người kia toàn bộ gọi qua. Lại có người mưu hại bảo xà, ý đồ để cho mình hơn 10 năm tâm huyết hóa thành hư không. Hắc lão vô cùng phẫn nộ, sau lưng hiện ra từng tôn bạch cốt khô lâu, kéo kẹt vận động, sắp nhắm người mà phệ. Một lát sau, từng vị đệ tử chấp sự mờ mịt chạy tới, nhiếp hầu hồn ở trong đó, cũng ngày xưa bình thường, ở đội ngũ nơi hẻo lánh, không bị người coi trọng. Trong phòng, đệ tử chấp sự phát giác, ngày thường chứa bảo xà đại đỉnh không thấy, mà lại Hắc lão hai vị kia đệ tử thân truyền, trên đầu lưu lại vết mồ hôi. Ngày thường ngạo mạn hoàn toàn biến mất, túi đầu đứng ở nơi đó. Có người đáp lời cũng không nói, ngược lại trợn mắt nhìn. Chẳng lẽ bảo xà xảy ra chuyện? Ở đây đệ tử chấp sự, cái nào không phải tâm tư nhạy cảm hạng người? Lập tức sắc mặt biến hóa, cử chỉ nhiều một ít tâm cẩn thận, lo sợ bất an đứng lên. Không khí khẩn trương tràn ngập, cho dù là cái kia ba nhân vật dẫn đầu, lúc này cũng trầm mặc không nói. Ngay tại một tên sau cùng đệ tử chấp sự bước vào trong phòng lúc, cửa lớn két một tiếng đóng lại. Âm phong đột nhiên gào thét, nến đột nhiên diệt, trong lòng mọi người hoảng hốt. Nếu không phải cân nhắc ở đây là Hắc lão trụ sở, bọn hắn sợ không phải đã gọi ra riêng phần mình cốt thú cảnh giới. Hô. Trong hắc ám, bốn phía một túm túm sâm bạch hỏa diễm sáng lên. Nhiếp Hầu nhìn thật kỹ, con người thích chặt, đây rõ ràng là từng tồn xa so với phổ thông cốt thú hung sát bạch cốt khô lâu, âm linh hàn phong chính là bọn chúng phun ra nuốt vào khí tức. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, bảo xà quả nhiên là Hắc lão vậy ngược. Cái này còn chưa có chết, chỉ là biểu hiện bệnh nặng, giống như này làm to chuyện. Nếu là bảo xà chết, tất cả mọi người ở đây sợ là một cái đều chạy không thoát. Hắc lão, ngài làm cái gì vậy? Nữ tử Vũ Mị gấp giọng đặt câu hỏi. Nhiếp Hầu tuần thanh nhìn lại, biểu lộ âm trầm Hắc lão đã xuất hiện ở trong phòng, mở tối hai mắt như cùng đi từ địa ngục, thần ẩn có oan hồn quấn quanh, từng cái liếc nhìn mọi người ở đây. Làm cái gì? Sư tôn lão nhân ra thiện tâm, cho phép các ngươi mượn nhờ bảo xà chi khí tu luyện. Kết quả trong các ngươi có người giáp tâm hại người, ngầm hạ độc thủ, coi là thật đáng hận. Còn không mau mau chi tiết đưa tới, nếu không định giáo nhị các loại phân thân bài cốt. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hai vị đệ tử thân truyền giận tí mặt, hận không thể đối với ám toán người nuốt nó thịt mút kỳ cốt. Cái gì? Bảo xà xảy ra chuyện? Nghe vậy, ở đây chúng đệ tử chấp sự đều sắc mặt đổi biến. Trong đó ba vị nhân vật trọng yếu, giữa lông mày nhăn lại, hoặc nghi hoặc kinh hoặc giận, thần sắc biến ảo, làm cho người đoán không ra tâm tư của bọn hắn. Hắc lão, việc này tuyệt không liên quan gì đến ta. Nô gia thể, tuyệt đối không thể ám toán bảo xà, nếu không để nô gia chết không có chỗ chôn. Hắc lão, ngài biết đến, ta trước khi đến, phụ thân cố ý căn dặn ta, đợi ngài như á phụ. Nam tử gầy trơ xương, nữ tử vũ mị, thư sinh, trước tiên phủi sạch quan hệ. Bọn hắn cũng không đốc, bảo xà tại Hắc lão trong lòng địa vị cùng tầm quan trọng, bọn hắn so những người còn lại biết đến càng rõ ràng. Những người còn lại nhao nhao tỏ thái độ, tuyệt không đối với huyết xà hạ thủ khả năng. Chương 36, bắt lấy hung thủ. Đủ. Hắc lão mặt như hàn sương, thanh âm như là cửu lũ hàn băng, làm cho người nghe sợ hãi, tràng diện lập tức lặng ngắt như tờ. Đen lớn, Hắc nhị, một người đi sân nhỏ, điều tra gian phòng của bọn hắn, một người soát người, một cây một ly cũng không thể buông tha. Là hai vị đệ tử thân truyền, lập tức có một người ra khỏi phòng, lại có một người không có hảo ý đối với đám người bắt đầu soát người. Mọi người ở đây, không có người phản đối. Việc đã đến nước này, người sáng suốt nhìn ra được, lúc này thịnh nộ Hắc lão phải chẳng cố kỵ nhóm người mình thế lực sau lưng hay là ẩn số, trung thực phối hợp đi. Các loại sống qua nạn này, về sau làm tiếp so đo. Đám người nơi hẻo lánh, nhiếp hầu cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện khi Hắc lão làm cho người bắt đầu điều tra sau, có một người thần sắc không đối. Ánh mắt càng bối rối, tựa hồ thật có cái gì nhận không ra người đổ bật. Chẳng lẽ mệnh ký ở trong bảo rắn sẽ ra chuyện là người này an toán? Nhiếp hầu trong lòng vui mừng. Hắn mưu đồ rất là đơn giản, mệnh lệnh bảo rắn giả bệnh, Hắc lão nhất định giận dữ, xuất thủ điều tra tất cả mọi người. Nếu có người vốn là ôm như hại bảo rắn chi tâm, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, xác suất lớn lộ ra chất ngựa, bắt được người này nhiếp hầu không cần lại nơm nớp lo sợ. Nếu là không có, chỉ cần mệnh bảo rắn khôi phục bình thường. Bảo rắn tốt, Hắc lão đương nhiên sẽ không lại giận chó đánh mèo đám người. Dù sao có ba người bối cảnh không tầm thường, mà lại ra như thế việc sự tình, Hắc lão vì coi chừng lý do, thế tất sẽ khu trục đám người, tiếp này cuối cùng tiêu. Tình huống bây giờ tại dựa theo loại thứ nhất phát triển, nhiếp hầu mặc không lên tiếng, lặng lặng đứng xem. Tại Hắc lão ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói, đệ tử chấp sự bọn họ nhao nhao đem thứ ở trên thân đặt ở trên mặt đất. Đệ tử thân truyền Hắc nhị, đầu tiên là cực kỳ chăm chú cẩn thận điều tra mỗi một kiện vật, sau đó chân chính bắt đầu soát người, từ đầu đến chân, mỗi người mỗi một chỗ cũng không buông tha. Nữ tử Vũ Mị gặp cái kia Hắc nhị điều tra chi nghiêm, không khỏi mi vũ tần lên, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Đợi cho đến phiên nàng lúc, nhìn chằm chằm Hắc nhị cổ nhìn sẽ, đáy mắt kháng cự chi ý tiêu tán không ít. Thời gian dần dần trôi qua, mắt nhìn thấy kiểm tra hơn phân nửa không thu hoạch được gì, Hắc nhị trong lòng lo lắng, nàng thật sợ đám người này không có vấn đề, đến lúc đó sư tôn hay là sẽ trách tội đến bọn hắn trên đầu, vậy coi như gặp. Hắc nhị hít mắt, ngắm nghĩa trong tay kim ngọc, cực nhỏ, bên trong ẩn có chất lỏng trong suốt lưu động, đồng nhiên nghiêm nghị chất vấn trước mắt đệ tử chấp sự, đây là cái gì? Ánh mắt của mọi người hội tụ, gã chấp sự này đệ tử áp lực to lớn, trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, đúng nói đây là một loại dược dịch có thể cái gì? Hắc nhị vội vàng truy vấn, nàng có dự cảm, người này có vấn đề lớn. Có thể A Hốt Hoàng đệ tử chấp sự vừa định nói cái gì, đột nhiên hét thảm một tiếng, bịch ngã xuống đất, một bãi máu tươi từ thứ bảy khiếu chậm rãi chảy ra. Hắc nhị vội vàng ngồi xuống kiểm tra, sắc mặt khó coi nói, sư tôn, hắn chết. Ở đây đệ tử đều sắc mặt nghiêm túc, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người giấu giếm dạ tâm, còn bị bắt đi ra. Hắc lão mặt không biểu tình, đi đến bên cạnh thi thể, cầm qua Hắc nhị ngọc trong tay châm, nói tiếp tục. Thanh âm bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra Hắc lão sát ý trong lòng. Là Hắc nhị lại lần nữa bắt đầu kiểm tra, bởi vì cầm ra một tên kẻ cầm đầu, lần này nàng kiểm tra càng thêm cẩn thận. Người tay giơ lên, Hắc nhị hờ hững mệnh lệnh trước mắt đệ tử bình thường, nàng không cảm thấy người này sẽ là người kia đồng bọn. Có thể bạn nhất đâu, hay là cẩn thận là hơn. Nhiếp hầu ôn tiếng nói, sư tỷ, ta có ba đầu yêu xà, còn xin lui ra phía sau một bước, ta để bọn chúng xuống tới. Yêu xà. Hắc nhị lơ đễnh, hầu hạ bảo rắn nhiều năm như vậy, nàng đối với rắn nhưng không có những người còn lại sợ hãi, sớm đã chết lặng. Thế là không nhịn được nói, không cần phiền phức, hiện lộ ra liền có thể. Nhiếp hầu gật đầu, trung thực nghe theo phân phó. Chỉ gặp hắn ống tay áo, chỗ cổ áo đều có một đầu bộ dáng bất phàm rắn độc nhô đầu ra, từ từ phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Ba đôi mắt rắn lạnh nhạt vô tình, nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc người xa lạ. Hắc nhị cứng đờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đệ tử bình thường này trên người sẽ là loại này cực kỳ độc ác yêu xà, mỗi một đầu đều có thể kiến huyết phong hầu. Cho dù là nàng quen thuộc không rắn cao thủ, cũng chỉ dám đem nó chứa ở rắn trong lồng, đợi lúc công kích lại thả ra. Nào có trực tiếp cuốn thân. Cần biết loài rắn lạnh nhạt vô tình, dù là cao minh đến đâu không rắn thuật, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kỳ phản vệ. Nàng nên nói gã thiếu niên này gan lớn hay là ngu xuẩn? Cũng có thể là cái tâm ngoan, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Hắc nhị mười phần từ tâm lui ra phía sau một bước, nói sư đệ, thúc đẩy bọn chúng xuống đây đi. Tốt. Ba đầu yêu xà chậm rãi trượt xuống tới mặt đất. Nhiếp hầu trung quanh các chấp sự gần như đồng thời lui ra phía sau mấy bước. Bọn hắn không phải không qua rắn, chính là bởi vì không qua, bọn hắn mới biết được không rắn thuật không ổn định tính. Dù là thuần cho dù tốt, cũng có thất thủ thời điểm, thực sự không cần thiết đem chính mình lâm vào hiểm địa. Hắc nhị bắt đầu kiểm tra, nàng không khéo chú ý tới nhiếp hầu xương quai xanh phụ cận da thịt, trực giác nói cho nàng vừa chân lại non, xúc cảm kỳ dai. Vô ý thức đưa tay sờ mấy lần. Ân. Người khác bên kia đều là điều khiển bạch cốt khô lâu kiểm tra, ai ngờ đến nhiếp hầu lúc, Hắc nhị trực tiếp sẽ đem bàn tay đi vào, rất có tự tay kiểm tra ý tứ. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nuốt ve, trên mặt hiện hiện một tầng quỷ dị đỏ ửng, đáy mắt tựa hồ có mê say chi ý. Một màn này để đứng ngoài quan sát đệ tử chấp sự bọn họ không khỏi nhíu mày. Soát người chính là soát người, như vậy vũ đủ, không sợ vị sư đệ này về sau cừu hận trong lòng sao? Nhiếp Hầu cảm thấy trước ngực không ngừng thử tay, trong lòng buồn bực vị này đệ tử thân truyền có ý tứ gì? Thân là một tên đệ tử bình thường nhất là hiện tại tình huống này, hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cách đó không xa nhìn chằm chằm kiểm tra toàn bộ quá trình Hắc lão, sắc mặt tối sầm, nhà mình đệ tử thân truyền đam mê nhỏ, hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Hắc nhị, đi kiểm tra xuống một cái. Hắc nhị viên kia bị trượt cảm giác làm cho hôn mê đầu, miễn cưỡng tại sư tôn trong thanh âm khôi phục lý trí. Nàng lưu luyến không rời thu tay lại, lâm trước khi rời đi, tiến đến Nhiếp Hầu bên thai nói nhỏ, sư đệ, ngươi tốt trưởng nhà. Nhiếp Hầu trầm mặc, bạch cốt luân chuyển trong điện, liền không có một người bình thường. Đêm nay nhớ kỹ tới. Hắc nhị liếm liếm môi đỏ, quay người liền khôi phục thành lạnh nhạt vô tình bộ dáng, thao tác bạch cốt khô lâu, tiếp tục kiểm tra xuống một cái. Rất nhanh, còn thừa người soát người kết thúc, chưa từng xuất hiện mang theo không biết nọc độc tình huống. Chầm đợi một lát, một vị khác đệ tử thân truyền đèn lớn, trở lại trong phòng, cung kính hành lễ nói, sư tôn, trong viện các phòng cũng không khác thường. Hắc lao khẽ gật đầu, nhìn về phía Hắc nhị. Sư tôn, chết mất tên chấp sự kia đệ tử đến từ Cạo Xương Đường. Nguyên nhân cái chết trúng độc, sơ bộ phán đoán khả năng có người đối với nó hạ tâm lý ám chỉ, khi bại lộ lúc lập tức uống thuốc độc tự sát. Hắc nhị nói ra suy đoán của mình sau, tựa hồ còn tại dư vị vừa mới rất trượt xúc cảm, nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Hầu. Chương 37. Đệ tử thân truyền. Nhiếp Hầu đầu đau, người này sợ là để mắt tới chính mình. Phải làm như thế nào cho phải? Không thể trêu vào còn không trốn thoát, các loại việc này kết thúc, ta liền lập tức xuống núi, tuyệt đối không cho đối phương dây dưa cơ hội. Tâm lý ám chỉ, kim ngọc kịch độc. Hắc lao trong lòng nói nhỏ, hai loại thủ đoạn, có thể dùng ra người không phải số ít, hắn không có khả năng tùy tiện chất vấn. Người giật dây sẽ là ai? Cạo Xương Đường người. Không cũng có thể là cố ý lừa dối. Còn có vì cái gì ở trong tối tính bảo rắn sau khi thành công, cái này gã chấp sự đệ tử không có tiêu hủy độc châm, mà là tùy thân mang theo trên thân. Hắc lao mặc dù không biết độc châm bên trong nọc độc, nhưng đơn giản khảo thí một phen, liền có thể rõ ràng đạt được đây là một loại vô sắc vô vị, đặc biệt nhằm vào loại rắn nọc độc đặc thù. Phổ thông loại rắn chúng chiêu, trong nháy mắt mất mạng, không thể nào dễ dụa. Đây cũng chính là nói bảo rắn triệu chứng cũng không phải là người này ra tay, mà là một người khác hoàn toàn. Có hai nhóm trong bóng tối thế lực tại nhằm vào lão phu. Hắc lao suy đoán ra này kết luận sau, trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sẽ là ai? Trang diện nhất thời yên tĩnh, ai cũng không dám đánh gây Hắc lao suy nghĩ, chỉ có bạch cốt khô lâu trong hốc mắt ú hỏa nhảy lên. Đột nhiên, Hắc lao mở miệng hỏi thăm, Khắc cốt đường người ở đâu? Nhiếp Hầu giật mình, vội vàng xuất thân hồi bẩm, Khắc cốt đường, thôn không. Hắc lao nhíu mày, tiếp tục hỏi, Khắc cốt đường chỉ ngươi một người? Về Hắc lao, đệ tử không biết. Thấy thế, một bên Hắc nhị lật lên sổ, nói sư tôn, Khắc cốt đường phái này đệ tử, xác thực chỉ có tôn sư đệ một người. Hắc lao dò xét một lát, mở tối hai mắt, tựa hồ đem Nhiếp Hầu trong ngoài nhìn cái thông thấu, không vui không buồn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lao phu vị thứ ba đệ tử thân truyền Hắc Tam. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đệ tử thân truyền nhân số thưa thớt, không khỏi là bị cửu khiếu cường giả dốc lòng bồi dưỡng. Các loại tài nguyên bí pháp có thể nói cái gì cần có đều có, hoàn toàn không cần giống đệ tử bình thường, đệ tử chấp sự như thế, vì tư liệu liều sống liều chết. Nhiếp Hầu chỉ là một đệ tử bình thường, có tài đức gì vượt qua đệ tử chấp sự một bước lên trời. Đại bộ phận đệ tử chấp sự toát ra hâm mộ ánh mắt ghen tị. Cũng có không ít người suy đoán, Nhiếp Hầu chỉ sợ là bởi vì Khắc Cốt Đường thân phận mới bị Hắc lao thu nhập trong môn. Hắc lao nguyên bản hai vị đệ tử thân truyền, thần sắc khác nhau. Hắc đại mặt không biểu tình, như cái người gỗ không có gì phản ứng. Hắc nhị hận hận cắn môi, đáy mắt âm tình bất định. Trong lúc nhất thời, lòng người lắc lư, đều có đăm chiêu. Người trong cuộc Nhiếp Hầu, đồng dạng bị Hắc lao đột nhiên xuất hiện quyết định, kinh hãi đại náo một đoàn đầy rối. Hắn không có thời gian suy nghĩ, lập tức như cái đệ tử bình thường một dạng, mừng rỡ như điên, Đồ Nhi Hắc Tam, bái kiến sư tôn. Hắc lao gật đầu ra hiệu, vừa nhìn về phía chúng đệ tử chấp sự, những người còn lại, tản đi đi. Vừa dứt lời, bạch cốt khô lâu biến mất, cửa phòng mở rộng. Chúng đệ tử chấp sự bọn họ nào dám dừng lại, nhao nhao cáo tử, đội vàng ra khỏi phòng xuống núi. Nhiếp Hầu mở mịt quét nhìn một vòng, thời gian qua một lát, trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng hai tên đệ tử thân truyền, Hắc lão cũng biến mất không thấy gì nữa. Tam sư đệ, cùng sư tỷ đến. Hắc nhị tự nhiên nắm lên Nhiếp Hầu tay, trên mặt mang si ngốc ý cười. Lúc này Nhiếp Hầu đại não mười phần hỗn loạn, đi ra một chuyến, thay đổi địa vị, không biết là phúc là họa. Mà không thay đổi Hắc đại bỗng nhiên xuất thủ, đánh rất Hắc nhị tay. Ngăn cách hai người, cảnh cáo nói, nhị sư muội, đây là tam sư đệ, không phải ngươi đám kia con rối. Hắc nhị xoa đỏ lên tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc đại, điềm nhiên nói, đại sư huynh, ngươi quản không khỏi quá rộng, ta nhìn cùng sư đệ thân mật, làm phiền ngươi chuyện gì? Tam sư đệ, đừng để ý tới đầu gỗ này. Tới, sư tỷ mang ngươi hảo hảo chơi đùa. Giữa cử chỉ, một cố khát tâm tương chi lực phun trào. Nhiếp Hầu trong lòng run lên, đây là mê hoặc chi lực. Hắc đại thờ ơ lạnh nhạt, nếu là Nhiếp Hầu không chống đỡ được, hắn đương nhiên sẽ không xen vào nữa. Nhiếp Hầu lúc này vận khởi hồng y liễu tâm tướng, cố này mê hoặc chi lực suy yếu rất nhiều. Lực tương tác tăng nhiều, ôn thanh đạo, sư tỷ, sư đệ ta đi trước sư mình cái kia, lại đi bái phỏng ngươi vậy cũng tốt. Hắc nhị chỉ cảm thấy Nhiếp Hầu làm sao càng xem càng thuận mắt. Đấy lòng bạo ngược không khỏi tiêu tán rất nhiều, dịu dàng nói, sư đệ, sư tỷ chờ ngươi nha. Sau đó mang theo nụ cười thỏa mãn, rời khỏi nơi này. Đứng ngoài quan sát hết thảy Hắc đại thần sắc nghi hoặc, Hắc nhị hôm nay phạm vào bệnh gì, lúc này đi. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Hầu nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy hắn thuận mắt rất nhiều. Nhiếp Hầu lại hủy bỏ hồng y di tâm tướng chi lực, thở dài nói, sư minh, ta đoán này tâm tướng năng lực mặc dù có thể tăng cường người hảo cảm, có thể ra cửa nhị sư tỷ liền nên kịp phản ứng. Hắc đại kinh ngạc, nhân sư đệ này thế mà chủ động lộ ra năng lực bản thân, đây là đang hướng mình lấy lòng. Tâm tướng chi lực tình báo cực kỳ trọng yếu, nếu là bị địch nhân biết được, làm ra nhằm vào thủ đoạn, vậy coi như cực kỳ không ổn. Cho nên trừ phi là cái gì thân mật người, nếu không căn bản sẽ không chủ động tiết lộ. Bất quá, sư đệ còn quá trẻ, chúng ta tả cũng có thể không thể như vậy móc tim móc phổi. Tam sư đệ, về sau không cần người ở bên ngoài hướng chủ động tiết lộ trái tim của chính mình cùng nhau năng lực. Nhiếp Hầu chân thành cười một tiếng, sư minh yên tâm, ngươi là người thứ nhất biết năng lực ta người, những người còn lại sẽ không biết. Hắc đại nghe nói như thế, không biết tại sao, trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ không hiểu cảm xúc. Đây là cái gì? Sư đệ, ngươi đi theo ta. Ân. Nhiếp Hầu ngoan ngoãn đuổi theo. Mới tới hoàn cảnh xa lạ, nhất định phải cùng lão nhân tạo mối quan hệ. Hắc lão không thấy, Hắc nhị có chút biến thái, tự nhiên chỉ còn lại có cái này lạnh lùng Hắc đại sư minh. Nhiếp Hầu trong lòng thầm thầm nghĩ đến, có nên hay không để bảo rắn khôi phục bình thường đâu. Bây giờ chỉ có thể coi là một bước nhìn một bước. Vừa đi ra đi Hắc nhị phát giác được không đối, chính mình là thế nào? Ngày thường cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên bừng tỉnh, tốt, không cẩn thận lại trúng tiểu tử kia đạo. Khắc cốt đường một tên đệ tử bình thường, bị đại nhân vật thu làm đệ tử thân truyền tin tức, cho tất cả đệ tử chấp sự về đường, cấp tốc chuyển đến. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, rất nhiều đệ tử thảo luận. Bởi vì, hiếm thấy, quá là hiếm thấy. Cái nào đệ tử thân truyền, không phải từ đệ tử bình thường, đệ tử chấp sự, từng bước một leo đi lên, làm sao tiểu tử này mệnh tốt như vậy, một bước lên trời. Nghe nói cực kỳ tuổi trẻ, nhập điện chừng một năm, quá bị người hâm mộ ghen ghét. Chương 38. Ngư dạo hoang mang. Khắc cốt chân núi, bởi vì thu thập bảo rắn nguyên liệu nấu ăn bận rộn một ngày ngư dạo, chuẩn bị trở về linh động nghỉ ngơi, sau đó liền thấy ba người cười rạng rỡ tiến lên đón, Tôn sư muội tới. Tôn sư muội, nô gia may mắn được một kiện áo lông trồn áo khoác. Nghĩ thầm xung quanh chỉ có Tôn sư muội xứng được với, ngươi nhanh thử một chút. Đúng đúng đúng, cái này áo lông trồn áo khoác rất là ấm áp, mùa đông thích hợp nhất. Tiên Mãng vợ chồng, nam tử cao gầy định nọ thái độ, để ngư dạo rất là mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Muội muội hẹn gặp lại. Ngư dạo nhìn xem không làm bất kỳ yêu cầu gì, ngược lại một mặt mừng rỡ rời đi ba người, lại nhìn coi trên tay có giá trị không nhỏ áo lông trồn áo khoác, trong lòng buồn bực, tặng lễ không làm làm việc, chẳng lẽ lại bọn hắn nhìn ra ta ngư dạo thiên tư, sớm đầu tư phải không? Sờ lấy áo lông trồn áo khoác mềm mại vật liệu, ngư dạo nghĩ thầm, tân cái này áo lông trồn áo khoác quả thật không tệ, mấy hôm không gặp ca ca, vừa vặn xem như lễ vật. Người khác đầu tư nàng, nàng làm sao không tại tốn sức tăng lên người nào đó hảo cảm, để cầu ôm vào đùi. Nàng ngư dạo cũng không phải không học thức lòng tham, khi còn nhỏ từng nghe người kể chuyện nói qua, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Càng ở chung, nàng càng cảm giác Nhiếp Hầu chính là loại kia người làm đại sự, thiên phú cao, cẩn thận, không háo sát, tính lãnh gốc, mặt vô tình. Tổng thể đủ loại đại nhân vật đặc chất. Cho nên a, ngư dạo gắng đạt tới trở thành bên cạnh gà chó tưởng tượng lấy sẽ có một ngày, thăng thiên thời gian các ngươi cứ tới đưa đi, chờ ca ca đắc đạo ngày đó, các ngươi chính là ca ca gà chó gà chó. Ngư dạo ngâm nga bài hát, yên tâm thoải mái nhận lấy. Bất quá, tại trên đường trở về, nàng đụng phải một đợt lại một đợt khắc cốt đường đệ con. Mặc kệ có quen thuộc hay không, chào đón chỉ vì đưa lên một chút tâm ý. Ngư dạo mặt cười tê, tay trái mang theo nào đó sư minh tặng chân thịt, tay phải nắm lấy nào đó sư tỷ tặng son phấn bột nước, trong ngực cất giá trị quý giá đang dược. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Không chỉ có nhiều người tặng lễ, mà lại ngư dạo phát giác trên đường đệ tử phần lớn đối với mình chỉ trỏ, trong mắt mang theo nồng đậm hâm mộ, cùng định nọ chi ý loại ánh mắt này nàng không phải là chưa từng thấy qua, không đối, phải nói nàng trước đó đụng phải những cái kia bối cảnh thâm hậu đệ tử, đều sẽ bộc lộ. Thằng đến cùng một vị sư tỷ nói chuyện với nhau, nàng kêu lên sợ hãi, cái gì, ca ca thành người lớn vật đệ tử thân truyền. Ngư dạo vừa mừng vừa sợ, vui chính là Nhiếp Hầu quả nhiên không tầm thường, cảm giác của mình không có sai, hắn nhanh như vậy liền bộc lộ tài năng. Bất quá, nàng biết rõ chuyện nhà mình. Đừng nhìn cùng người kia ca ca trước muội muội sau, hai người quan hệ chỉ là quen thuộc người xa lạ, so tiền mãng chi lưu tốt, có thể xa không đến bằng hữu tình trạng. Nhất định là những đệ tử kia nghĩ lầm chính mình là muội muội của hắn, mới sớm đến giao hảo. Dù sao đệ tử thân truyền cái gì không có, những đệ tử bình thường này trong mắt đồ tốt, đừng nói đệ tử thân truyền, chính là đệ tử chấp sự đều không để vào mắt. Cũng chính là chính mình, đệ tử bình thường, chưa thấy qua việc đời, mới có thể nhận lấy. Nghĩ tới nghĩ lui, ngư dạo ngồi không yên. Nàng đội vàng trở lại linh động, đại não vận chuyển, bây giờ nên làm gì? Người kia thành đệ tử thân truyền, hắn sẽ còn gọi chính mình cô muội muội này sao? Khó mà nói, lấy người kia lãnh khốc tâm tư, xác suất lớn sẽ không. Ban đầu dẫn hắn nhập cốc thời điểm, ý nghĩ của mình mặc dù không có thành công, nhưng hắn khẳng định phát hiện dị thường. Lấy hắn mang thủ tính tình, có thể hay không trong lòng có một vướng mắc. Nhiếp Hầu đột nhiên xuất hiện đắc đạo để ngư dạo tâm loạn như ma, lo được lo mất. Nghĩ kỹ lại, có rất nhiều địa phương chưa kịp đền bù. Trước đó không lâu, chính mình còn cố ý khí hắn, cái này. Xong. Ngư dạo khóc không ra nước mắt, hận không thể trở lại trước đó, hung hăng rút mấy cái miệng. Bảo ngươi dục cầm cố túng. Bảo ngươi dục cầm cố túng. Hiện tại tốt, tuy là tung, nhưng cầm chưa kịp ra tay. Ngay tại ngư dạo âm thầm bực bội rơi lệ thời điểm, thùng thùng âm thanh truyền đến. Ai? Là ta, Triệu Bản, Triệu Sư Minh. Ngư dạo giữa lông mày tần lên, ngày đó đón hắn bọn họ nhập đường Triệu Sư Minh, hắn làm sao lại đến? Cách, môn thạch mở ra, Triệu Bản cười nói, chúc mừng tôn sư muội. Ngư dạo đồng dạng dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, Triệu Sư Minh không đi ca ca cái kia, sao lại tới đây ta cái này? Nghe vậy, Triệu Bàn hình như có chút khó mà mở miệng, hắn trầm giọng nói, thứ không dám giấu giếm, sư minh đến đây là muốn sư muội hỗ trợ tại tôn sư đệ trước giải thích một chút. Ân. Ngư Giảo nghi hoặc, vị này Triệu sư minh cũng không bình thường, khắc cốt trong núi không quen truyền, trưởng quản chúng sự vật Triệu sư minh có thể nói là đường chủ phía dưới, chúng đệ tử phía trên ẩn ẩn có khắc cốt núi đệ nhất đệ tử ám sưng, làm sao cảm giác đối với ca ca có chút kiêng kỵ. Ai, sư muội, việc này nói rất dài dòng, một lời hai ngữ khó mà nói rõ, ngươi chỉ cần truyền lại một hai liền có thể. Nói Triệu Bàn đưa cho Ngư Giảo một cái túi mở miệng, lộ ra bên trong hiện ra quang trạch cốt ngọc. Ngư Giảo trầm mặc, đây là nàng như vậy đệ tử bình thường, chỉ sợ hơn 10 năm đều khó mà để giành được thân gia. Nhưng dù vậy, thiếu nữ ngăn chặn nội tâm tham lam, hỏi ngược lại, sư minh trước tiên nói muốn truyền lời gì? Triệu Bàn khen ngợi, không hổ là tôn sư đệ muội muội, chỉ bằng phần tâm tính này, sớm muộn sẽ kiếm ra chút manh mối. Sư muội, ngươi chỉ cần cùng tôn sư đệ nói rõ, chuyện này đó, nội tình rất nhiều, nói nhiều vô ích, sư minh tự nhận có lỗi. Có thể chọn một ngày tốt, cùng uống một chén. Nói đến Triệu Bàn cũng khó chịu, đương nhập điện bên trong Triệu lệnh, khắc cốt đường cần ra một không rắn nuôi rắn đệ tử tiến đến trị rắn. Phàm là đối với vị đại nhân vật kia tính tình có hiểu biết đệ tử, phần lớn thi triển thủ đoạn, hoặc tặng lễ hoặc nhân tình nói sự tình, tránh cho bị triệu tập. Như vậy, không tài cũng không nhân mạch tôn không tự nhiên là được tuyển chọn. Chỉ bất quá, Triệu Bàn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này đệ tử bình thường hết lần này tới lần khác vào đại nhân vật mắt, trở thành đệ tử chân truyền. Hiện tại ngược lại tốt, hai hòa rồi. Đừng nhìn tu vi của mình cao hơn nhiều hiện tại vị kia, có thể qua không được mấy năm, sợ là sẽ phải bị đuổi kịp. Đến lúc đó, cũng không phải là hiện tại gia điểm huyết liền có thể hòa giải. Ngư Giảo nghĩ kỹ lại, những lời này không có vấn đề gì, tất cả đều là sư minh chịu thua ý tứ, chính mình truyền lại, cho dù ca ca không đồng ý, ứng cũng sẽ không sinh khí. Triệu sư minh, sư muội có thể nói cho ca ca, chỉ bất quá ca ca là không đáp ứng Triệu Bàn đội và nói, sư muội cứ việc đi nói, chỉ là truyền lại, không cần nhiều lời. Ngư Giảo gật gật đầu, tiếp nhận chiếu nặng cái túi, nói Triệu sư minh yên tâm, ta nhất định một chữ không sót nói cho ca ca nghe. Ha ha ha, đã như vậy, không tiện quấy rầy, ta đi cũng. Triệu Bàn như chút được gánh nặng. Hắn thấy, có cháu Kiều hỗ trợ nói chuyện, tôn sư đệ vô luận như thế nào, đều sẽ đáp ứng đến đi gặp. Không hắn, chỉ vì cái kia tôn sư đệ tính tình, chưa biến lạnh nhạt vô tình. Rơi tốt môn hạch, Ngư Giảo nhìn chằm chằm chiếu nặng cái túi, vui vẻ nói, đang lo lấy lý do gì đi gặp ca ca, Triệu sư minh, ngươi tới rất kịp thời đâu. Ngư Giảo vội vàng thu thập một phen, bên hông cất hai một lớn một nhỏ hai cái túi, một cái tự nhiên là Triệu sư minh cái kia, một cái khác thì là nàng góp nhặt, ra cửa. Luân chuyển chủ sơn, đen viện. Sư đệ, hiện tại bảo rắn xảy ra vấn đề lớn. Đoán chừng sư tôn đau đầu nên như thế nào trị liệu, lại hoặc trong lòng phiền người giật dây, chỉ sợ trong thời gian ngắn không để ý tới ngươi. Hắc đại mặt ngoài nghiêm túc, ở trung đứng lên lại có một loại thanh thủy thanh đạm cảm giác. Sư tôn sự tình quan trọng, ta tự biết tư chất nông cạn, có thể may mắn cùng sư huynh đồng môn tương xứng đã là vận hạnh, vạn không còn dám có chỗ cầu. Nhất hầu chắc tay, nhất cử nhất động hiển thị rõ đệ tử bình thường trung thực bản phận. Hắc đại chỉ cảm thấy sư đệ mới là cái thú nhân. Đã lâu khỏe miệng cong lên vẻ tươi cười, lấy người từng trải thân phận nói sư đệ quá khiêm tốn, sư tôn nếu thu ngươi, tự nhiên có sư tôn đạo lý. Như vậy sợ hãi rụt rè, sư phụ không thích nhất, nếu là ném đi chúng ta đen viện mặt mũi, có thể không thể thiếu một trận khốc phạt. Đa tạ sư minh đề điểm. Nhiếp Hầu cảm kích gật đầu, vừa nghi ngờ hỏi, sư minh, có thể nói một chút chúng ta cái này đen viện. Người cũng biết, sư đệ nhập điện không lâu, nghe thấy chỗ nghe có nhiều nhận hạn chế. Chương 39. Chu ma xâm lấn. Hắc đại rất ít đối với một người có giải như vậy kiên nhẫn, chỉ nghe hắn nói bạch cốt luân chuyển điện, luân chuyển chủ điện là làm, 12 bạch cốt đường là chi, thống trị bạch cốt này dãy núi không biết có bao nhiêu trở, uy danh hiển hách. Mà luân chuyển chủ điện lại có luân chuyển nội điện, đen trắng hai ngoại viện, đông tây nam bắc khắp nơi cốt tháp. Các viện viện chủ, cốt tháp tháp chủ, không khỏi là đang lâm cửu khiếu cường giả, tâm tướng chi lực đáng sợ phải sợ. Nhiếp Hầu nghe vậy, trong lòng đại khái tính toán, tăng thêm 12 đường chủ, bạch cốt luân chuyển điện bảy ở ngoài sáng, cửu khiếu cường giả lại gần 20 tôn, cái kia đè ép được một đám cửu khiếu cường giả điện chủ, thực lực lại nên như thế nào khủng bố. Sư minh, những đại nhân vật này bên trong, ai lợi hại nhất? Hắc đại đầu tiên là gật gật đầu, người mạnh nhất không ai qua được điện chủ lão nhân gia ông ta, cửu khiếu phía trên, uy áp bạch cốt sơn mạch. Sau lại lắc đầu, các vị đại nhân vật tâm tương chi lực, bí ẩn quỷ dị, không phải chúng ta có thể phỏng đoán cân bằng. Hai người cứ như vậy tán gẫu, Hắc đại dẫn Nhiếp Hầu đi đến một chỗ sân nhỏ. Về sau ngươi liền ở lại đây. Nô bộc, đan dược, linh phách các loại tu luyện đủ loại tài nguyên, đều sẽ phân phối ngươi. Nếu có cái gì thiếu cáo chi một tiếng, tự sẽ bổ sung. Khó trách đệ tử thân truyền làm cho người ta đỏ mắt, nghe thấy nghe những tài nguyên này. Hắc đại đốn đông nhiên, tiếp tục nói, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, tại đi vào tứ khiếu trước, tận lực không nên đi ra ngoài, trong điện có thể không thể thiếu kẻ liều mạng. Nói đến Hắc đại đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng, sư tôn nhận lấy Nhiếp Hầu nguyên nhân. Thiên tư sao? Hoán tâm tướng không lệ mấy, lại có cái gì thiên tư? Không tay gián đoạn, cũng không phải là khó gặp. Đấu chiến thiên phú, tạm chưa nhìn thấy. Không nghĩ ra không nghĩ ra. Chỉ gặp Nhiếp Hầu nhược có chút suy nghĩ nói sư mình, ta hiểu được. Có thể không ra khỏi phòng con liền không ra khỏi phòng con, có thể không xuất viện con liền không xuất viện con. Hắc đại có chút há miệng, vị sư đệ này là gan không khỏi quá nhỏ đi. Cũng là không cần như vậy, ngày thường chú ý chút, bình thường sẽ không có người gan lớn mạo phạm. Nhiếp Hầu gật đầu, chẳng qua là không nghe bảo, chỉ có chính hắn biết. Hắc đại căn dặn một phen, rời đi bận rộn. Nhiếp Hầu thì lui tả hữu nô bộc, một thân một mình đợi tại gian phòng, sau đó gọi ra ba rắn cảnh giới, lặng lặng suy tư hôm nay phát sinh quái sự. Tại sao phải thu chính mình làm đệ tử thân truyền? Nhiếp Hầu trong đầu hiện lên trước đây không lâu phát sinh từng màn, Hắc Lao cha hỏi. Phản ứng của mọi người. Hắc Đại Hắc Nhị hồi phục. Bởi vì khắc cốt đường thân phận. Nhiếp Hầu lòng dạ biết rõ, tự thân bên ngoài hiển lộ đồ vật, căn bản không đủ để gây nên Hắc Lao chú ý hôm nay nếu là đổi một cái khắc cốt đường đệ con, kết quả vẫn như cũ sẽ như thế. Cho nên, Hắc Lao hẳn là có chuyện gì, cần chính mình như thế một tên căn chính miêu hồng khắc cốt đường đệ con đi hoàn thành. Sẽ là cái gì? Nhiếp Hầu cau mày, hắn có dự cảm, cái này chỉ sợ là ẩn chứa kịch độc mật thuốc, chỉ đợi một ngày, Hắc Lao sẽ để cho chính mình biểu hiện đối ứng giá trị. Đệ tử thân truyền nhìn như ngăn nắp lóa mắt, ai ngờ tương lai sẽ bỏ ra cái gì? Nghĩ đến cái này, nguy cơ gấp gáp, hắn thật sâu thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy nhất định phải nhanh đem nhất tướng tu tới cửu thiếu, như vậy mới có thông dong ứng đối hết thảy. Đột nhiên, có người làm ở bên ngoài bẩm báo, chủ nhân, có một đệ tử đến đây bái phòng, có thể có báo ra tục danh. Những người hầu này đều là Hắc Đại an bài, Nhiếp Hầu vì biểu hiện bình thường, chỉ có thể nhận lấy các nàng. Nàng tự xưng Tôn Kiều, Ngư Giảo sao lại tới đây? Để cho nàng đi vào đi. Một lát sau, thiếu nữ vào nội viện, hai mắt thật to, hiếu kỳ đánh giá trong viện hết thảy. Núi giả giả nước, nô bộc thành đàn, linh khí nồng đậm, Ngư Giảo theo bản năng câu nệ mấy phần. Khắc cốt đường Tôn Kiều, gặp qua Tôn Không sư minh. Nhiếp Hầu lần thứ nhất gặp Ngư Giảo như vậy đứng đắn chào hỏi, hắn không khỏi mỉm cười cười nói, mấy ngày không thấy, muội muội xa lạ không ít. Ngư Giảo nghe xong, buông buông tay, ca ca trên người ngươi cái kia cố quý khí, quả thực dọa người. Quý khí? Tuy nói ở nó bị nuôi nó khí, có thể chính mình trở thành đệ tử thân truyền chưa đầy một ngày từ đâu tới quý khí. Ngư Giảo che miệng cười nói, ca ca lại là không biết, hôm nay ta bởi vì ca ca nhận được bao nhiêu lễ vật. Đồ vật mang đến không tiện lắm, mà lại đoán chừng ca ca cũng không nhìn chúng, dứt khoát đổi ít đồ cốt ngọc, giao cho ca ca. Nói Ngư Giảo đem bên hông cái túi nhỏ rỡ xuống, đưa tới. Nhiếp Hầu cự tuyệt, không cần, bọn hắn đưa ngươi, ngươi nhận lấy liền tốt, không cần cố kỵ ta. Hiện tại cốt ngọc tại ta mà nói, không quá đa dụng chỗ. Cốt ngọc là đệ tử ở giữa lưu thông tiền tệ. Nhiếp Hầu bực này đệ tử thân truyền cần thiết tư lương, đại bộ phận đều sẽ bị trực tiếp ban cho, không cách nào được ban cho, cũng không phải xương tệ có thể hối đoái. Đương nhiên, cũng không phải nói vô dụng chỗ. Tu luyện bên ngoài, muốn ngoài định mức hay là cần. Ngư Giảo trong lòng máy động, giam ba câu nói chuyện với nhau, liền để nàng cảm thấy song phương giữa lẫn nhau chênh lệch thật lớn. Rõ ràng tu vi giống nhau, nhưng tương lai đã hoàn toàn khác biệt. Hai người chuyện tiếng vài câu, đột nhiên Ngư Giảo nói đúng rồi ca ca, Triệu Bàn Triệu sư minh, muốn ta mang mấy câu, ca ca muốn nghe sao? Triệu Bàn. Nhiếp Hầu sắc mặt hiện vẻ lo lắng, đề cử tri ân mình cũng không có quên. Nói, sau đó không lâu, đầy cõi lòng tâm sự thiếu nữ rời đi, Nhiếp Hầu đương nhiên sẽ không đi phó ước. Thân ở vòng xoáy ở trong, khi một lòng tu hành, bạn không có khả năng bước sai một bước. Một ngày, hai ngày một tuần. Hắc Lao chậm chạp chưa từng hiện thân, nghe Hắc Đại nói, Hắc Lao mang theo bảo rắn, tìm lương y đi chữa bệnh. Có thể Nhiếp Hầu lại thông qua bảo rắn cảm giác, biết nó như cũ tại viện kia ở trong, chưa di động mảy may. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Nhiếp Hầu mới đầu qua nơm nớp lo sợ, về sau dần dần an định lại. Hắc Lao không tại, căn bản không có người quản hắn. Hắc Đại không biết từng ngày bận bịu cái gì, thường thường mới có thể gặp một lần. Hắc Nhị càng là xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng không có hảo ý mò xuống Nhiếp Hầu ra thịt, trừ cái đó ra, nàng cũng không có cưỡng bách gì tứ. Trừ ba người này, toàn bộ đen viện không còn có thân phận cao hơn hắn. Bởi vậy, Nhiếp Hầu thế mà qua có chút thư thái, trên mặt nổi, Hồng Y tâm tướng lần nữa hấp thu người phách, thành công ngưng tụ linh khiếu thứ hai. Âm thầm, bắt mục chu ma tâm cùng nhau thuận theo tự nhiên đột phá đến ngũ khiếu, thực lực tiến thêm một bước. Hy vọng có thể một mực bình tĩnh như vậy xuống dưới. Có thể Nhiếp Hầu rõ ràng, bình tĩnh là vẹn vẹn tạm thời. Bình tĩnh thời gian, một mực kéo dài nửa tháng, thẳng đến hôm nay, hàn khí gào thét, mây đen che trời, trong không khí tràn ngập băng hàn chi khí. Nhiếp Hầu như ngày xưa bình thường, co đầu rút cổ tại tiểu viện trong phòng, không có một chút ra ngoài dự định. Đột nhiên, hắn không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh, ngay sau đó mấy tiếng vang, loang thoáng tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. TT, tiểu Bạch cùng tiểu Hắc bất an phun ra nuốt vào lưỡi rắn, bọn chúng ngửi được khí tức nguy hiểm. Về phần tiểu Thanh, như cũng biến nhác, tựa hồ hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng, nằm ngáy ho ho. Nhiếp Hầu đội vàng đứng dậy, ra phòng, trong viện bọn người hầu nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đó là bầu trời, từng cây quỷ dị chỉ đen giống như móc ngược trẻ lớn, bao phủ toàn bộ bầu trời, cơ hồ vô biên vô hạn. Chợt mấy tiếng kêu to, chu ma, dám xâm phạm ta điện. Hơn 10 quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, tránh thoát bầu trời lưới lớn, cùng lưới lớn phía sau màn đông đảo bóng đen giao chiến cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, linh cơ sôi trào, cực kỳ khủng bố linh lực triều tịch ba chạm, nhấc lên dư ba để trong núi tất cả mọi người cơ hồ chân đứng không vững. Trừ cái đó ra, cả tòa sơn mạch các nơi, sợ hai âm thanh tiếng chém giết liên tiếp, cơ hồ không có một chỗ bình ổn chi địa. Nhiều mắt chu ma bộ tộc công tới Nhiếp Hầu gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời lưới lớn, tâm tư cấp tốc chuyển động. Hắn từng có đoán trước nhiều mắt chu ma bộ tộc công tới tình cảnh, thật không nghĩ đến sẽ là như vậy xảy ra bất ngờ. Đại chiến kết quả cũng còn chưa biết, không có khả năng tùy tiện bại lộ. Nhiếp Hầu lúc này có quyết đoán, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, vượt qua tường viện, thẳng đến trong núi rừng rậm. Nhưng mới vừa vào rừng rậm, hắn liền phát hiện đến phía trước có kịch liệt giao chiến âm thanh, không khỏi ẩn nấp thân ảnh, lặng yên tới gần. Chỉ gặp một đầu dữ tợn chu ma, giữa khu rừng tả hữu nhảy lên, sắc bén tơ nện sẽ qua, một tên bạch cốt đường đệ con trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, máu tươi vẩy ra. Mùi vị không tệ, hay là các ngươi bạch cốt luân chuyển địa người, xương cốt có nhai kình. Kéo kẹt kéo kẹt, Chu Ma nhai nuốt lấy một khối tàn thi, cặp kia đen kịt đến mắt, bộc lộ nghiền ngẫm tàn nhận ánh mắt. Làm thịt nó. Một đệ tử khác vừa sợ vừa giận, bên cạnh vài đầu cốt thú gào thét, xông tới. Đầu này hai mắt Chu Ma nhếch miệng lên, không khí phát ra có chút run rộng. Một giây sau, mấy đạo ẩn hình tơ nhện, trong nháy mắt đem tên đệ tử kia xuyên thủng. Sau đó đầu này Chu Ma vùi đầu ngậm ăn, kéo kẹt tan đứng lên. Nghiêng xúc. Đông nhiên, nương theo một tiếng gầm thét, vài đầu bạch cốt khô lâu đột nhiên xuất hiện, Chu Ma vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa kịp phản ứng, liền bị bạch cốt khô lâu xé thành mấy phần. Một đầu cốt kiêu hạ xuống, tại nó phía trên, đứng đấy một tên đệ tử chấp sự, hắn thầm mắng một tiếng, mẹ nó, hoán tâm tướng mê hoặc chi lực, bị Chu Ma ma đồng khắc chế gắt gao, không phải vậy sao có thể như vậy tổn sức. Đột nhiên, dưới chân hắn cốt kiêu đối với nơi nào đó phát ra thê lương tiếng vang, ai ở nơi đó? Vâng. Bạch cốt khô lâu công tới, một bóng người né tránh, vội nói, đồng môn, là ngươi. Thấy rõ bóng người bộ dáng sau, đệ tử chấp sự ánh mắt kinh ngạc. Nguyên lai là sư minh. Thanh âm này, Nhiếp Hầu thầm nghĩ không tốt, người này lại là hôm đó dẫn dụ máu mới mặt quỷ chấp sự Lý Ác. Nguyên lai tên kia viên náo xôn xao đệ tử thân truyền, chính là ngươi. Lý Ác lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Coi là thật chính là trời giúp ta cũng, dưới mắt Chu Ma đột kích, bên cạnh bên dưới lại không người, không bằng thừa cơ diệt trừ tiểu tử này, để tránh tương lai hắn trưởng thành, ghi hận tại ta. Nhiếp Hầu cảnh giác tiểu động tác, không thể gạt được Lý Ác, hắn nghiền ngẫm cười nói, sư đệ, đừng sợ, rất nhanh liền kết thúc. Vâng. Vài đầu bạch cốt khô lâu chỉ một thoáng vây giết đi qua. Lý Ác là lao chấp sự, biết rõ không có khả năng may mắn, vừa lên đến liền thi triển lên toàn lực, phong tỏa ngăn cản Nhiếp Hầu tất cả đường chạy trốn. Đối mặt chấp sự Lý Ác giao sát, Nhiếp Hầu ngược lại ánh mắt yên tĩnh xuống tới, dỡ xuống ngụy trang, con mắt nhắm lại nói sư minh, cần gì chứ? Không khí hơi chấn, thanh thúy cắt chém âm thanh đột nhiên vang, hung thần ác sát bạch cốt khô lâu đột nhiên bị cắt thành mấy mảnh, rơi lả tả trên đất. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Lý Ác con ngươi thích chặt, không biết lúc nào, từng cây quỷ dị sợi tơ hiện đầy mảnh khu vực này. Đủ để liều mạng tinh thiết bạch cốt khô lâu, tại bực này quỷ dị sợi tơ trước mặt, lại như cùng giấy đồng dạng, bị cắt thất linh bắt lạc. Nện tơ nện. Lý Ác tâm trung đại hãi, loại thủ đoạn này hắn làm sao có thể không biết, ngươi là sáu mắt chú ma. Hình ngươi chú ma, không gọi là kinh khủng sáu mắt chú ma, không phải đường chủ không có khả năng địch nổi. Lý Ác lúc này đánh mất dũng khí chiến đấu, trốn. Nhất định phải nắm chặt báo cáo đường chủ. Vội vàng thúc giục dưới chân cốt kiêu, chờ hắn phóng lên tận trời, đáng tiếc Nhiếp Hầu đã sớm ngờ tới hắn sẽ thoát đi. Đã chậm. Phanh. Lý Ác liên người mang cốt kiêu, đâm đầu thẳng vào sớm đã bao trùm lên trống không lạnh tia mạng nhện. Nhẹ nhẹ hàn khí xâm nhập, Lý Ác Việt là dãy rủa, lạnh tia mạng nhện quấn càng chặt, hắn trợn mắt nhìn xem mình bị mạng nhện chậm rãi kéo vào mặt đất, tuyệt vọng hô to, đây chữ chưa thổ lộ, mạng nhện nắm chặt, răng rác mấy tiếng, mặt đất rơi xuống vài đoạn băng hàn tàn chi. Giải quyết Lý Ác, Nhiếp Hầu lập tức chiếu ý tưởng ban đầu, tiến vào rừng rậm, thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Vì rời xa trung tâm chiến trường, Nhiếp Hầu lâm trung đội vã, không chút nào làm dừng lại. Thẳng đến hắn phát hiện một chỗ ẩn nấp u cốc, dòng thác nước trôi, vẩy ra khởi trận trận bọt nước. Nơi này cũng đủ rồi. Nhiếp Hầu dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đại chiến như cũ tại tiếp tục, va chạm sinh ra dư ba, cho dù cách xa như vậy, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Xác nhận có cửu khiếu phía trên cường giả xuất thủ. Sau đó, hắn vận khởi thạch thai tâm tướng chi lực, hơn phân nửa thân thể hóa đá, cấp tốc đào một cái hố, lại gọi ra ba rắn, hỗ trợ đem chính mình vùi vào đi, thanh lý mất vết tích. Kể từ đó, tăng thêm ban đêm đen kịt, sẽ không có người phát hiện dị dạng. Còn lại, chỉ cần lặng lặng chờ đợi đại chiến kết thúc. Trong đất, Nhiếp Hầu suy nghĩ bay tán loạn, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp phải làm gì. Một là vô luận song phương thắng thua, chính mình thừa dịp loạn thoát đi. Hai là chờ đợi chiến đấu kết quả, người nào thắng ra nhập ai. Tình huống cũng rõ, nhất thời khó mà quyết đoán. Bất quá, tại dưới tình huống này, mệnh ký cũng không xuất hiện, ý vị này tự thân tính mệnh tạm thời không lo. Cứ như vậy, Nhiếp Hầu đợi tại trong đất. Ước chừng hai canh giờ tả hữu, nơi đây lại có ba đợt người đi ngang qua, Chu Ma, Bạch Cốt đệ tử, chém giết lẫn nhau, truy sát, vẹn vẹn nghe thanh âm, liền biết tình hình chiến đấu thảm liệt. Người thông minh không chỉ ta một cái. Nhiếp Hầu như là một đến, có chút Bạch Cốt đệ tử ý nghĩ cùng Nhiếp Hầu bình thường, muốn tránh né chiến đấu, ẩn thân trong núi các nơi. Mà Chu Ma bên trong cũng đoán được, truy sát mà đến. Bất quá, bọn hắn không có hóa đá bản sự, không cách nào giống Nhiếp Hầu bình thường, giấu tại trong đất, đại bộ phận bị ép cùng Chu Ma giao chiến. Đảo mắt hơn nửa đêm đi qua, đại chiến vẫn như cũ chưa kết thúc, Nhiếp Hầu rất có kiên nhẫn. Hắn quyết định, đại chiến không kết thúc, hắn liền tuyệt không đào được. Đồng nhiên, trong u cốc lại tới một đám người. Nhiếp Hầu nguyên bản không thèm để ý, nhưng tại nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, trong lòng kinh ngạc, khắc cốt đường đường chủ. Lúc này tập trung tinh thần, lắng nghe. Kế hoạch rất thuận lợi, các đại đường chủ, phó điện chủ bị Chu Ma dây dưa kéo lại, không người có thể phát hiện động tác của chúng ta. Rất tốt, tăng tốc thu thập tế phẩm động tác, thời gian không nhiều lắm, trận đại chiến này tiếp tục không được bao lâu. Vẫn nói chuyện với nhau âm thanh dần dần đi xa. Chương 40. Thảm liệt. Đại chiến tế phẩm trong đất Nhiếp Hầu trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy vòng xoáy ở trong lại có vòng xoáy. Thời khắc này xương đường đường chủ, vậy mà tại này đại chiến thời khắc, quang luân chuyển điện đang len lén mưu đồ thứ gì, tế phẩm cái gì tế phẩm lại là dùng tại địa phương nào. Nhiếp Hầu không thể nào biết được, chỉ có thể âm thầm ghi ở trong lòng. Trời dần dần sáng lên, kịch liệt linh khí tiếng va chạm biến mất, tựa hồ đại chiến có kết quả. Người nào thắng? Nhiếp Hầu lại là không có lập tức đào được, mà là tiếp tục chờ đợi. Bạch Cốt Sơn Mạch, nào đó một huyệt động bên trong, một cái mang theo mạng che mặt nữ tử lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, cửa hàng xuất hiện một bóng người, nàng vội vàng hỏi, "Thập Tam muội, vật tới tay sao?" Lại đổi phó khuôn mặt Xuân Thập Tam, Dương Dương đáp ý gật gật đầu, "Thập tạ, tự nhiên đã thủ." Xuân Thập Nương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, "Nếu đã thủ, ta cái này thông chi đại tỷ các nàng." Nói, Xuân Thập Nương đi ra cửa động, tơ nhện là dây, 10 cái hành chỉ gảy nhẹ, một cô ba động kỳ dị cấp tốc quyết tán. Trên bầu trời, giao chiến chu ma bọn họ thu đến đáp thủ tín hiệu, đại hỉ. Cầm đầu chu ma, cầm trong tay một cây thanh đồng điện mâu, ra sức vung lên, kinh khủng linh lực ba động, ép Bạch Cốt Luân chuyển điện chúng cường giả nhau nhau né tránh. Đám lao tạt bao, còn nhiều thời gian, chúng ta đi. Không tốt, bọn chúng muốn chạy trốn. Ngăn bọn chúng lại. Đợi cho Bạch Cốt Luân chuyển điện các cường giả kịp phản ứng, bao trùm bầu trời lưới lớn tiêu tán, một đám chu ma biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Sơn mạch các nơi, xâm lấn chu ma bọn họ giống như thủy triều rút đi. Tiếp tục một đêm đại chiến, cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Nhiều mắt chu ma bộ tộc đến tuột cùng là muốn làm gì? Đột nhiên tập kích, lại đột nhiên tối lui, Bạch Cốt Luân chuyển điện các cường giả trong lòng lập tức bị kín vẻ lo lắng. Bạch Cốt Sơn mạch bên ngoài, sơn động nào đó, Xuân Thập Nương nghi ngờ nhìn về phía nhà mình muội muội, phát giác nàng ánh mắt dường như có vẻ lo âu, hỏi, vẫn là không có tìm tới nhân loại kia sao? Xuân Thập Tam có chút khó chịu lắc đầu, không có, lật khắp toàn bộ khắp cốt núi, cũng không từng thấy thập tứ đệ thân ảnh. Xuân Thập Nương dù chưa gặp qua cái kia chưa từng che mặt nhân loại, thế nhưng biết trong tộc trưởng lão đối với nó coi trọng. Hiện tại thế mà ném đi, đến lúc đó làm như thế nào hướng trưởng lão giải thích? Xuân Thập Tam đỏ cả bên mắt, đều hắn ta, không nên ở bên ngoài trì hoãn thời gian lâu như vậy, nếu là trước tiên tìm hắn, chắc chắn sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Xuân Thập Nương an ủi, tên nhân loại kia không nhất định sẽ xảy ra chuyện, có lẽ hắn giỏi về ẩn nút, vẹn vẹn một đêm, tìm không thấy rất bình thường. Xuân Thập Tam trầm mặt một lát, trầm giọng nói, "Thật tạ, ngươi về trước tộc đi, ta nếu lại tìm một lần." Nghe nói như thế, Xuân Thập Nương tần lên lông mày, nghiêm khắc nói, "Không được, trải qua như thế một lần, dù là Bạch Cốt Luân chuyển điện phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng nên phát hiện trong điện tồn tại nội ứng, ngươi tuyệt đối không thể trở về đi. Còn nữa, hiện tại toàn bộ Bạch Cốt Sơn mạch thần hồn nát thần tính, cho dù ngươi tìm được thì đã có sao, chẳng lẽ lại ngươi muốn mang người đi ra? Một khi bị người phát hiện, ngươi sợ là cùng nhân loại kia, cùng một chỗ bị rút gân luật ra, chém thành muôn mảnh." Xuân Thập Nương lo lắng không phải không có lý, vô luận như thế nào, nàng đều không thể nhìn muội muội trở lại hiểm địa. Thế nhưng là không đợi Xuân Thập Tam Nương nói xong, Xuân Thập Nương lập tức ngắt lời nói, "Không có gì có thể là, hồi tộc sau, các loại trưởng lão quyết đoán. Như trưởng lão đồng ý, ta tuyệt sẽ không ngăn cản." Xuân Thập Tam Nương biết thập tạ cửa này chính mình là làm có dễ, trong nội tâm nàng trùng điệp thở dài, "Ai, thập tứ đệ, hy vọng ngươi có thể chống đến ta trở về." Mây đen tiêu tán, khoảng cách đêm hôm đó đại chiến đã qua 3 ngày. Luân chuyển sơn rừng rậm, cái nào đó u cốc, đất mặt đống nhiên buông lỏng, toát ra một cánh tay đá, thuần trắng như ngọc, ngay sau đó nửa cái thạch nhân từ trong đất chui ra. Người này chính là Nhiếp Hầu, hắn dòng dã tại trong đất chờ đợi 3 ngày, xác định đại chiến thật kết thúc, mới lần nữa hiện thân. Nhiều mắt chu ma bộ tộc bị đánh lui. Mấy ngày nay, cứ việc tại trong đất, nhưng ngẫu nhiên có Bạch Cốt đệ tử từ trên cao lướt qua, kết quả tự nhiên rõ ràng. Nhiếp Hầu ánh mắt do dự. Nguyên bản Xuân Thập Tam nói xong sẽ sớm thông tri, mang chính mình rời đi, nhưng cũng có thể chưa từng tìm không được chính mình. Hiện tại đại chiến kết thúc, Bạch Cốt Luân chuyển điện thắng, chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục duy trì Bạch Cốt đệ tử thân phận. Về trước viện xem một chút đi. Vung tay lên, gọi ra một đầu xương hổ, chở hắn hướng đen phía học viện hướng chạy đi. Cùng nhau đi tới, vết máu loang lổ. Đến đen viện, Nhiếp Hầu phát hiện vết máu càng nhiều, ngày xưa người hầu biến mất vô tung vô ảnh, nên đều đã chết. Nội tâm thở dài, Luân chuyển sơn là giao chiến khu vực trung tâm, đen viện tự nhiên tránh không được nhận chu ma công kích. Không biết hắc đại, hắc nhị bọn hắn có hay không trốn qua một kiếp. Trong phòng, ký hoa dị thảo 10 không còn một. Phía kia dược chỉ cũng trở nên tàn phá không chịu nổi, nước ao nhiễm lên một tầng hồng ý, Nhiếp Hầu ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần, Nhiếp Hầu quay đầu, kinh hỉ nói, "Nhị sư tỷ, có thể tính có cái người sống, cho dù là không quá bình thường nhị sư tỷ." Nhiếp Hầu bao nhiêu cảm thấy một chút vui vẻ. "Tiểu sư đệ, xưng hô sai, hiện tại là đại sư tỷ." Hắc Nhị chăm chú ôn nắn Nhiếp Hầu sai lầm. Nghe vậy, Nhiếp Hầu con ngươi hơi co lại, "Lớn đại sư huynh hắn ai? Đại sư huynh tao ngộ một đầu bốn mắt chú ma, đồng quy vô tận. Chờ ta tìm tới hắn thời điểm, chỉ có như thế một cây xương ngón tay bảo trì hoàn chỉnh." Hắc Nhị vớt vớt xương ngón tay kia, trên mặt không có chút nào bởi vì hắc lại chết, toát ra một chút thương cảm. Chu ma quả thực đáng sợ, không nghĩ tới, ngay cả đại sư mình đều gặp khó. Nhiếp Hầu nhớ tới Hắc Đại từng nói qua, hắn lên tháng vừa đột phá đến lục hiếu, tại đệ tử ở trong tuyệt đối là cao thủ, có thể tính mệnh nói không có liền không có, ngược lại thực lực lệch yếu Hắc Nhị sống tiếp được. Thật có thể nói là thế sự vô thường. Hà chỉ đại sư mình, chính là cửu khiếu cường giả, đều vẫn lạc bài tôn. Hắc Nhị sờ lấy ngực, nghĩ đến 3 ngày trước trở về từ coi chết, nàng không khỏi một trận hoảng sợ. Chỉ thiếu một chút, nàng liền rơi vào đám kia chú ma trong mạng nện. Cửu khiếu cường giả đều có vấn lạc, bởi vậy có thể thấy được 3 ngày trước đại chiến thảm liệt trình độ. Lại nói những ngày này, sư đệ ngươi giấu cái nào? Trên thân thế mà một chút thương không có. Hắc Nhị như quen thuộc sờ lên Nhiếp Hầu tay, hay là giống trước đó một dạng trượt, nàng thậm chí to gan đưa tay sờ về phía xương quai xanh, chỉ bất quá làm sao có cố con thổ bị. Nhiếp Hầu vì duy trì chính mình nhị khiếu đệ tử nhân vật thiết lập, chỉ có thể yên lặng chịu đựng Hắc Nhị không kiêng nể gì cả. Sơn động, tại một chỗ sơn động né 3 ngày. Khó trách một cái thổ bị, sư đệ còn không mau đi rửa mặt một phen. Hắc Nhị tiểu cười, nàng đột nhiên phát giác, không có Hắc Đại thật sự là chuyện tốt, hiện tại ai có thể ngăn cản nàng. Bất chi bất giác, hai cái tay nhỏ tiến vào nhiếp hầu trong vạt áo, ấy, xúc cảm làm sao không đúng lắm. Tê tê. Hắc Nhị sắc mặt biến hóa, hai tay điên lặng thu hồi, rời xa nhiếp hầu mấy bước, ánh mắt u hoán, sư đệ, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Chương 41. Sau khi chiến đấu mọi việc nhiếp hầu y vạt áo chỗ, một đầu thanh xà thò đầu ra, tư tư phun ra nuốt vào lưới rắn. Nhắc nhở. Sư tỷ chẳng lẽ không thích những tiểu khả ái này bọn họ? Nhiếp hầu rũi ra hai tay, chỉ gặp lại có một con bạch xà, một đầu hắc xà hoàng ung dung thuận cổ tay leo ra. Sư đệ, ngươi Hắc Nhị há hốc mồm, nàng nhất thời thật đúng là không có biện pháp quá tốt, cũng không thể sai sử bạch cốt khô lâu, đem sư đệ trên người rắn làm thịt đi. Phiền, sư tôn cấm chỉ đệ tử thân truyền ở giữa tranh đấu. Hắc Nhị nhất thời chiếm không được tiện nghi, chỉ có thể mặt đen lên, quay người rời đi. Phía sau thời gian không dễ chịu. Nhiếp hầu đưa mắt nhìn Hắc Nhị rời đi, vị sư tỷ này sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù sao nàng cái kia đam mê một lời khó nói hết. Lại là hai ngày, Nhiếp hầu gặp được sắc mặt tái nhợt Ngư Dạo. Nàng giấu ở hai người đã từng thường xuyên gặp mặt địa điểm, chỗ kia đầm sâu, may mắn tránh thoát một kiếp. Chỉ bất quá, đàm thủy quá lạnh, lúc đến hôm nay nàng đều không có chậm tới. Hát xì. Ngư Dạo chóp mũi phím hồng, liên tiếp đánh mấy cái hát xì, nói ca ca, Triệu sư huynh chết. Triệu ban chết, có lẽ là chu ma, có lẽ không phải. Bởi vì phát hiện hắn thời điểm, chỉ có một viên lẻ loi chơi trọi đầu, thần sắc hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật. Nói đến Triệu bàn người này, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thể bằng vào không lắm xuất chúng tu vi, nhất cử trưởng quản khắp cốt sơn lớn nhỏ công việc, có thể thấy được luống đốn. Đặc biệt khi hắn nghe nói chính mình trở thành đệ tử thân truyền sau, không thèm để ý chút nào mặt mũi kịp thời nhận lầm, Nhiếp hầu một lần cảm thấy hắn tương lai sớm muộn sẽ bò cao hơn. Thật không nghĩ đến, lần nữa nghe nói, đã là mệnh tăng hoàng tuyển. Nhiếp hầu không khỏi một trận thổn thức. Bây giờ khắc cốt đường đệ con còn lại bao nhiêu người? Ngư Giảo hồi tưởng một chút, nói lần này chu ma tập kích, khắc cốt đường tổn thất thảm trọng nhất, bây giờ không đủ 50 người. Ngư Giảo ngữ khí xa xút, không phải là bởi vì nàng cùng những cái kia khắc cốt đường đệ con tình cảm tốt, vẹn vẹn vật thương kỳ loại, liên tưởng đến chính mình, tương lai rất có thể cũng sẽ đột nhiên mất mạng. Không đến 50 người. Nhiếp hầu suy nghĩ cái số này, tổn thất không khỏi quá nhiều. Những người chết kia thi thể, đều tìm tới rồi sao? Ngư Giảo kinh ngạc, ca ca đã là đen biển người, quan tâm như vậy khắc cốt đường làm gì? Bất quá nàng hay là thành thật trả lời, tìm về rất ít, tuyệt đại đa số hài cốt không còn, nghĩ đến bị chu ma gặm ăn không còn. Không đối, căn cứ Nhiếp hầu những ngày này điều tra, chu ma phần lớn chỉ ăn trái tim, nuốt những bộ vị khác rất ít. Tế phẩm. Rất có thể chỉ chính là những đệ tử này. Nhiếp hầu tâm có suy đoán. Hát xì. Ngư Giảo xoa xoa đỏ rực cái mũi, phàn nàn nói, chu ma quá ghê tởm, ca ca hôm đó giúp ta hái hoa trắng, trong đêm đó hư hại. Người không có việc gì liền tốt, hoa trắng hàng năm đều có. Nhiếp hầu an ủi, thiếu nữ xem như hắn số lượng không nhiều người quen, đáng giá hơi dùng chút tâm. Ngư Giảo miễn cưỡng khôi phục chút tâm tình, dường như trong lúc lơ đãng hỏi, sang năm, ca ca sẽ còn giúp muội muội hái sao? Nhiếp hầu lắc đầu, sang năm sự tình, ai nói chuẩn? Ngư Giảo đấy mắt hiện lên vẻ thất vọng, nàng không cầu Nhiếp hầu nói được thì làm được, cho dù là qua loa cam đoan, cũng có thể chứng minh quan hệ của hai người có đột phá mới. Nhìn thiếu niên toàn thân không có một chỗ thụ thương dấu hiệu, lại nghĩ tới những ngày này nhìn thấy những cái kia cụt tay cụt chân các đệ tử, Ngư Giảo càng cảm giác thiếu niên bất phàm. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, ta sẽ không từ bỏ. Ca ca, ngươi làm sao lại không đồng ý ta trở thành người gà chó? Thiếu nữ phạm vào sầu, nếu không đem chính mình cố ý lưu lại nữ nô kia tặng cùng ca ca. Không ổn không ổn. Nàng quá đẹp, mặc dù sát suất không lớn, vạn nhất mê ca ca tâm thiếu, so với chính mình vượt lên trước một bước thành gà chó đó chính là từ dẫn hoa thủy, rời lên tảng đá nện vào chân mình. Nhiếp hầu không biết thiếu nữ trước mắt đấy lòng đủ loại suy nghĩ, chỉ coi nàng là thất lạc, thế là lấy ra ba viên hạt châu màu xám trắng, phóng tới trên mặt bàn. Cái này ba viên trung phẩm cốt thú, liền tặng cùng muội muội phòng thân đi. Cốt châu chính là dạng đơn giản cốt thú. Ngày thường, bạch cốt đệ tử chế tác tốt cốt thú sau, liền sẽ thi triển bí pháp, đem nó hóa thành cốt châu, tiện cho mang theo, coi như thời gian chiến tranh, chỉ cần thi triển tâm tướng chi lực thôi động, liền có thể hóa thành nguyên trạng, vì đó tác chiến. Trung phẩm cốt thú. Ngư Giảo nhìn trên bàn cốt châu hoàn toàn không rời nổi mắt. Trung phẩm cốt thú là thấp khiếu đệ tử có khả năng điều khiển hạn mức cao nhất, bình thường chỉ có tam khiếu đệ tử mới có thể tốn hao lớn tâm lực chế tác. Đối với vẹn vẹn một khiếu Ngư Giảo mà nói, không thể bảo là không chân quý. Ca ca, cho ta một cái là có thể. Ba cái nhiều lắm. Ngư Giảo cố nén trong lòng tham lam, coi chừng cầm lấy một cái xem tường tận. Lam nha lam nhằng, đưa cho ngươi liền nhận lấy, đừng đợi đến gặp lại chu ma lại hối hận. Nhiếp hầu gian dậy, cốt châu loại vật này, trong tay hắn không tính là gì vật hi hãn, đặc biệt là đại chiến qua đi, đệ tử tử thương đông đảo, trong điện cốt châu lập tức liền rồi rào đứng lên. Mà lại, những đại nhân vật kia vì cảnh giác châu ma ngóc đầu trở lại, trắng trận phân phối cốt châu, làm đen viện đệ tử thân truyền, được phân phối không ít. Muội muội biết rồi. Nhiếp hầu gian dậy, để Ngư Giảo trong lòng vô cùng vui vẻ, không riêng gì bởi vì những này chân quý cốt châu, càng là bởi vì nhiếp hầu thái độ. Mình rốt cuộc trong lòng hắn, là cùng những người khác khác biệt. Theo nàng biết, trừ chính mình, thiếu niên chưa bao giờ hướng những người khác đưa hành lễ vật. Kaka, ta về khắc cốt sơn. Nhiếp hầu trần chờ nói, mặc dù chu ma đã lui, nhưng trong núi y nguyên không yên ổn, những ngày này, ngươi tận lực đừng ra động. Muội muội tiết kiệm mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Ngư Giảo ý nguyên trung thực nghe lời. Trở thành một cái hợp cách gà chó đầu tiên chính là muốn nghe lời, đạo lý này nàng là biết được. Thiếu nữ rời đi, cửa phòng lần nữa đóng lại. Mấy ngày đi qua, lúc này khoảng cách đại chiến đã qua một tuần, Bạch Cốt Sơn mạch dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng các đệ tử như cũ bảo trì độ cao cảnh giác. Đen Huyện, Nhiếp Hầu trong phòng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương đông, trong cảm giác hai đầu hoàng kim mãng liền ở nơi đó, chưa bao giờ di động qua. Hắc Lao đến tuột cùng làm cái gì? Nhiếp Hầu một mực chờ lấy Hắc Lao gọi đến, có thể chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cho dù là Hắc Đại Chiến Tử, Đen Huyện Thảm Liệt đều không có xuất hiện qua dù là một lần. Cái này phi thường không thích hợp. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, sư đệ, mở cửa ra. Nhiếp Hầu thở dài, đi tới, mở cửa. Hắc Nhị cười hì hì sờ lên Nhiếp Hầu tay, sư đệ, Hắc Đại chết, về sau hắn tự gánh nhiệm vụ, đến lượt ngươi cùng ta cùng một chỗ chia sẻ. Tự gánh? Chính là đầu kia bảo gánh, mặc dù sư tôn không tại, nhưng ngươi cũng không nên muốn trốn tránh. Nhiếp Hầu tâm bên trong sững sờ, cái này nghe Hắc Nhị tự tác chủ trương, cũng không có trải qua Hắc lão đồng ý sư tỷ, sư tôn lão nhân gia ông ta vẫn chưa về sao? Hắc Nhị không nói, nàng ánh mắt rơi vào Nhiếp Hầu trước ngực, liếm liếm môi đỏ, dù dỗ nói, đây chính là cái bí mật chương 42. Ẩn nút nền vực. Nhiếp Hầu sắc mặt không thay đổi, chỉ là thúc đẩy ba gián yên lặng hạ thân. Hắc hắc, sư đệ thật hiểu chuyện. Hắc Nhị đối với gia dù có loại bệnh trạng si mê, nàng tay nhỏ duỗi thêm vào, nhẹ nhàng vuốt ve, si ngốc ánh mắt tựa như đang thưởng thức bảo bối gì. Tốt như vậy làn da, nếu là chế thành gia dù, nên cỡ nào hàng cao cấp. Các loại chờ một chút, vẫn chưa tới thời điểm. Hắc Nhị đáy mắt ác ý lóe lên liền biến mất, Nhiếp Hầu cảm thấy một trận tim đập nhanh, đối đầu Hắc Nhị si mê song đồng. Hảo ra sao? Sư tỷ, hiện tại có thể nói sao? Hắc Nhị trên mặt hiện nụ cười quái dị, sư đệ, ngươi khẳng định muốn biết không? Nhiếp Hầu gật đầu, vô luận như thế nào hắn nhất định phải biết, đen giả tình báo ảnh hưởng tương lai phán đoán. Thấy thế, Hắc Nhị chậm rãi cúi đến Nhiếp Hầu bên hai, nói khẽ, sư tôn lão nhân gia ông ta, khả năng rốt cuộc không về được nhà. Cái gì? Nhiếp Hầu trong lòng giật mình, Hắc Lao xảy ra chuyện. Sư tôn hắn Hắc Nhị man là hưởng thụ Nhiếp Hầu chấn kinh ánh mắt, nhẹ nhàng cọ lấy Nhiếp Hầu gương mặt, hắc hắc nói, lão gia hỏa kia đoạn trước thời gian phụ trách chấn thủ trong điện bảo vật, tại Chu Ma tập kích đêm đó, có người thừa dịp loạn đánh lén, trọng thương lão giả, cướp đi bảo vật. Ý tứ này là Hắc Lao còn sống làm sao lại về không được? Nhiếp Hầu cảm thấy mười phần khó hiểu. Hắc Nhị đối với Hắc Lao thái độ, mở miệng một tiếng lao ra hỏa lão giả, không khỏi quá không chút kiêng kỵ, nàng nhất định biết càng sâu nội tình. Nhưng Hắc Nhị không tiếp tục giải thích, mà là đột nhiên nói đến chính sự, thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh lên đi đốt nuôi bảo rắn. Về sau a, chúng ta coi như dựa vào cái này bảo rắn sống qua đi. Nhiếp Hầu tinh tế phỏng đoán, Hắc Lao sẽ ra chuyện, Hắc Nhị không có chút nào lo lắng tự thân tình cảnh, ngược lại đem bảo rắn đặt ở vị thứ nhất, ở trong đó sẽ ẩn giấu đi cái gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh tại Hắc viện trên không chợt vang, điện chủ có lệnh. Hát viện sở thuộc đệ tử lập tức tiến về chủ điện yết kiến. Trong phòng, Hát Nhị thân thể cứng đờ, sắc mặt nàng ngưng trọng, là lệnh triệu tập, chúng ta nhanh đi chủ điện. Hai người không dám trì hoãn, vội vàng ra Hát viện, triệu tập Hát viện các đệ tử thẳng đến chủ điện phương hướng. Trên đường, Nhiếp Hầu nhịn không được hỏi, sư tỷ, điện chủ vì cái gì gọi đến chúng ta? Ta cũng không biết. Hát Nhị nỗi lòng một đoàn đầy rối, rõ ràng chính mình cũng cùng bị đại nhân vật kia nói xong, đợi kế thừa Hát viện, tất định là nó làm việc. Làm sao điện chủ lại đột nhiên cho gọi? Chỉ mong không phải cái gì tai họa. Nhiếp Hầu quan sát Hắc Nhị thân sắc, có thể rõ ràng cảm thấy nàng đội vàng không kịp chuẩn bị, ý vị này điện chủ triệu lệnh, hoàn toàn không tại dự liệu của nàng ở trong. Hai người không nói gì, rất nhanh liền chạy tới luân chuyển nội điện cửa vào. Luân chuyển nội điện, thâm tàng tại trong sân phong. Vị trí ẩn nấp, lộ ra ngoài nham thạch cứng rắn, nội bộ quán thông vô số đạo đường, không phải nội điện phái người dẫn dắt, ngoại nhân rất khó xâm nhập. Tại một vị đệ tử dẫn đầu xuống, Hắc viện hai tên đệ tử thân truyền, cực kỳ hắn 13 tên đệ tử, đi vào ngọn núi nơi cực sâu nội điện. Trong sảnh đá, Hắc viện các đệ tử trùng điệp cúi đầu, tham kiến điện chủ. Trên cao tọa, một vị lão giả chợt mắt, khí tức như bực sâu, tựa như một con hung thú ngủ say, mọi người ở đây không gì sánh được cảm thấy một loại vô hình áp lực thật lớn, đại khí không dám thở một tiếng. Lão giả từ từ mở mắt, trong hốc mắt vậy mà không có vật gì, giống như hai cái u động, chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng hiện lên màu đỏ tươi chi khí. Hắc viện liền thừa một vài người như thế sao? Thanh âm đạm mạc vang lên, tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, làm cho lòng người đấy run rẩy. Hắc Nhị tranh thủ thời gian hồi phục, về điện chủ, sư tôn hắn không thích thu quá nhiều đệ tử, lại thêm đêm hôm đó Chu Ma tập kích, Hắc viện tổn thất nặng nề, liền ngay cả đại sư Minh đều mệnh tang nghẹn miệng, đến bây giờ chỉ còn những người này. Lão giả nghe vậy, nghĩ đẳng sư tôn phạm sai lầm, mà lại là sai lầm lớn. Ngữ khí sâm nhiên, Hắc viện chúng đệ tử trực giác đến một loại áp lực phô thiên cái địa, khẩn trương trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, túi đầu phủ phục run lẩy bẩy. Dựa theo hướng lệ, nghĩ đẳng nên bị đẩy đi thành nô bộc, vì đó chu tội. Nhưng hiện tại nghĩ các loại biết không nhiều, tu hành không dễ, bổn điện chủ cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lấy công chuộc tội. Trong đám người, Nhiếp Hầu có loại dự cảm không tốt. Lão giả không để ý chút nào Hắc viện đệ tử phản ứng, tiếp tục nói, phái các ngươi ẩn nút tiến nhiều mắt Chu Ma bộ tộc bên trong, dò xét bọn chúng đánh cắp ta điện chí bảo tin tức. Một khi dò xét tin tức, không chỉ có chức tội xóa bỏ, mà lại bổn điện chủ trùng điệp có thưởng. Ẩn nút nhiều mắt Chu Ma bộ tộc. Hắc viện chúng đệ tử trong lòng sợ hãi, đêm hôm đó nhiều mắt Chu Ma hung tàn rõ mồn một trước mắt. Ẩn nút tiến nơi ở của bọn nó, nếu là bị phát hiện, nhất định chết không có chỗ chôn. Nhiếp Hầu nhưng trong lòng cổ quái, chính mình đây là muốn bị động thoát ly khổ hải. Nhĩ đẳng có thể có nghi nghị. Hắc viện chúng đệ tử nào dám đưa ra ý kiến gì? Sợ không phải chân trước đưa ra chân sau liền chu tội, rối rít nói, cần tuân điện làm cho. Lão giả ngữ khí hơi chậm, nhĩ đẳng không cần lo lắng, cũng là không phải không công để nhĩ đẳng chịu chết. Nói hơn 10 đạo hồng quang rơi vào trước mặt mọi người, Nhiếp Hầu tập trung xem xét, lại là một viên lớn chừng ngón cái đỏ đầu lâu, lượn lờ màu đỏ tươi chi khí, quỷ dị kinh dị. Đây là bản tọa bí bảo, bên trong dự trữ tơ nhện, nhị đẳng có thể nhờ vào đó ngụy trang chu ma thủ đoạn. Ước chừng một tháng sau, nhiều mắt chu ma bộ tộc sắp mở ra khóa mới nhện yến, đưa lên đại lượng nhện trùng. Đến lúc đó nhị đẳng ngụy trang thành thức tỉnh chu ma cùng nhau phạm nhân, đánh vào nội bộ thám thính trí bảo tin tức. Hiện tại nhanh chóng nuốt vào bí bảo, tiến đến chu ma cương vực. Lão giả chống chân hốc mắt, liếc nhìn phụ phục tất cả mọi người, nếu dám có đùa nghịch thủ đoạn người, nhất định phải đem nó vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới tàn sát, lấy giết gà giật mình khỉ. Nhiếp Hầu nhìn chằm chằm quỷ dị đỏ đầu lâu, đáy lòng hoảng sợ. Cái đồ chơi này nuốt vào thể nội, nếu là giấu giếm cái gì âm hiểm thủ đoạn, chẳng phải là tính mệnh tất cả điện chủ một ý niệm. Chính như hắn chỗ lo lắng như thế, mệnh ký hiện hiện, Hạ Hạ Tham, ngươi cự tuyệt nuốt vào điện chủ bí bảo, tại chỗ bị điện chủ tháo thành tám khối, gian đe. Hạ Hạ Tham, ngươi giả ý nuốt vào điện chủ bí bảo, kỳ thực ngậm vào trong miệng, nưu đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Ai ngờ điện chủ tự có phán đoán thủ đoạn, giận tí mặt, đưa ngươi đại tá 18 khối, để tiết trong lòng chi nộ Hạ Tham, ngươi thành thật nuốt vào điện chủ bí bảo, tháng sau, thành công ẩn nút tiến chu ma trong tộc, sau đó đem ẩn nút sự tình hướng Xuân Thập Tam toàn bộ đỡ ra, chu ma bộ tộc đem bọn ngươi nhóm này trừ ngươi bên ngoài nội ứng một mẹ hút gọn. Điện chủ nhận được tin tức, lúc này thôi động bí bảo độc sát nhị các loại, ngươi bên trong hồng độc mà chết. Cái đồ chơi này quả nhiên ẩn giấu đi âm hiểm thủ đoạn. Không có biện pháp, thời gian khẩn cấp, Nhiếp Hầu không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể giống những người còn lại mở dạng, bị ép một ngụm nuốt vào tiểu hồng đầu lâu. Đỏ đầu lâu tiến vào thể nội sau, quỷ dị di động, nhưng vẫn động bám vào đến vị trí trái tim. Từ đó hắc viện nhóm này sắp ẩn nút đệ tử, sinh tử tất cả điện chủ trong tay. Đám người nuốt hoàn tất, lão giả quan sát phía dưới đám người, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, thật coi lão phu mắt mù phải không? Giang giác. Mặt đất đột nhiên dâng lên hai cây bén nhọn cốt thứ, đem hai tên đệ tử là trong nháy mắt xuyên qua, điện chủ, tha cái này hai làm bộ nuốt đệ tử, hoảng sợ cầu xin tha thứ, sau đó lão giả chỉ là đạm mạc nhìn lướt qua. Một giây sau, phanh hai tiếng, cốt thứ nổ tung, đem hai tên đệ tử nổ phấn thân phái cốt, thi khối, nội tạng vẩy ra khắp nơi đều là. Những người còn lại nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn ẩn ẩn đoán được điện chủ nổi giận nguyên nhân, không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có dùng thủ đoạn gì. Đi thôi, đem chí bảo tin tức mang về. Cần tuân điện làm cho. Ra nội điện, Nhiếp Hầu bọn người liền bị an bài rời núi, tiến về chu ma cương vực. Mấy ngày sau, hắc viện đám người tìm một cái sơn động, tạm thời chỉnh đốn. Bầu không khí nặng nề, bọn họ cũng đều biết ẩn nút một chuyện, hữu tử nhất sinh, có người nhịn không được mở miệng, sư tỷ, chúng ta cứ như vậy đi chịu chết sao? Đúng a, sư tỷ. Chu ma cương vực đi không đến, nơi đó quá nguy hiểm. Theo ta thấy, nếu không chúng ta tìm một cơ hội, vụ trộm chạy đi nói, chúng bạch cốt đệ tử gan lớn. Bọn hắn trước đây không lâu kinh nghiệm bản thân qua chu ma hung tàn, làm sao có thể an tâm tiến về? Làm cho này trong đám người, tu vi cao nhất, địa vị tốt nhất, danh xứng với thực người dẫn đầu, hắc nhị thở dài nói, các ngươi nói ta cũng biết, nhưng ai có thể trốn được? Nuốt điện chủ bí bảo, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn cơ hội sao? Đúng vậy à, điện chủ bỏ mặc bọn hắn ẩn nút, thế tất có chế ước thủ đoạn, không trốn còn tốt, vừa trốn chỉ sợ mạng nhỏ tại chỗ tan biến. Đám người trầm mặc, trong động chỉ có đống lửa thỉnh thoảng vang lên thiêu đốt âm thanh. Nhiếp Hầu an tĩnh suy nghĩ, hắn thật không có quá lo lắng chu ma cương vực nguy hiểm, chỉ cần tìm được thập tam ca, hoặc là hiển lộ bắt mục chu ma thủ đoạn, nên không lo. Khẩn yếu nhất là thể nội bí bảo uy hiếp, đến nghĩ biện pháp lấy ra. San sạc, một trận nhỏ xíu bị tìm tòi cảm giác đánh gãy Nhiếp Hầu suy nghĩ. Sư tỷ, hắn mí mắt chớp chớp, đều tới khi nào, Hắc Nhị còn có tìm vui ý nghĩ. Sư đệ, chỉ một chốc lát mà. Cảm thụ được tuyệt hảo xúc cảm, Hắc Nhị sắc mặt đỏ bừng. Nói đến chuyến này cũng toàn không phải chuyện xấu. Ra khỏi núi, không còn có lo lắng, chỉ cần ngầm thi thủ đoạn. Hắc Nhị si ngốc nghĩ đến, nhất định, cái này nhất định sẽ là hoàn mỹ nhất ra giấy rủ, so dùng đen da lớn chế tác còn hoàn mỹ hơn. Nàng theo bản năng sở lấy phía sau ra giấy rủ, liếm liếm quẻ miệng. Tê Tê nghe được Nhiếp Hầu trên thân cái kia ba đầu đáng chết rắn phát ra cảnh cáo thanh âm, Hắc Nhị buông lòng tay ra. Phiền phức, đến nghĩ biện pháp xử lý sạch bọn chúng. Hắc Nhị tinh tế suy tư, thô bạo thủ đoạn không được, như sư đệ làn da có một tia tổn hại, vậy coi như không hoàn mỹ. Nàng rất có kiên nhẫn, tương lai cơ hội rất nhiều, nàng không nóng nảy. Nhiếp Hầu rủ xuống mí mắt, xuyên thấu qua dư quan có thể rõ ràng nhìn thấy Hắc Nhị bệnh trạng dáng tươi cười. Đó là cái phiền phức, phải tìm cơ hội diệt trừ. Hai người không hẹn mà cùng lên không sai biệt lắm tâm tư. Chỉ bất quá, một cái tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, dự định mèo đùa dẫn chuột, một cái âm thầm bận sức chờ phát động, chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Hơn nửa tháng sau, xuân ý sơ hiện. Phi nhanh hắc viện đám người, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Thả mắt nhìn ra xa, nơi xa là một mảnh rộng lớn bình nguyên, mênh mông băng ngát. Mặc dù có vài toàn núi, cũng chỉ có thể được xưng tụng gò núi. Hắc Nhị ánh mắt nhìn ra xa, thần sắc kiên kỵ nói phía trước chính là chu ma cương vực, từ giờ trở đi, tất cả mọi người không có khả năng hiện lộ một chút bạch cốt thủ đoạn. Như là bị chu ma phát giác, sớm làm tự sát sự tình, để tránh sống không bằng chết. Chu ma cương vực, bình thường chỉ là phía trước cái kia bình nguyên băng ngát, nhiều mắt chu ma bộ tộc hùng bá ngàn năm, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyển. Là, các đệ tử sắc mặt nghiêm túc, có ít người khẩn trương trong lòng bàn tay không khỏi bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này không oán bọn hắn kiếp đảm, thật sự là chu ma cương vực, quá hung hiểm và phần. Chu ma cực thiện huyết tượng, hơi không cẩn thận, liền sẽ rất dễ dàng bị dẫn dụ ra dị dạng. Về phần điều tra trong điện mất đi trí bảo, dùng chân cũng có thể nghĩ ra được loại tin tức này thế tất chỉ có chu ma bên trong đại nhân vật mới biết được. Vừa nghĩ tới muốn đi thăm dò bọn chúng, hắc viện các đệ tử liền không nhịn được tê cả da đầu. Căn cứ di vãng ghi chép, còn có 6 ngày thời gian, nhiều mắt Chu Ma bộ tộc sẽ cử hành đại yến. Chư vị nghỉ ngơi dưỡng sức, sau 6 ngày chính thức chui vào. Hắc Nhị hít sâu một hơi, điện chủ bí bảo thật sẽ không bị nhìn thấu sao? Trong nội tâm nàng không chắc, đến lúc đó để đám gia hỏa kia lên trước, nhìn xem có hay không bị nhìn thấu phong hiểm. Là, đám người tìm cái ẩn nấp hang động, tiến hành sau cùng chỉnh đốn. Vào đêm, Hắc Nhị thanh âm đột nhiên vang lên, "Sư đệ, đến bên này." "Sư tỷ, ta thích địa phương nhiều người, nhét chung một chỗ mới an toàn." Đám người một góc, Nhiếp Hầu trực tiếp cự tuyệt Hắc Nhị mời. Hiện tại lại không tại Bạch Cốt Sơn Mạch, chỉ là một đệ tử thân truyền, đã rất khó để Nhiếp Hầu trung thực ngụy trang. Nghe vậy, Hắc Nhị mặt trong nháy mắt đen, nàng lạnh giọng ra lệnh, "Tới." Ngữ khí băng lãnh, đệ tử còn lại 10 phần từ tâm rời xa Nhiếp Hầu, nhường ra một con đường. Trong mắt bọn hắn, Nhiếp Hầu chỉ có đệ tử thân truyền tên, lại không quen truyền đệ tử chi thực, thực lực còn không có bọn hắn mạnh, đương nhiên muốn đứng tại thực lực mạnh nhất Hắc Nhị bên kia. Huống chi là tại không có điện quy ước buộc giã ngoại, lực lượng tức là cường quyền, Hắc Nhị có thể nói muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, không ai dám bước lên đắc tội nàng phong hiểm ngăn được. Nhiếp Hầu một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Sư tỷ, người xác định." Lời này vừa nói ra, đứng ngoài quan sát Hắc Viện các đệ tử thần sắc kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Vị này chỉ có nhị khiếu đệ tử thân truyền, làm sao dám trái lại uy hiếp ngũ khiếu đệ tử thân truyền? Hắc Nhị nghiêng đầu, một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Nhiếp Hầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại trong cảm giác của nàng, Hắc Tam khí thế thay đổi, không còn là khúm núm chuột bạch, ngược lại giống như là cất giấu gián độc, cho người ta một loại chí mạng cảm giác. Ha ha ha, Hắc Nhị phát ra ý vị không rõ tiếng cười, "Sư đệ, ngươi thật thú vị." Hưng phấn trong lòng bị nhen lửa, nàng ôm ra giấy dù hai tay, ngón tay bóp trắng bệnh, "Nếu sư đệ không vui, sư tỷ như thế nào lại ép buộc đâu?" Nói xong tòa hạ, bình tĩnh cho ra giấy trên dù dầu. Nhiếp Hầu chớp mắt, hắn vô tâm giấc ngủ. Bởi vì Hắc Nhị nhượng bộ cũng không phải kết thúc, vẻn vẹn bị chính mình cường ngạnh thái độ trần đến, tạm thời từ bỏ. Âm thầm tuyệt đối đang lưu đồ nhắm vào mình bí mật hơn kế hoạch. Ra giấy dù, si mê chân mềm làn ra. Những này thời gian dài quan sát, hắn đại khái đoán được Hắc Nhị mục đích là cái gì. "Sư tỷ, chân quý ngươi sau cùng thời gian đi." Đêm qua giằng co, cuối cùng lấy Hắc Nhị lui bước kết thúc. Trải qua như thế một lần, Nhiếp Hầu cảm thấy, bọn này Hắc Viện đệ tử thái độ đối với chính mình phát sinh rõ ràng cải biến, liền ngay cả sư minh xưng hô đều nhiều phần thật tình từ lòng. Chương 43. Hắc Nhị cái chết chỉnh đốn sáng sớm ngày thứ 5, các ngươi tất cả đều ra ngoài. Hắc Nhị rốt cục nhịn không được, ngày mai chính là chân chính chui vào Chu Ma Cương vực ngụy trang thời gian, trước đó, nàng nhất định phải đem sư đệ cái kia thân hoạt luận ra, tỉ mỉ cất giấu. Không phải vậy, nếu là ra miệng thịt mềm sư đệ bất hạnh gặp Chu Ma đạo thủ, chính mình coi như chỉ có thể âm thầm hối hận. Là, nhị sư tỷ. Đen đường đệ con bọn họ trung thực nghe theo, toàn bộ xuất động. Tại trước khi đi, bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Hầu ánh mắt mang theo có chút đồng tình. Hắc Nhị vị này thân truyền rốt cục muốn hạ thủ, chính là không biết Hắc Tam thân truyền thủ đoạn ẩn tàng, có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của nàng. Ra động, Hắc Viện các đệ tử khe khẽ bàn luận lấy, có người cảm thấy Nhiếp Hầu mấy ngày trước là hư trang thanh thế, có người cho là Nhiếp Hầu có thủ đoạn bảo mệnh, nhiều lần thoát chết. Trong lúc nhất thời, lại đánh cược Nhiếp Hầu có thể hay không trốn tới. Bất quá, những người này rõ ràng, cho dù Nhiếp Hầu nhiều lần thoát chết, cũng nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hắc Nhị thân truyền đam mê là cái gì? Hắc Viện các đệ tử lại quá là rõ ràng. Trong động, chỉ có Hắc Nhị cùng Nhiếp Hầu hai người. "Sư đệ, ngươi biết Hắc đại cùng quan hệ của ta sao?" Hắc Nhị không kiên nhẫn kỷ phiền cho ra giấy dù xoa bên trên một lần lại một lần dầu sáp, tựa như đối đại thân nhân giống như coi chừng. "Không biết." Hắc Nhị nhẹ nhàng đắp lên nắp bình, thổi thổi ra giấy dù, thản nhiên nói, "Hắn là của ta thân ca ca, cùng cha cùng mẹ thân ca ca." Nhiếp Hầu giữa lông mày hơi nhíu, hồi ức đã từng Hắc đại cùng Hắc Nhị biểu hiện, thấy thế nào đều không giống như là huynh muội, ngược lại có chút cựu thị ý vị. Hắc Nhị tựa hồ nhìn ra Nhiếp Hầu hoang mang, nói, "Ngươi cũng biết, chúng ta trong điện đệ tử, tuyệt đại đa số đều là từ bên ngoài cướp đoạt mà đến, trong điện căn bản không thèm để ý đệ tử thân phận ban đầu quan hệ. Cho nên, chỉ cần ta cùng ca ca không nói, không ai sẽ biết chúng ta quan hệ." Nhiếp Hầu nghe, nhưng trong lòng đang nghi ngờ, Hắc Đại đã chết, hiện tại lại nói cái này lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại trông cậy vào Hắc Đại một chút quan hệ, có thể giảm xuống chính mình lòng phòng bị để ý. Hắc Nhị cũng không thèm để ý Nhiếp Hầu phải chăng đang nghe, nàng chỉ là lẩm bẩm nói, "Từ lúc Lâm vào Bạch Cốt Luân chuyển điện địa phương quỷ quái này lên, ta cùng ca ca liền ước định, nhất định phải tìm một cơ hội, cùng một chỗ chạy đi." Trở lại nhà của chúng ta, Hắc Nhị trong mắt lộ ra hoài niệm chi ý, mình năm đó cùng ca ca, thật sự là đơn thuần. "Các ngươi không có trở về?" Nhiếp Hầu lắng nghe, dưới chân từng cây trong suốt tơ nhện, lặng yên không tiếng động lan tràn. "Vì sống sót, ca ca thay đổi, ta cũng thay đổi. Chúng ta biến tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích dần dần không từ thủ đoạn, rốt cục trở thành hợp cách Bạch Cốt đệ tử, càng là trước sau tấn thăng thành thân truyền đệ tử." Hắc Nhị chết lặng ánh mắt rơi vào da giấy trên dù, tựa hồ đây không phải dù, mà là cá nhân. Về sau, cũng chính là Chu Ma tập kích đêm đó, thời cơ thoát đi đến, nhưng hắn vậy mà nói chúng ta trở về không được. Hắc Nhị ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, nắm nuốt ra giấy dù ngón tay cực kỳ dùng sức, kéo kẹt rung động, nói cái gì, một ngày là Bạch Cốt đệ tử, trung thân đều là Bạch Cốt đệ tử, chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Trầm mặc thật lâu Nhiếp Hầu, đột nhiên lên tiếng, "Cho nên ngươi đem Hắc đại sư mình giết?" Hắc Nhị sững sờ, trên mặt hiện hiện một vòng bệnh trạng dáng tươi cười, "Sư đệ thật thông minh. Hắn đang chết, hắn cũng biết chính mình đang chết. Một đêm kia, khi hắn phát hiện kẻ tập kích là ta lúc, hắn chủ động từ bỏ phòng ngự, trước khi chết đều đang nói, hắn có lỗi với ta, năm đó nếu không phải hắn vụng trộm mang ta đi ra leo núi, hai người cũng sẽ không bị bắt đi. Sau đó, hắn cam nguyện chết tại trong tay của ta." rõ ràng là cười nói, có thể có hai hàng nước mắt không cầm được y mắng chảy xuôi, tí tách đánh rất tại trên ô giấy dầu, trượt xuống trên mặt đất. Đây là nước mắt sao? Hắc Nhị nhìn chằm chằm trên ô giấy dầu nước mắt nước đọng, khóe miệng lại cười càng lớn, tựa hồ thật là kiện buồn cười sự tình. Nhiếp Hầu độ cao cảnh giác, hắn đã minh bạch, nữ nhân này tuyệt đối không bình thường. Vừa khóc lại cười, Hắc Nhị hồn không thèm để ý, ca ca mặc dù chết, nhưng hắn sau đó sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ta. Nàng cúi đầu si mê vuốt ve ô giấy dầu, đột nhiên dương mắt lên nhìn chằm chằm Nhiếp Hầu môi đỏ khẽ nhếch, không biết sư đệ muốn một mực bồi tiếp ta sao? Nhiếp Hầu mắt lạnh lẽo tương đối, sư tỷ, ngươi có ý tứ gì? Hắc Nhị che ngực, ra vẻ thương tâm nói, thật là một cái không hiểu phong tình nam nhân, sư tỷ đều nói rõ ràng như vậy, sư đệ vẫn chưa rõ sao? Đương nhiên là sắc mặt đột nhiên lạnh, ngựa khí xâm nhiên, gàn từng chữ một, đem ngươi lột ra rút xương, cho ca ca hắn đụng cái đối với. Và anh, trận trận mê hoặc thanh âm bao phủ, từng bộ hung tàn bạch cốt khô lâu vây quanh Nhiếp Hầu. Hắc Nhị đứng ở đằng xa, tràn đầy nghiền ngẫm nói, sư đệ, sư tỷ đã sớm tìm hiểu rõ ràng, ngươi đoán tâm tướng, có tăng lên thân hỏa chi năng. Ngày đó ta không cẩn thận lấy ngươi đạo, lần này hưu tâm phòng bị bên dưới, có thể không dùng đi. Về phần rắn độc của ngươi bọn họ, huyết nhục chi khu có thể bù đắp được ở bạch cốt khô lâu bài trảo. Ngoan, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, sư tỷ cam đoan, không có chút nào đau. Sư tỷ sẽ không đem ngươi ra xương toàn lấy đi, chỉ chọn lựa một bộ phận, cứ như vậy, phục dụng một chút đan dược chữa thương, qua chút năm lại dưỡng hảo. Thế nào, sư tỷ đối với ngươi tốt không? Hắc Nhị hy vọng Nhiếp Hầu từ bỏ phản kháng, bạch cốt khô lâu ra tay không nhẹ không nặng, nếu là làm bị thương cái kia tinh mỹ làn da, coi như có tỉ vết, có thể lâm vào trùng điệp vây quanh Nhiếp Hầu. Chẳng những không có giống Hắc Nhị dự liệu như thế hoặc e ngại hoặc sợ, hoặc phẫn nộ nhất từ, ngược lại một mặt bình tĩnh, cũng có chút miệt thị. Hắc Nhị nheo mắt lại, cười duyên nói, sư đệ nếu là không đồng ý, có thủ đoạn gì cứ việc xử xuất chính là, để cho sư tỷ mở mắt một chút. Nàng muốn tự tay bóp nát Nhiếp Hầu hy vọng, để cho hắn hiểu được, phản kháng là phí công, ngoan ngoãn nghe lời mới có đường sống. Nhiếp Hầu cười, một giây sau, ken két. Không khí hơi rung, thanh thúy cắt chém âm thanh dây lắc vàng, vừa mới hung thần ác sát vây quanh Nhiếp Hầu bạch cốt khô lâu bọn họ, trong nháy mắt công phu, bị cắt thành bã vụn, rơi xuống một chỗ. Hắc Nhị con ngươi phóng đại, vừa muốn la lên, vừa môi một trận nói. Bất chi bất giác, từng cây gần như ẩn hình tơ mỏng, hiện đầy Hắc Nhị không gian bốn phía, khoảng cách lấy thân thể của nàng, gần trong gang tấc. Hắc Nhị không chút nghi ngờ những tơ mỏng này sắc bén, ngay cả cứng rắn như đá sắt bạch cốt khô lâu đều có thể tùy tiện cắt chém, huống chi chính mình cái này huyết nhục thân thể. Nhiều mắt chu ma tường thứ 5 linh khiếu năng lực, cực lớn tăng cường tính bí mật. Thứ 5 linh khiếu hấp thu là ẩn nhện phách, có thể đem tơ nhện biến cực nhỏ, ẩn vào trong không khí, mắt thường khó xem xét. Nhiếp Hầu thu liễm cả tự, đối với không dám động đậy Hắc Nhị nói sư tỷ, sư đệ thủ đoạn này có thể mở mắt. Sư đệ, ngươi giấu thật sâu. Sắc bén tơ nhện bạch phá Hắc Nhị môi đỏ, máu tươi thuận cổ chảy xuống, nhuộm dần vào áo. Nàng không thèm để ý chút nào, ngược lại nết miệng cười nói, Chu Ma, đường đường Hắc Viện đệ tử thân truyền, lại là Chu Ma ngụy trang, ngươi thật là cho sư tỷ một cái kinh hỉ lớn. Nhìn Hắc Nhị nửa điểm không sợ hãi dáng vẻ, Nhiếp Hầu khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Sư tỷ, ngươi không sợ? Sợ, chẳng lẽ sư đệ sẽ thả ta? Nhiếp Hầu trầm mặc, thả là không thể nào thả, tuyệt đối không có khả năng lưu lại hậu hoạn. Tại chết bên ngoài, có thể nói cho ta biết, ngươi là 13 vị đại chu ma bên trong vị nào, để cho ta chết được nhắm mắt. Đại chu ma, tức thực lực kinh khủng 6 mắt chu ma, nhiều mắt chu ma bộ tộc tồn tại 13 vị, mỗi một vị thực lực thấp nhất đều là cửu thiếu, mà lại chỉ có bọn chúng mới là hình người. Nhiếp Hầu trầm mặc, hắn chợt nhớ tới Hắc Đại Chiếu cố chính mình từng ly từng tí, vì vậy nói, Xuân Thập Tam. Hắc Nhị ngây người một lát, lẩm bẩm nói, khó trách trong điện một mực cha không được thứ 13 đại chu ma cụ thể hành tung. Các loại, không đối. Hắc Nhị bỗng nhiên nhìn chằm chằm Nhiếp Hầu dò xét, buồn bã nói, sư đệ, ngươi không phải chu ma. Nhiếp Hầu trong lòng máy động, chỉ nghe Hắc Nhị tự nhủ, chu ma đối đãi nhân loại, tựa như đối đãi xúc vật giống như cao cao tại thượng, như thế nào lại để ý xúc vật chết không nhắm mắt. Nhiếp Hầu trầm mặc, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại bởi vậy bại lộ. Mình quả thật không phải chân chính chu ma, chỉ là có chu ma tướng nhân loại. Hắc Nhị trong mắt lóe không rõ hào quang, đối với trầm mặc thiếu niên, ngự trọng tâm trưởng nói, sư đệ à, hy vọng ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đối với cựu địch bộc lộ một tia thiệt tâm, dù là không có ý nghĩa, đều có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đây là có chuyện gì? Ngươi phải chết, muốn bị ta giết chết, tại sao phải bày ra một bộ trưởng bối dạy bảo dáng vẻ? Nhiếp Hầu tâm tình phức tạp, hắn phát giác được Hắc Nhị chân tình từ lòng. Ai, ngươi tuổi còn rất trẻ, để cho ta nói cho ngươi. Chúng ta nhóm người này mà chết, ngày đó dung hợp bí bảo đem mang theo trí nhớ của chúng ta trở lại Bạch Cốt Sơn Mạch. Hắc Nhị đột nhiên bộc lộ ra một cái chỉ có nàng đệ tử thân truyền này mới biết bí mật. Nhiếp Hầu con ngươi thích chặt, trong lòng bàn tay toát ra một trận hoảng sợ mồ hôi lạnh. Hắn xác thực đối với cái này không biết rõ tình hình, nếu là không có biết được, chỉ từ cho là xử lý ẩn nấp, chính mình tơ nhện đem bại lộ không còn một mảnh. Đến lúc đó hậu quả sẽ cỡ nào đáng sợ có thể nghĩ. Sư tỷ, ngươi Hắc Nhị đánh gây Nhiếp Hầu lời nói, cho nên tại giết chết tất cả địch nhân thời điểm, nhất định phải phá hủy tất cả khả nghi đồ vật, trọng yếu nhất thi thể nhất định phải phá hủy sạch sẽ. Nhiếp Hầu nội tâm càng phát ra phức tạp, hắn không biết Hắc Nhị vì sao phải dạy đạo chính mình cái này sắp giết chết nàng người. Hắc Nhị lại lẩm bẩm nói, tại sau khi ta chết, tính cả thanh tia ra giấy dù cùng nhau đốt đi đi, ta nhớ mang máng hồi nhỏ trong nhà có khỏa cây táo, hy vọng sư đệ tìm khỏa cây táo đem ta cùng ca ca cho cốt chôn xuống, cũng coi như toàn về nhà ý nghĩ. Nói dứt lời, không đợi Nhiếp Hầu phản ứng, Hắc Nhị quả quyết dùng sức đâm vào không trung cái kia sắc bén tơ nhện, tuyết trắng cổ bị chặt đứt, rớt xuống đất đầu, toát ra giải thoát dáng tươi cười, cặp mắt kia vừa vặn nhìn về phía ra giấy giấy, mang theo một tia ấy nấy. Giống như đang nói, ca ca, thật xin lỗi. Ai, đây coi là làm sao chuyện gì, rõ ràng Hắc Nhị trước đối với mình lòng mang ý đồ xấu, rõ ràng là nàng chủ động tìm chết. Mặc dù cho dù nàng không chủ động tìm chết, Nhiếp Hầu cuối cùng cũng sẽ thống hạ sát thủ, có thể Nhiếp Hầu trong lòng vẫn là không nhịn được có chút phức tạp. Ai lại lần nữa thở thật dài một tiếng, nhìn chung quanh trong huyệt động vết máu loang lổ, tàn mát toái cốt, đây cũng là chuyện phiền toái. Nếu là bị đám kia Hắc viện đệ tử nhìn thấy, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không suy đoán ra đây là loại thủ đoạn nào. Nhiếp Hầu thêm chút suy tư, mệnh ba rắn giữ vững cửa hàng, sau đó sải bước đi ra ngoài. Ngoài động, Hắc viện các đệ tử cũng không có đi xa, mà là tại trong núi đất chống tụ chồng. Đột nhiên, một tên thời khắc chú ý cửa động đệ tử, phát ra thanh âm kinh hô, "Hắc Tam sư minh!" Hắc viện đệ tử thân truyền vi tôn, vô luận tu vi, quân xưng là sư minh sư tỷ. Cái gì? Đi ra chính là Hắc Tam thân truyền. Nhiếp Hầu xuất hiện thời khắc này, trong nháy mắt đưa tới các đệ tử ở giữa bạo động, bọn hắn khó có thể tin, vẻn vẹn nhị khiếu Nhiếp Hầu, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hắc nhị thân truyền đâu? Hắc viện các đệ tử rất nhanh phát hiện không thích hợp, làm sao chỉ có Hắc Tam vị này đệ tử thân truyền xuất động, một vị khác thực lực cao thâm ngũ khiếu thân truyền đâu? Nhiếp Hầu không nhanh không chậm đi đến chúng đệ tử trước, hắn mặt không chút thay đổi nói, "Hắc nhị sư tỷ, đột phát bệnh hiểm nghèo, bất hạnh qua đời. Sau đó ta đem thống lĩnh các ngươi, hoàn thành điện chủ phó thác nhiệm vụ. Ai có dị nghị, có thể tự động rời đi." Lời này vừa nói ra, lập tức lặng ngắt như tờ. Hắc viện chúng đệ tử nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, vị tiên ngũ khiếu thân truyền vậy mà bại. Thua ở chỉ có nhị khiếu Hắc Tam thân truyền trong tay, bọn hắn nỗi lòng không chừng, chỉ cảm thấy đây là thiên đại trò đùa, liên tiếp nhìn về phía cửa hàng, có thể cái kia đạo thân ảnh đáng sợ chậm chạp không có hiện thân. Chỉ có yên tĩnh đen kịt, giống như nhắm người mà phệ chỗ trống, phát ra khí tức chẳng lành. Lại nhìn thiếu niên ánh mắt sâu thẳm, áo nơi cửa một đầu lượn vòng lấy thanh xà, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, ống tay áo đều có một con rắn độc dò xét đầu đến. Vô tình mắt dọc, nhìn chằm chằm tất cả mọi người, chống rông ra tăng mấy phần âm trầm bầu không khí. T. Những này Hắc viện đệ tử chỉ cảm thấy rùng mình. Nhìn về phía Nhiếp Hầu ánh mắt tràn đầy kinh nghi, cùng khó mà tránh khỏi e ngại. Hết thảy toàn bằng sư minh phân phó. Ta đều chính là đơn giản như vậy, ai mạnh ai liền có thể chủ đạo hết thảy. Bất luận Nhiếp Hầu bên ngoài tu vi như thế nào, hắn chiến thắng đã từng thực lực mạnh nhất Hắc nhị. Những người còn lại tự nhiên không phải đồ ngốc, tại không có thăm dò nội tình trước, tất nhiên sẽ lấy Nhiếp Hầu mã thủ là yên. Đây chính là Bạch Cốt đệ tử đạo sinh tồn, cường giả vi tôn, người chết là mạnh. Nhiếp Hầu chưa phát giác ngoài ý muốn, những này Hắc viện đệ tử có thể tồn tại đến nay, tự nhiên không có đầu không hiệu nghiệm, mượn gió bẻ măng năng lực từng cái đều là hảo thủ. Bởi vì sư tỷ bệnh hiểm nghèo, có nghiêm trọng truyền nhiễm tính, hiện tại doanh địa lập tức chuyển tới đối diện trên ngọn núi kia. Minh Bạch. Hắc viện các đệ tử nghe chút liền hiểu, Hắc nhị sư minh đây là muốn xử lý đầu đôi, đương nhiên sẽ không ngây ngốc chất vấn làm hại bệnh gì. Từng cái không chần chờ chút nào, bước nhanh hướng phía đối diện bên kia núi chạy tới. Tốc độ cực nhanh, thời gian nuốt một nén hương, sơn động phụ cận đã không thấy tăm hơi bóng người. Nhiếp Hầu hí hư, sư tỷ, nhìn một cái, đây chính là Bạch Cốt đệ tử đương nhiên, có lẽ có người đem đoán hận giấu dưới đáy lòng, giống như một con rắn độc đợi đến thời cơ thích hợp. Ai, sư tỷ, nếu bọn hắn không ai vì ngươi thương tâm, qua một đoạn thời gian, ta liền đưa bọn hắn đi gặp ngươi ngay mặt giải thích đi. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng Nhiếp Hầu xác định, nhóm người này nhất định sẽ âm thầm điều tra mình dị thường. Dù sao vẹn vẹn nhị khiếu, liền giết chết ngũ khiếu thân truyền, việc này thấy thế nào đều quá kinh dị. Nhiếp Hầu không có cách nào, vì bảo trụ bí mật, chỉ có thể nghĩ biện pháp để đám người này im miệng. Phiền phức, nếu như duy nhất một lần toàn bộ tử vong, sợ là sẽ phải gây nên điện chủ hoài nghi, cho nên phải nghĩ biện pháp bọn hắn tận lực tự nhiên biến mất. Nhiếp Hầu bay người về động. Đợi cho Chu Ma cương vực, có thập tam ca trợ giúp, tin tưởng việc này sẽ dễ dàng rất nhiều. Chương 44. Trên đường sau đó không lâu, sơn động giấy lên lửa lớn rừng rực, đốt cháy hết thảy vết tích. Nhiếp Hầu tay nắm chặt từ Hắc nhị thể nội mổ ra đỏ đầu lâu, trong này có Hắc nhị tất cả ký ức, nhất định phải đem nó triệt để tiêu hủy, phòng ngừa tiết lộ. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, sắc bén tơ nện trong nháy mắt cắt về phía, phát ra chói tai âm vang thanh âm, giống như kim loại ở giữa va chạm, bén nhọn cọ sát ra từng mảnh hỏa hoa. Thật kinh người độ cứng. Tơ nện vốn là sắc bén, đặc biệt tại kèm theo các loại năng lực phi phàm sau, đoạn thạch gọ xương càng là dễ như trở bàn tay, đây là lần thứ nhất gặp khó. Thử một chút thủ đoạn khác. Nhiếp Hầu lại thử một chút năng lực khác, nhưng đừng nói tiêu hủy, chính là tại trên bí bảo này lưu lại một tia vết tích đều làm không được. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Hầu thúc thủ vô sách, cảm thấy 10 phần khó giải quyết, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem nó thu hồi, lưu lại chờ ngày sau nhìn nhìn lại có thủ đoạn gì. Cứ như vậy, đám kia đen viện đệ tử thể nội bí bảo càng cần thiết phải chú ý. Đại hỏa đốt sạch, Nhiếp Hầu mặc mặc đem Hắc nhị cho cốt thu hồi, rời đi nơi đây. Ngày thứ bảy, lấy Nhiếp Hầu cầm đầu đen viện các đệ tử, điều trang cách ăn mặc một phen, ngụy trang thành người đi đường bình thường, chân chính bắt đầu tiến vào Chu Ma cương vực. Phía trước có người phụ trách dò xét đệ tử làm thủ thế, một đoàn người lập tức dừng bước lại, nhìn về phía Nhiếp Hầu chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nhiếp Hầu cao mày nói, ngạc nhiên cái gì, chúng ta bây giờ là đến đây tham gia Chu Yến Sơn Dân, dựa theo Sơn Dân quy tắc làm việc. Là đen viện các đệ tử khẩn trương nội tâm an tâm một chút, từ lúc đạp vào cái này Chu Ma cương vực, bọn hắn thần kinh căng cứng, sợ chính mình bại lộ. Cũng may có Nhiếp Hầu vị này thần thái tự nhiên, đã tính trước thân truyền là chủ tâm cốt. Rất nhanh, Nhiếp Hầu một nhóm liền thấy có 6 người vây quanh đống lửa đang dùng cơm. Người đến người nào? 6 người kia gặp có người xa lạ tới gần, lập tức đứng dậy rút đao ra kiếm binh khí cảnh giới. Nhiếp Hầu nhiều hứng thú dò xét bọn hắn giả dạng. Đều là chẳng hán, mặc ra giản áo đôi ngắn, tay đỡ tráng kiện hữu lực, ánh mắt giống như diều hâu sắc bén, đặc biệt mặt trời kia huyệt cao cao nâng lên, cử chỉ có độ, rất có chư pháp. Một cái rất có ánh mắt đệ tử, nhỏ giọng nói, sư minh, đây là phàm tục giang hồ khách. Nhiếp Hầu cho một người đệ tử khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn lập tức đi lên một bước, hướng sáu người hỏi, chư vị, huynh đệ chúng ta kết bạn mà đến, mới đến, muốn thám thính một chút tin tức. Nói xong, liền ném ra một hạt kim đầu. Phàm nhân ở giữa, lưu thông vật bằng bạc, xuất hành thời điểm, đem viện đệ tử cố ý mang theo không ít. Nhận được kim đậu giang hồ khách lập tức cắn một cái, kim đậu dấu răng có thể thấy rõ ràng, hướng phía một tên mặt xẻo hưng phấn nói, đại ca, là chân kim con. Lập tức, các giang hồ khách nhìn thấy Nhiếp Hầu đám người ánh mắt không giống với lúc trước. Thứ không có tiền đồ. Mặt xẻo quát lớn, dường như không thích huynh đệ nhà mình thấy tiền sáng mắt bộ dáng, đoạt lấy kim đậu, nhét vào trong lồng ngực của mình, sau đó cười híp mắt nhìn về phía đám người, không biết các vị huynh đệ muốn hỏi cái gì. Hắn đánh giá bọn này lạ lẫm khách đến thăm, từng cái khí chất âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt, thỉnh thoảng hiện lên hung quang, xem xét chính là bầy không dễ cho các đồ. Marcel không khỏi siết chặt chuôi đao, hết thảy 12 người, tại trên nhân số, phe mình ở thế yếu. Một khi giao chiến đứng lên, tình huống rất không ổn, đến mau chóng thoát thân. Nhưng mà, đen viện các đệ tử nhường ra một con đường, một tên thiếu niên chậm rãi đi ra, thanh âm ôn hòa, chúng ta muốn biết có quan hệ Chu Hiến tin tức. Các ngươi đúng là vì cái kia trong truyền thuyết Chu Hiến mà đến. Các giang hồ khách sắc mặt thay đổi liên tục, phảng phất tại nhìn một đám người chết. Marcel trừng mắt nhìn các huynh đệ của mình, ra hiệu bọn hắn im miệng, chần chờ nói, không dối gạt các vị, Chu Hiến chúng ta biết không nhiều, chỉ là nói nghe đồn đãi nói thế mà đem cái tiểu kim đậu ra vẻ đưa về. Nhiếp Hầu lắc đầu, nói không sao, cứ việc nói chính là. Mặt sẹo trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi lạnh, hắn phát hiện đám người này đối với kim đậu không có một tia coi trọng, thật giống như ven đường cục đá giống như, không để vào mắt. Cái kia vậy ta liền cùng chư vị nói một chút Chu Hiến, nghe đồn là chúng ta phạm nhân lộ sắc thành Chu Ma Thị Hiến, làm cho vô số người chạy theo như vị, khát vọng sẽ có một ngày một bước lên trời. Các giang hồ khách mặt thần sắc khát vọng. Chu Ma cường đại khủng bố, mảnh cương vực này sinh linh lại quá là rõ ràng. Nếu như có thể trở thành bọn chúng bên trong một thành viên, đơn giản tha thiết ước mơ, bọn này các giang hồ khách tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Nhưng bọn hắn mặc dù khát vọng, nhưng càng nhiều là một loại sợ hãi. Chỉ nghe mặt sẹo dừng một chút, trầm giọng nói, nhưng mà từ lúc ta ký sự lên, dự tiệc nhiều người chi lại nhiều, nhưng không có một người có thể đi ra, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả bộ hải cốt cũng không tìm tới. Cho nên thời gian dần trôi qua, lại có lưu truyền cái kia Chu Hiến là cái âm mưu, căn bản sẽ không có phạm nhân lột xác thành công, có chỉ là làm Chu Ma khẩu phần lương thực, không công mất mạng. Đen viện các đệ tử kinh nghi bất định, cái này có thể cùng điện chủ nói tới khác biệt. Chu Hiến nếu là âm mưu, nhóm người mình tiến đến chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhiếp Hầu lại cảm giác Chu Hiến cũng không phải là âm mưu, bởi vì hắn tự thể nghiệm, ngày đó trốn nuốt nện trùng sát thực có thức tỉnh Chu Ma cùng nhau hiệu quả. Chỉ bất quá phong hiểm cực lớn, người bình thường chỉ sợ không thể chịu được. Nghe nói Chu Hiến gần đây sắp mở, không biết tại phương vị nào. Gặp Nhiếp Hầu đám người này quyết tâm muốn đi, mà Sẹo không có giấu giếm ý nghĩ, đem tự mình biết một mạch nói ra, nghe nói sách người lời nói, chạy hướng tây. Nơi cực sâu có hoàn toàn không có bên cạnh ma quật, nơi đó chính là những cái kia đáng sợ Chu Ma xào huyệt. Ngày xưa muốn dự thì người đều là đi nơi đây. Đa tạ. Nhiếp Hầu quay người, đen viện các đệ tử theo sát lấy, cùng nhau hướng tây tiến đến. Tại Nhiếp Hầu một nhóm không thấy thân ảnh sau, Đao Ba kiểm trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, nhanh, chúng ta đi. Đại ca. Còn lại giang hồ khách không hiểu, vừa mới dừng lại, tại sao lại muốn đi? Mặt sẹo mắng to, ngu xuẩn, đám người kia các ngươi tưởng rằng người tốt lành gì? Cỗ này sắc khí, che cái mũi đều có thể ngửi được. Không đi trở lấy bọn hắn trở về giết chúng ta diệt khẩu sao? Đại ca nói rất đúng. Các giang hồ khách kịp phản ứng, vội vàng thu thập hành lý, vô cùng lo lắng hướng phía phương hướng ngược nhau chạy đi. Một bên khác, có đen viện đệ tử hướng ngươi Nhiếp Hầu xin chỉ thị, sư minh, muốn hay không đem bọn hắn làm cái cắt cổ động tác? Giết người diệt khẩu, đối với bạch cốt đệ tử mà nói, tập mãi thành thói quen. Không cần, nơi đây đã là Chu Ma thế lực bức xạ phạm vi, không dễ phức tạp. Nhiếp Hầu trong lòng đang suy nghĩ, cái kia mặt sẹo ngược lại là người thông minh, biểu hiện cực kỳ cẩn thận, hỏi cái gì đáp cái gì, không có chút nào tiểu tâm tư, được cho trốn qua một kiếp. Không phải vậy, như bọn này đen viện đệ tử cảm thấy bị mạo phạm, sáu người kia hẳn phải chết thế thảm. Chương 45. Đã lâu xuân thập tam một đường đi về phía tây, đi tới, đám người đột nhiên trong lòng run lên, một cỗ nhàn nhạt dùng mình cảm giác dâng lên. Không hẹn mà cùng, trong lòng bọn họ dâng lên giống nhau suy nghĩ, ma quật. Chu ma ma quật tất ở phía trước. Sư minh, dựa theo trong điện nhu đồ, chúng ta nên từng nhóm tiến bảo. Cứ như vậy, tránh cho nhân số quá nhiều, gây nên Chu ma chú ý, thứ hai lẫn nhau không liên hệ, mặc dù có người bại lộ, những người còn lại cũng có thể tiếp tục cần nuốt xuống dưới. Nghe vậy, Nhiếp Hầu liếc nhìn một chút đám người, hờ hững nói, chúng ta lẫn nhau biết rõ, nếu là có người đầu hàng địch, làm như thế nào? Nhiếp Hầu đúng vậy nguyện chấp hành nguyên kế hoạch. Sau khi phân tán, nhóm người này không tại chính mình không coi vào đâu, không chừng sẽ lặng lẽ hướng luân chuyển điện truyền tống tin tức, rất có thể bại lộ dị thường của mình. Cái này đen viện các đệ tử trầm mặc, một cái tác động đến nhiều cái. Mặc dù trong điện nhất định có làm cho phản đồ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới thủ đoạn, nhưng nếu thật sự có người đầu hàng địch đem tất cả mọi người bại lộ, không nói trước phản đồ hạ trạng, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ chẳng tốt đẹp gì, bởi vì cái gọi là một nhóm 12 người, sinh tử tương quan. Một người xảy ra chuyện, những người còn lại rất khó chỉ lo thân mình. Dù sao đối với bạch cốt đệ tử mà nói, đối mặt tử vong nguy hiểm, kéo người xuống nước quá qua quýt bình bình. Như vậy, nếu thật chia ra hành động, đang lo lắng tự thân bại lộ đồng thời, còn phải ngày ngày lo lắng những người còn lại tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề. Sư Minh, ngươi nói nên làm cái gì? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Không ra Nhiếp Hầu sở liệu, bọn này đen viện đệ tử sẽ đem vấn đề ném về. Bọn hắn lại không đốc, Nhiếp Hầu vị này thân truyền nếu đưa ra, nói rõ hắn có ý tưởng, ai dám đuôi mù phản bác? Nhiếp Hầu có chút gật đầu, nhu đồ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần chúng ta dò xét trí bảo tin tức, tin tưởng trong điện sẽ không trách tội. Nói bóng gió, như dò xét không được, cái kia người ở chỗ này một cái đều trốn không thoát, thế tất lọt vào nghiêm trị. Cho nên như thế nào làm việc, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, quyết không thể đã hình thành thì không thay đổi. Ta nhìn cùng một chỗ hành động, lẫn nhau giám sát, có thể nhất tránh cho phong hiểm. Nhiếp Hầu dừng lại mấy tức, chúng hát viện đệ tử như có điều suy nghĩ, cuối cùng toàn bộ chắp tay nói, là mấy canh giờ sau, Chu Ma cương vực, địa quật ma xảo. Lít nha lít nhít mạng nhện bao trùm đại địa, giăng khắp nơi, âm phong gào thét, được không làm người ta sợ hãi. Nhiếp Hầu một nhóm vừa mới đến, liền bị một đầu hai mắt Chu Ma để mắt tới, nó nện bước tám đầu chân nện, nhiều hứng thú bỏ sát tới. Nhân loại, nện mắt đen kịt, toát ra tàn nhẫn thân sắc, tựa như một giây sau liền muốn đem mọi người săn giết. Đen viện các đệ tử thần kinh căng cứng, mặc dù đầu này Chu Ma cũng không mạnh, nhưng nơi này là Chu Ma hang ổ, không biết nghĩ lại lấy bao nhiêu kinh khủng lớn Chu Ma. Đừng nói bọn hắn, chính là điện chủ đích thân đến, chỉ sợ cũng có thể rơi vào thân tử đạo tiêu, không công mất mạng. Chúng ta tới sâm này thêm chú yến. Một tên đệ tử kiềm chế lại nội tâm bất an, nói ra mục đích. Nghe nói như thế, hai mắt Chu Ma hứng thú lại giảm. Tham gia chú yến, đi bên trái đen huyệt. Sau khi nói xong, nó tiếp tục nện bước tráng kiện chân nện, biến mất tại tầng tầng trong mạng nện. Chúng ta đi. Bọn hắn thay đổi phương hướng, rất nhanh liền thấy được một chỗ đen huyệt. Nhiếp Hầu quan sát được, tại đen huyệt bốn phía có không ít dấu chân, nghĩ đến đều là những cái kia tham gia chú yến người lưu lại. Không người trông coi, đen viện các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không ai nguyện ý cái thứ nhất nhảy xuống. Thấy thế, Nhiếp Hầu hoàn xem một vòng, tất cả mọi người lộ ra định nọ dáng tươi cười, cuối cùng chỉ vào một tên đen viện đệ tử, từ ngươi bắt đầu. Tên này đen viện đệ tử chính là cái kia chủ động nhắc nhở từng nhóm người nằm vùng, hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sư không chờ hắn nói xong, còn lại đệ tử liền uy hiếp nói, ngươi muốn làm trái với sư minh mệnh lệnh, còn không mau bên dưới, chẳng lẽ muốn cho chúng ta giúp ngươi? Mắt thấy thân truyền chỉ định người, bọn này đen viện đệ tử tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào. Không phải vậy hắn không xuống, chẳng lẽ mình thay hắn bên dưới? Ta bên dưới. Tên này bị chỉ định đen viện đệ tử không có cách nào. Đáy mắt chỗ sâu ván hận, mắt nhìn mọi người tại đây sắc mặt, sau đó bất đắc dĩ, cắn răng một cái, nhảy xuống. Mấy tức sau, một tiếng bịch rơi xuống đất tiếng vang lên, truyền đến tên đệ tử kia thanh âm, ta không sao. Có người dò đường, những người còn lại tự nhiên có thể tâm an tâm một chút, một cái tiếp theo một cái nhảy xuống. Nhiếp Hầu cuối cùng, bất quá đang nhảy xuống dưới trước đó, hắn sớm chuyển thành bắt mục Chu Ma cùng nhau, nếu như gặp phải ngoài ý muốn gì, tốt trước tiên biểu hiện ra Chu Ma thân phận. Bịch. Nhiếp Hầu rơi xuống đất, ánh mắt kinh ngạc. Thứ này lại có thể là một chỗ kỳ dị động đá môi, các loại thạch nhũ phát ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng bốn phía hết thảy. Trừ đen viện các đệ tử, phía trước có không ít người, tụ chất thành một đống, tựa hồ đang quan sát cái gì. Tránh ra, tránh ra. Đen viện các đệ tử rất có ánh mắt, lập tức cưỡng ép gạt ra một đầu thông đạo. Người nào? Chớ đẩy, chớ đẩy. Đám người sao động, nhưng chỉ là phàm nhân, sao có thể so sánh được ngưng tụ linh khiếu đen viện đệ tử. Từng cái bị chen đến một bên, thậm chí bị đạp đổ trên mặt đất. Nhiếp Hầu nhắm mắt. Bọn này đen viện đệ tử coi là thật quên không được bản tính của mình, cho dù là thân ở thế lực đối địch hang ổ, làm việc y nguyên cực kỳ đơn giản thô bạo. Vẹn vẹn loại này cử động, thế tất sẽ đem bọn hắn bại lộ tại trong mắt người hữu tâm. Bất quá, Nhiếp Hầu không quan tâm, chính mình thế nhưng là đại Chu Ma Xuân thập tam chính miệng nhận định thập tứ đệ. Đây là trước mắt là một phương bệ thờ, tạo hình kỳ lạ tựa như một đầu phụ phục đen nện. Tại đen nện phân bụng, có khác một đoạn văn tự, cách mỗi 12 canh giờ, đem sinh nện trùng, ăn vào có thể nhập tộc ta nện trùng. Thập tam ca cho ăn tại ta loại kia. Nhiếp Hầu lập tức ý thức được, đây chính là Chu Yến có thể khiến người lộ sắc thành Chu Ma nghe đồn tồn tại. Căn cứ thập tam ca thuyết pháp, ăn vào không chết, có thể tự thức tỉnh Chu Ma tâm tướng, như vậy cũng coi như được Chu Ma người một nhà. Không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nện trùng, một ngày một viên. Nhiếp Hầu cảm giác nện trùng số lượng sẽ không quá nhiều, không phải vậy, dù là nó có phong hiểm cực lớn, đầy đủ số lượng đắp lên, Chu Ma số lượng tuyệt đối khổng lồ, mà không phải như vậy bình thường. Bảo vệ tốt nơi này, chúng ta muốn trước 12 quả nện trùng. Nhiếp Hầu không quên chính mình bạch cốt thân phận, như cái bình thường bạch cốt đệ tử bá đạo. Đám người trong nháy mắt xôi trào, cái gì? Các ngươi muốn trước 12 quả? Dựa vào cái gì? Lao tử trước tiên đánh chết các ngươi. Lên a, làm thịt bọn cầu vật này. Không ít người rút ra mang theo binh khí, nhắm ngay đen viện các đệ tử, trong mắt tràn đầy sát ý mà đen viện các đệ tử nhao nhao nhếch miệng cười, đã cực kỳ lâu, bọn hắn không có gặp được phàm nhân khiêu khích. Cho dù bọn hắn tận lực ngụy trang, vậy cũng không phải chỉ là phàm nhân có thể nhìn thẳng. Bất quá, cho dù là lửa giận bốc lên, đen viện các đệ tử hay là trước nhìn về phía Nhiếp Hầu, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Ngay lúc này, một trận khí thế kinh khủng bao phủ, mặc kệ là phàm nhân hay là đen viện đệ tử, đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao đánh tới, toàn thân cơ hồ không cách nào động đậy. Các ngươi muốn chết hô? Thanh lệ giọng nữ vang lên, không biết lúc nào, trong động xuất hiện một tên mang theo nện hình mặt nạ nữ tử, vô tình ánh mắt làm cho người rùng mình. Đột nhiên, khí tức băng lãnh loạn một cái trước mắt, một đôi mắt đẹp quay tới, gắt gao nhìn chằm chằm trong đó thiếu niên. Thập tứ đệ. Chương 46. Sợ hãi đen viện đệ tử. Nghe được quen thuộc xưng hô, Nhiếp Hầu theo bản năng nhìn sang. Xa lạ nữ tử, cho người ta một loại cảm giác quen thuộc.
Thập Tam ca.
Cái gì? Trung quanh đen viện các đệ tử trừng to mắt, bọn hắn hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện điện ma, khí thế cực kỳ đáng sợ, kết hợp nhân loại hình thái, tuyệt đối là lục mục đại chu ma. Mà nó vậy mà xưng hô Hắc Tam sư huynh thập tứ đệ, càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là Hắc Tam sư huynh không có phủ nhận, mà là đáp lại. Bọn hắn trong não không hẹn mà cùng hiện hiện một cái phỏng đoán đáng sợ, nhóm người mình chủ tâm cốt, Hắc Tam thân chuyển đúng là lớn nghệ ma ngụy trang. Chỉ một thoáng, đen viện các đệ tử nội tâm dâng lên một cỗ lạnh leo thấu xương, cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ run rẩy. Thập tứ đệ, quả thật là ngươi. Mặt nạ nữ tử mừng rỡ không thôi, nguyên bản nàng còn tại phát sầu, làm sao từ Bạch Cốt Luân chuyển điện đem thập tứ đệ cứu trở về, không nghĩ tới thập tứ đệ thế mà lại chính mình chạy tới. Nàng vừa định nói cái gì, lại nhìn một chút bốn phía, nhiều người phức tạp, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, thế là vẫy tay, thập tứ đệ, đi theo ta. Ân. Nhiếp Hầu đáp lại. Bất quá trước lúc rời đi, hắn hướng phía đen viện các đệ tử thân hòa cười cười, ý vị thâm trường nói, chư vị sư đệ sư muội, ta đi một chút liền đến, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đen viện đệ tử chỉ cảm thấy ngày xưa sư minh thân hòa dáng tươi cười, vào lúc này cỡ nào làm cho người dùng mình. Sư minh, ngài mau chóng đi, chúng ta nhất định giữ vững nơi này. Bọn hắn run rẩy hồi phục, nội tâm gần như tuyệt vọng. Sau đó, Nhiếp Hầu đại bộ theo mặt nạ nữ tử rời đi nơi đây. Động đá vôi tiểu đạo, mặt nạ nữ tử ở phía trước dẫn đường, Nhiếp Hầu theo sát. Hơi trầm nữ tử nửa cái thân vị, tỏ vẻ tôn kính. Thập tứ đệ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mặt nạ nữ tử thực sự không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Phải biết nhiều mắt nện ma bộ tộc trước đây không lâu mới đánh lén Bạch Cốt Luân truyền điện, trộm chí bảo, Bạch Cốt Sơn mạch nhất định thần hồn nát thần tính, đóng chặt sơn môn. Thập tứ đệ vẹn vẹn nhị khiếu, muốn trốn tới, cũng một đường tìm tới chính mình nơi này, ngẫm lại cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ai, thập tam ca, việc này nói rất dài dòng. Nhiếp Hầu thật sâu thở dài một tiếng, sau đó từ chính mình không hiểu trở thành đen viện thân truyền sự tình bắt đầu nói về. Nện hình dưới mặt nạ, nữ tử môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói, cái gì? Người thành thân truyền? Sau đó nghe được thiếu niên bởi vì sư tôn Hắc Lao ném đi chí bảo bị liên lụy lúc, mặt nạ nữ tử khẽ miệng giật một cái, nội tâm đang suy nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Cái kia trông coi bảo bối lao giả, chính là thập tứ đệ sư tôn. Cuối cùng, Nhiếp Hầu đem chính mình chờ đen viện đệ tử, bị điện chủ an bài ẩn nút tiến nện ma nội bộ, tìm hiểu chí bảo tin tức nhiệm vụ, toàn bộ đưa ra. Nghe được cái này, mặt nạ nữ tử thần sắc phức tạp, đem Nhiếp Hầu ôm vào trong ngực, xin lỗi nói, ai, là thập tam tạ có lỗi với ngươi. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ vẹn vẹn nghe miệng nó thuật, mặt nạ nữ tử liền có thể cảm thấy trong này là đến cỡ nào nguy hiểm khúc chết. Đều do chính mình, nếu như trước đó chính mình dựa theo nguyên kế hoạch đem hắn tiếp đi, hắn liền sẽ không bị những này tội, càng sẽ không chúng lao tạp mao kia thủ đoạn. Nàng cảm thấy một chút áy náy, phàm là hơi sai một vòng, chỉ sợ chính mình thập tứ đệ liền sẽ không như thế hoàn hảo đứng ở trước mặt mình, mà là muốn thành cô hồn dã quỷ. Các loại thập tam tạ. Nhiếp Hầu cảm thụ được trên mặt mềm mại, tâm tình có chút vi diệu. Mặt nạ nữ tử dáng người cực kỳ cao gầy, trọn vẹn so thiếu niên cao một đầu, chỉ có ngẩng đầu mới có thể miễn cưỡng đối với phía trên cô nữ tử ánh mắt. 13 tỷ, đám kia đen viện đệ tử trước nút lại, không cần vội vã giết bọn hắn, ta muốn dùng bọn hắn nếm thử giải trừ luân chuyển điện chủ bí bảo. Tốt, đều tùy ngươi. Mặt nạ nữ tử ánh mắt rơi vào Nhiếp Hầu tim bộ vị, oán hận nghĩ đến, đáng chết lao tạp mao, hết biết làm chút âm hiểm thủ đoạn. Một đường chuyển phiếm, mặt nạ nữ tử dẫn Nhiếp Hầu xuyên qua mấy cái thông đạo, cuối cùng vào một chỗ tổ nện. Toàn thân do tinh tế tỉ mỉ phấn hồng tơ nện biên chế mà thành, nội bộ trống rỗng, giữa không trung treo một tấm phấn hồng mạng nện. Trong mạng nện tâm là do tơ nện ngưng tụ thành giường lớn, nhìn mềm mại thanh nhã. Nơi này là? Nhiếp Hầu ngửi ngửi trong không khí nhàn nhạt dị hương, tâm tình không hiểu thoải mái rất nhiều. Ta tổ nện. Nhiếp Hầu đoán được, vừa định ca ngợi vài câu, liền bị mặt nạ nữ tử vòng eo ôm lấy. Đợi cho hắn kịp phản ứng, đã đứng ở trong mạng nện trung tâm phấn trên giường. Hô, hay là nơi này dễ chịu. Nữ tử lười biếng nằm xuống, nửa người lâm vào nền giường, nhìn cực kỳ thoải mái. Tựa hồ ngại mặt nạ vướng bận, nàng tiện tay lấy xuống, ném qua một bên, lộ ra một tấm đẹp đẽ yêu mị khuôn mặt. Chỉ bất quá hai đầu lông mày phát ra nồng đậm sát khí, không duyên cớ nhiều hơn mấy phần hung lệ. Sau đó, nàng mở mắt ra, chú ý tới thiếu niên không biết làm sao, thế là ác thú vị dẫn ra tơ nện. Một giây sau, Nhiếp Hầu đội vàng không kịp chuẩn bị, vừa ngã vào nện trên giường. Thật thoải mái. Tinh tế tỉ mỉ tơ nện tại có chút rung động, giống như vô số tay nhỏ vuốt ve, khiến người quên tất cả phiền não. Nhiếp Hầu không khỏi nhắm mắt lại, an tâm buông lỏng. Đông nhiên hắn cảm thấy chóp mũi có chút ngứa, một tấm yêu mị khuôn mặt gần trong gang tấc, thậm chí có thể thấy rõ đối phương trong con mắt phản chiếu thân ảnh. Nguy lai, không biết lúc nào, Xuân Thập Tam Nương xoay người bên cạnh đi qua, hai cây hành chỉ khẽ bóp thiếu niên cái mũi, "Tiểu thập tứ, về sau nơi này chính là nhà của ngươi." Nhiếp Hầu nghĩ nghĩ, thập tam ca không đối, phải nói thập tam tạ là đem mình làm chân chính người mình, ngay cả xào huyệt đều có thể chia sẻ. Không nói chuyện mặc dù như vậy, một thân bí mật Nhiếp Hầu cũng không dám cùng Xuân Thập Tam sinh hoạt chung một chỗ. "Thập tam tạ, ngươi giúp ta quá nhiều, ta muốn đi xây chính mình tổ nhện, không có khả năng cho ngươi thêm phiền phức." Xuân Thập Tam Nương mặt lộ không hiểu, "Nhân loại các ngươi vợ chồng, không đều là ở tại chung phòng ở sao? Vì cái gì ngươi muốn mặt khác xây tổ?" "Vợ chồng? Có ý tứ gì?" Cùng thập tam tạ trùng phùng sau từng màn hiện não hải, khó trách luôn luôn cảm giác thập tam tạ đối với mình cử chỉ quá thân mật. Nhiếp Hầu vốn cho là đây là đem mình làm tộc nhân, thì ra là xem như người nhà a. "Thập tam tạ, chúng ta lúc nào là vợ chồng?" Nhiếp Hầu cũng không muốn không hiểu thấu thành ra. "A, ta không có nói cho ngươi biết sao?" Cảm giác bắt mục ma chu cùng nhau, tự nhiên sẽ thu hoạch được chu phu tư cách. Xuân Thập Tam Nương sở lấy thiếu niên bên mặt, gàn từng chữ một, mà ngươi là ta tìm được, nhất định phải cũng chỉ có thể là ta, Xuân Thập Tam Nương chu phu. Nói xong lời cuối cùng, Xuân Thập Tam Nương trên mặt ba cặp ma mục lặng yên hiện hiện, một cỗ kinh người sát ý tuôn ra, tựa hồ đang hiện lộ quyết tâm của mình. Nhiếp Hầu trầm mặc, hiện tại tình huống này, Xuân Thập Tam Nương căn bản không có cho mình lựa chọn khả năng. Nếu như mình cự tuyệt. Chương 47. Chu Vương Tế. Vừa dâng lên ý nghĩ này, Nhiếp Hầu liền có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, trước mắt mệnh ký tái hiện, hạ hạ thăm, cự tuyệt trở thành Xuân Thập Tam Nương chu phu, Xuân Thập Tam Nương thẹn quá hóa giận. Căn cứ chính mình có phải hay không cũng không thể để các tỷ tỷ lấy được nguyên tắc, nàng chịu đựng có chút thương cảm, đưa ngươi tản nhận phân thây, ngày ăn một khối, cảm thụ ngươi lương vị. Hạ hạ thăm, đồng ý trở thành Xuân Thập Tam Nương chu phu, từ đó Xuân Thập Tam Nương đối với ngươi cẩn thận che chở. Không ngờ, 5 tháng sau, Chu Vương Tế đột nhiên mở ra. Ngươi mặc dù là Xuân Thập Tam Nương tuyển định chu phu, nhưng y nguyên chạy không thoát, chỉ có thể tham dự Chu Vương Tế cùng còn lại Hùng Chu chém giết. Không ngờ bởi vì ngươi chu phu thân phận, bị Thất Khiếu Hùng Chu bọn họ liên hợp nhằm vào. Mặc dù tu vi chênh lệch, cùng lấy một địch nhiều, nhưng ngươi chiến lực không tầm thường, tâm tướng năng lực đông đảo, càng đem đột kích chúng Thất Khiếu Hùng Chu toàn bộ phản sát. Chỉ là ngươi cũng trọng thương kiệt lực. Không chờ ngươi hơi cãi lại khí, dấu giếm thật lâu bốn mắt Hùng Chu Ngô Thiết đột nhiên đánh lén. Ngươi chết. Xuân Thập Tam Nương khi biết được thân ngươi khi chết, mười phần hối hận, âm thầm hối hận. Như sớm biết Chu Vương Tế mở ra, nàng nhất định sẽ liều lĩnh tăng thực lực của ngươi lên. Đáng tiếc hối hận thì đã muộn, chỉ có thể nhặt được chút ngươi thi cốt, nấu thành canh, mỗi ngày nhỏ nếm một ngụm, hồi ức đã từng hương vị. Hạ hạ thăm, giả ý đồng ý trở thành Xuân Thập Tam Nương chu phu, từ đó Xuân Thập Tam Nương đối với ngươi cẩn thận che chở. Nhưng ngươi nhiều lần ý đồ chạy trốn, có thể từ đầu đến cuối trốn không thoát Xuân Thập Tam Nương mạng nện. Xuân Thập Tam Nương kiên nhận biến mất, nhìn thấu ngươi không phải chân tình, bị lừa bị phẫn nộ, lại thêm căn cứ chính mình không chiếm được cũng không thể để các tỷ tỷ lấy được nguyên tắc, đưa ngươi sống sờ sờ nuốt vào trong bụng, để tiết mối hận trong lòng. Nhiếp Hầu thần sắc cứng ngắc, nội tâm có chút thất lạc. Hắn đã sớm biết Xuân Thập Tam Nương không phải người tốt lành gì, là hung tàn sáu mắt chú ma. Khả Xuân Thập Tam Nương một mực tại Nhiếp Hầu trước mặt, biểu hiện mười phần thân thiết, dẫn đến Nhiếp Hầu đối với nàng giác quan dần dần biến tốt, thậm chí một lần cảm giác vào chú ma bộ tộc cũng không phải một chuyện xấu. Ai, nhưng trung quy là không phải người sáu mắt chú ma, không hợp nàng ý, liền đối với mình thống hạ sát thủ, quả thực làm cho người thất vọng. Phong mệnh ký lên nhìn, cự tuyệt cùng chạy trốn đều là một con đường chết. Xuân Thập Tam Nương thực lực cao hơn nhiều chính mình, Nhiếp Hầu chỉ có thuận ý nghĩ của nàng mới có sinh cơ có thể nói. Có thể 5 tháng sau Chu Vương Tế, Hùng Chu chém giết, chỉ nhìn nó đôi câu vài lời, nhất định nguy cơ trùng trùng. Ngược lại là đánh lén đầu kia bốn mắt Hùng Chu Ngô Thiết thực lực xác nhận không bằng chính mình, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Suy nghĩ bay tán loạn, nhưng thời gian vẹn vẹn qua mấy tức, trước mắt còn có một đầu nguy hiểm sáu mắt chú ma chờ đợi hồi phục. Nhiếp Hầu tâm có quyết đoán, chủ động nắm lấy Xuân Thập Tam Nương tay. Mềm mại không xương, lòng bàn tay có một tầng tinh tế lông tơ, ôn nhu nói, "Thập Tam tạ, trở thành ngươi chu phu. Đây là bao nhiêu Hùng Chu nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, ta lại thế nào sẽ không đồng ý đâu." "Hử, ngươi cũng biết việc này." Xuân Thập Tam Nương hai đầu lông mày sát khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Tay hơi dùng sức, liền để thân thể thiếu niên dán chặt lấy chính mình. Nhiếp Hầu chỉ cảm thấy mình bị mềm mại vây quanh, cái kia cố mùi thơm kỳ dị nồng nặc rất nhiều. Hắn thần sắc đông nhiên mất mát, nói, "Nhưng ta thực lực quá thấp, nếu là trở thành ngươi chu phu, sợ ngươi lại nhận còn lại chu ma chế giễu." Xuân 13 đang có một dựng không có một dựng đuốt Nhiếp Hầu phía sau lưng, đây là nàng nhìn thấy một ít nhân loại thư tịch học được, có thể để người ta an tâm động tác. Nghe nói như thế, lơ đến nói, "Tiểu thập tứ, ngươi quá suy nghĩ nhiều. Chư trưởng lão, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tả, lục tả, thất tả, bát tả, cửu tả, thập tả, 12 tỷ, tộc nhân khác ai dám cười nhạo ta Xuân Thập Tam Nương?" Trong ngôn ngữ, Xuân Thập Tam Nương mười phần ngạo khí. Nhiếp Hầu ngây người, "Thập nhất tả đi đâu rồi?" Hắn ra vẻ thở dài, "Ai, ta không muốn để cho ngươi lọt vào trưởng lão các tỷ tỷ cười nhạo." Ân. Xuân Thập Tam Nương có chút tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên xoay người, đem Nhiếp Hầu đè ở phía dưới, cười nói, "Tiểu thập tứ, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Lại rẽ con gấp anh, ta cần phải trừng phạt ngươi." Nhiếp Hầu động đạn không được, hắn muốn cũng không dự định giãy giụa, gương mặt tưởng đỏ nói, "Thập Tam tạ, ta muốn mau chóng cường đại lên, đuổi kịp cước bộ của ngươi." Xuân Thập Tam Nương đầu tiên là sửng sở. Nhìn xem thiếu niên ánh mắt kiên định, nàng dáng tươi cười biến mất dần, trái lại khuyên giải nói, "Lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn sẽ đạt tới ta cảnh giới bây giờ, thậm chí siêu biệt cửu thiếu, bước vào tiên địa mới cũng có thể. Cho nên không cần gấp gáp như vậy." Nhiếp Hầu tâm đạo, chính mình làm sao có thể không biết tình huống này, có thể thời gian không chờ người. Vì có thể tại 5 tháng sau Chu Vương Tế còn sống sót, chính mình nhất định phải tận khả năng cường đại lên, dù sao ai biết những cái kia Hùng Chu thực lực mạnh bao nhiêu. Xuân Thập Tam Nương không có quá coi trọng. Trong ấn tượng của nàng, Nhiếp Hầu vẹn vẹn nhị khiếu, hiện tại đột ngột muốn vượt qua chính mình cửu khiếu tu vi, dù sao cũng hơi mơ tưởng xa vời. Nhiếp Hầu cũng biết điểm ấy, cho nên vì để cho Xuân Thập Tam Nương trợ giúp chính mình tăng cao tu vi, hắn quyết định bại lộ nhiều mắt chu ma cùng nhau thực lực. Niệm đến đây, Nhiếp Hầu toàn lực thôi động nhiều mắt chu ma cùng nhau, từng luồng linh lực phun trào, gương mặt hai bên lập tức hiện lên bốn cặp quỷ dị nhện mắt, đem kịt lại hiện ra một tầng quỷ dị lam quang, yêu dị phi thường. "Thập Tam tạ, ngươi nhìn ta ngưng vài thiếu." Xuân Thập Tam Nương con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, ma mục hiện hiện, "Tứ thiếu." Nàng dán chặt Nhiếp Hầu cái chán, tinh tế cảm giác, bất khả tư nghị nói, "Không không đối, ngươi nguồn linh lực này chẳng lẽ đã là ngũ khiếu?" Nhiếp Hầu tám khỏa yêu dị chu ma phát ra vẻ quỷ dị, nhìn Xuân Thập Tam Nương ánh mắt mê ly, nhịn không được đưa tay vớt bè, bắt mục, đây chính là chí cao bắt mục ma mục. Cỡ nào hoàn mỹ? Khó trách trưởng lão ngày nhớ đêm mong, lo lắng hết lòng muốn trong tộc sinh ra bắt mục tự tự. Nhiếp Hầu từ Xuân Thập Tam Nương trong lời nói, cấp tốc bắt được một tin tức. Bây giờ nhiều mắt Chu Ma bộ tộc tựa hồ không có bắt mục tự tự. Là, rời đi Bạch Cốt Luân chuyển trước điện, điện chủ từng phái người giảng thuật nhiều mắt Chu Ma một tình báo. Sáu mắt vi tôn, 13 đại Chu Ma người thấp nhất đều là cửu thiếu tu vi, đoạn không có khả năng tùy tiện tiếp xúc. Ngược lại là không có đề cập bắt mục tồn tại. Tự tự không có, hay là toàn tộc không có. Nhiếp Hầu đốn cảm giác, chính mình bắt mục Chu Ma cùng nhau, chỉ sợ so với chính mình tưởng tượng địa vị còn cao hơn. Nhưng nếu là rất chất quý, năm tháng sau như thế nào lại mạnh để cho mình tham gia nguy hiểm Chu Vương Tế? Bắt mục Chu Ma cùng nhau thủy chung là tầm tướng, không giống với bắt mục Chu Ma. Có lẽ là nguyên nhân này, Nhiếp Hầu tâm tư chuyển động, nhiều mắt Chu Ma bộ tộc thái độ đối với chính mình, dần dần bị kín một tầng mê bụi. Xuân Thập Tam Nương lấy lại tinh thần, nghi hoặc hỏi, nhớ kỹ không sai, ngươi mới thức tỉnh hơn một năm, làm sao ngưng tụ nhanh như vậy? Nhiếp Hầu Tảo có nghĩ sẵn trong đầu, ta trở thành đen viện đệ tử sau, phụ trách chiếu cố một đầu bảo rắn hai đầu hoàng kim mãng. Thập Tam Tạ không biết, đầu kia bảo rắn có thể khó lường, quanh thân tán phát khí tức, liền có thể tăng lên tâm tướng cường độ. Hắc Lão bị giam sau khi đứng lên, ta càng là thừa cơ đem cái kia bảo rắn lấy máu ăn thịt, tâm tướng cường độ lại lần nữa tăng lên trên diện rộng, đã đến hiện tại loại tình trạng này. Xuân Thập Tam Nương hiểu rõ, ngữ khí có chút hâm mộ, ngươi số phận không sai, đầu kia bảo rắn ta cũng có nghe thấy, có thể một mực không có tìm được nó chỗ ẩn thân. Nàng dừng một chút, cũng được, ngươi cũng ngu khiếu. Vừa vặn trong tộc tới một nhóm mới kỳ chân, ta đi giúp ngươi mang tới. Đa tạ Thập Tam Tạ. Chương 48. Bước hiếp. Đen Huyệt, tại trơ mắt nhìn xem Nhiếp Hầu theo đại Chu Ma sau khi rời đi, Đen Huyệt đệ tử từng cái như là quả cà gặp xương, thần sắc u ám, lo sợ bất an. Chư vị, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Một tên Đen Huyệt đệ tử không cam lòng chờ chết, phá vỡ trầm mặc không khí. Trốn, trốn nơi nào? Có Đen Huyệt đệ tử mặt lộ tuyệt vọng. Đầu kia lớn nện lại có Đen Huyệt đệ tử, có thể vừa mới mở miệng liền ý thức được không ổn, lập tức đổi cái giọng điệu, nhỏ giọng nói, Hắc Tam sư minh, có thể phiến tức giết Hắc Nhị thân truyền, người ta có thể nào trốn? Mà lại dụng não tử ngấp lại, cho dù Hắc Nhị sư minh xem ở ngày xưa tình cảm không xuất thủ, có thể còn lại Chu Ma sẽ nhìn xem chúng ta những cựu địch này thờ ơ hồ. Đen Huyệt các đệ tử chuẩn bị cảm giác tuyệt vọng, một trái tim sớm đã chìm vào đáy cốc. Bọn hắn không muốn chạy trốn sao? Cũng không phải, thật sự là trốn không thoát, không thể trốn. Nghe theo Hắc Tam sư minh mệnh lệnh, trung thực đợi ở chỗ này còn có thể cầu thả, một khi rời khỏi nơi này, sợ là chân trước mới ra Đen Huyệt, chân sau liền thành nhìn chằm chằm Chu Ma bọn họ trong bụng chi bữa ăn. Tại bậc này tuyệt vọng chi cảnh bên dưới, có Đen Huyệt đệ tử tâm tính sụp đổ, chửi ầm lên, đáng hận. Điện chủ mắt mở, càng đem chúng ta dê vào miệng cọng. Lời này vừa nói ra, chúng Hắc viện đệ tử vốn là sắc mặt tâm trầm, càng sợ hãi, sư đệ chớ có nói bừa. Chỉ vị trí trái tim, nơi đó có điện chủ bí bảo, không gánh nổi có gì mà phải sợ thủ đoạn. Không phải là quan tâm, thật sự là không ai muốn được liên lụy. Tên kia Đen Huyệt đệ tử dương há miệng, ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, cuối cùng gần như sụp đổ thở dài một tiếng, chúng ta sinh như sâu kiến, sau trải qua sinh tử, cuối cùng thành chấp sự. Nguyên lai tưởng rằng tránh thoát dường giả, không muốn từ đầu đến cuối đều là cái kia trong lưới chi nga. Bên dưới bị người hạ, bên trên bị ma khống. Quả nhiên là thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Liên tục 3 tiếng thật đáng buồn, đập ầm ầm tại Đen Viện các đệ tử tim, cảm giác cùng thân chớ quá như là. Đúng vậy a, cuộc đời của mình sao mà thật đáng buồn. Có lẽ đây chính là mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Ngay tại Đen Viện các đệ tử càng kiềm chế lúc tuyệt vọng, một cỗ quỷ dị ba động sẽ qua, cảnh sát trước mắt đột biến. Động biến mất, phàm nhân biến mất. Bọn hắn đột nhiên đưa thân vào đèn kịt một màu trên mặt hồ, quỷ dị hắc thủy phát ra khí tức chẳng lành, chỉ có dưới chân điểm xuống mặt đất không có bị bao trùm. Đây là nơi nào? Đen Viện đệ tử thần sắc kinh hãi. Tứ phía không ánh sáng, chỉ có vô tận đen kịt, quỷ dị hắc thủy quay cuồng, phản phất một giây sau liền đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Lao Thiên vì sao như vậy đối đãi chúng ta? Đầu tiên là bị điện chủ an bài cựu tử nhất sinh nhận nút nhiệm vụ, lại là đội ngũ người chủ đạo lại là đại chu ma nguy trang, hiện tại lại tao ngộ cực kỳ kinh dị dị biến. Liên tiếp dị biến, cho dù là tính tình mạnh hơn dẻo dai Đen Viện đệ tử, tâm tính cũng cơ hồ sụp đổ, từng cái lúc khóc lúc cười, hỗn loạn. Đột nhiên, trong đen kịt một màu, vang lên rõ ràng tiếng bước chân, dần dần tới gần. Thứ gì tới? Đen Viện các đệ tử đại khí không dám thở một tiếng, chỉ có thể nghe được chính mình lòng khẩn trương nhảy âm thanh, phanh phanh rung động. Cột sáng rơi xuống, một đạo bọn hắn quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh xuất hiện. Nói là quen thuộc, bởi vì đạo thân ảnh này là tạo thành bọn hắn tuyệt vọng đầu nguồn. Nói là lạ lẫm, chỉ vì đạo thân ảnh này là mặt đen kịt bắt mục, hiện ra yêu dị lam mang, kinh dị quỷ dị, làm cho người toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Đen Hắc Tam sư minh, chúng ta tuyệt đối không hề động, không để cho ngài thất vọng. Sư minh, không phải chúng ta nguyên nhân, chúng ta đột nhiên liền xuất hiện ở đây. Đen Viện các đệ tử tranh nhau chen lấn, biện giải cho mình. Hiển nhiên, lại lần nữa xuất hiện Nhiếp Hầu, trên thân nó quỷ dị biến hóa, thật sự là để Đen Viện các đệ tử cảm thấy đại họa lâm đầu, hiện lực muốn cầu được một chút hy vọng sống. Tám quả quỷ dị đen kịt ma mục, từng cái đảo qua đám người. Mãnh liệt cảm giác gáp bách khiến cho bọn này Đen Viện đệ tử câm như hến, mắt rủ xuống hai thấp, sợ mất mật. Nhiếp Hầu thần sắc nghiêm nghị, nội tâm lại có chút cao hứng, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển bắt mục chi lực. Đen Viện đệ tử bên trong không thiếu tứ khiếu hạng người, nhưng không một phát giác được chúng hiện tượng, từng cái e ngại cố thủ tại nguyên chỗ, không dám bước chân hư ảo hắc thủy một bước. chư vị có thể nghĩ mạng sống. Nhiếp Hầu dùng huyễn tưởng, tiến một bước làm sâu sắc đen viện đệ tử sợ hãi, lúc này mới bắt đầu bại lộ mục đích của mình. Ngay vậy, thể xác tinh thần gấp đôi dậy vào đen viện đệ tử, như là nghe được ánh dạng đồng, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía Nhiếp Hầu hành lễ, nhưng bằng sư minh phân phó. Bọn hắn không sợ đầu này đại chu ma đưa yêu cầu, liền sợ cái gì cũng không nói. Hiện tại, sinh cơ sơ hiện, mỗi người đều liều mạng muốn bắt lấy, tự nhiên không người dám làm trái lại. Nhiếp Hầu khẽ gật đầu, hỏi, chư vị sư đệ sư muội, có thể cam tâm nhận bạch cốt luân chuyển điện khống chế? Đen viện các đệ tử không cần nghĩ ngợi, không muốn. Rất tốt, hiện tại có cái cơ hội. Ta sẽ trợ các ngươi thoát khỏi luân chuyển điện chủ bí pháp điều khiển, mà các ngươi chỉ cần hoàn thành một chuyện nhỏ. Nhiếp Hầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, chờ đợi đen viện các đệ tử phản ứng. Đen viện đệ tử không mừng mà kinh, nhưng người là thịt cá, ma là dao thớt, bọn hắn chỉ có thể ra vẻ cảm kích nói, sư minh đại ân. Đâu chỉ một sự kiện, cho dù lại nhiều, chúng ta cũng sẽ vui vẻ chịu đựng, định báo đại ân này. Thậm chí, cảm động đến rơi nước mắt. Dáng vẻ đó mặc cho ai gặp, đều cảm thấy là cái chất phác người. Nhiếp Hầu trên mặt bắt mục quỷ dị làm quang lấp lóe, tiếp tục nói, không cần quá nhiều. Chỉ cần các ngươi phía sau, ẩn nút về Bạch Cốt Sơn Mạch, là tộc ta dò xét tình báo một hai liền có thể. Cái gì? Đen viện các đệ tử đấy lòng đắng chát. Liền biết không phải là chuyện gì tốt, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Như điện chủ phát giác được trong cơ thể của bọn hắn bí bảo xảy ra vấn đề, bọn hắn làm sao có thể có đường sống. Ẩn nút sợ là vừa về núi, liền sẽ bị tóm lên đến, nghiêm hình tra tấn, rút xương hút thủy. Có thể lời tuy như vậy, một cái là về sau chết đi, một cái là hiện tại mất mạng, rất tốt lựa chọn. Sư minh đại ân, sao dám không theo? Đại thiện. Nhiếp Hầu hài lòng gật đầu, kể từ đó, chính mình nghiên cứu trong cơ thể của bọn hắn bí bảo lúc, bọn hắn khi sẽ phối hợp, không làm dãy rủa. Nếu là không có một lần này, mà là cưỡng ép bắt lại, bọn này đen viện đệ tử không có hy vọng sống sót, sợ rằng sẽ đáy lòng quyết tâm, tình nguyện tự vẫn cũng sẽ không để chính mình vận nguyện. Đuổi theo tia sáng kia, quang mang chỉ dẫn, đen viện các đệ tử coi chừng đuổi theo, thời khắc chú ý không dám chạm đến bốn phía hắc thủy. Đợi cho hắc thủy rút đi, quang minh tái hiện. Đen viện các đệ tử đã vào một chỗ ẩm thấp nền lao. Nền lao bên ngoài, Nhiếp Hầu thản nhiên nói, ta đã đả hảo chiêu hô, chỉ cần các ngươi không bước ra nơi đây, còn lại chu ma sẽ không tập kích nhị các loại. Đa tạ sư minh. Đen viện đệ tử thần sắc cảm kích, không biết có mấy phần thật giả. Nhiếp Hầu đối với cái này không thèm để ý chút nào, đợi chính mình nghiên cứu minh bạch như thế nào an toàn lấy ra bí bảo sau, đám người này cũng liền không có giá trị, đến lúc đó, thời điểm không còn sớm, các ngươi nhanh chóng ăn giấc. Nhiếp Hầu rời đi, nhất chúng hắc viện đệ tử đồng nói, cùng tiễn sư minh. Thẳng đến Nhiếp Hầu thân ảnh biến mất, bọn hắn căng cứng thân thể mới đột nhiên một chút, co quắp trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí. Chương 49. Nhện đua giỡn. Phấn hồng tổ nhện mới vừa từ nện lao trở về, Nhiếp Hầu suy nghĩ khẽ nhúc đích, cổ tay duỗi ra vài gốc tơ nhện, dẫn hắn trở về giữa không trung mạng nhện. Hắn nằm tại mềm mại phấn trên giường, đáy lòng suy tư Chu Phu đối với Xuân Thập Tam Nương mà nói, ý vị như thế nào? Nhân loại trên ý nghĩa phu quân sao? Nhiếp Hầu cảm giác giống như không phải. Mấy ngày nay, Xuân Thập Tam Nương cũng không có biểu hiện ra sinh sôi dục vọng, mặc dù mười phần thân mật có thể từ đầu đến cuối không có một tia tình dục. Loại cảm giác này, ân thật giống như tại đối đại ngưỡng mộ trong lòng sủng vật, sủng ái thân mật. Sủng vật Nhiếp Hầu khẽ miệng giật một cái, hắn càng nghĩ càng cảm giác mình đúng là cái mới lạ sủng vật. Xuân Thập Tam Nương gắt gao che chở trong lòng bàn tay, không muốn để cho các tỷ tỷ cướp đi, thường xuyên vuốt ve. Đến ban đêm, lại như cái đồ chơi lớn bị ôm đi ngủ. Như vậy cũng tốt, nói không ra thất vọng hay là may mắn, nguyên bản làm xong thất thân chuẩn bị, kết quả là ân. Tiểu thập tứ, ta trở về. Lời còn chưa dứt, một đoàn mềm mại bao khỏa, Nhiếp Hầu chỉ cảm thấy rất có trọng lượng ép thân, hắn giật, phát hiện không thể động đậy. Muốn nói gì cũng không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ có thể không quá thói quen nghiêng mặt đi, có thể lập ngựa bị Xuân Thập Tam Nương cưỡng ép mẹ tới, cười nói, nhìn một cái đây là cái gì? Nhiếp Hầu ánh mắt bị hấp dẫn, chỉ gặp Xuân Thập Tam Nương trong tay có trắng nhện nện, bụng vệ, tám đầu chân nhện rất ngắn, đầu nhỏ, rất có một loại vui cảm giác. Thập Tam tạ, đây là cái gì? Trong cảm giác, đoàn này nho nhỏ đồ vật, tựa hồ hội tụ cực kỳ linh khí nồng nặng. Đây cũng là có thể giúp ngươi nhanh chóng cường đại tâm tướng kỳ chân, Bạch Ngọc Nện. Bạch Ngọc Nện. Nhiếp Hầu mừng rỡ không thôi, này chân bảo hắn cũng có nghe thấy. Bạch Ngọc Nện, nhiều mắt nện ma bộ tộc đời đời tương truyền kỳ chân một trong, ẩn chứa kỳ dị ngọc chi tinh hoa, an chi có thể thoải mái tâm tướng, nhất là đối với nện loại tâm tướng, hiệu quả kỳ giai. Xuân Thập Tam Nương đột nhiên lật ra tay, Bạch Ngọc Nện biến mất, Nhiếp Hầu nhất thời chưa có lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn xem Xuân Thập Tam Nương, tựa hồ đang nghi hoặc, đây không phải cho ta sao? Tiểu thập tứ, muốn không? Xuân Thập Tam Nương nheo mắt lại, cười mười phần quỷ dị. Muốn. Nhiếp Hầu không do dự, hắn nhưng không có quên sống còn Chu Vương Tế, nhất định phải nhanh cường đại lên, vì thế hắn không tiếc hết thảy. Xuân Thập Tam Nương hồng nhuận tơn phất khỏe miệng cong lên, sau đó nằm nhoài Nhiếp Hầu bên thai nói nhỏ. Thời gian dần qua, Nhiếp Hầu sắc mặt biến ảo chập chờn, không ngừng hiện lên vẻ dãy rủa, chậm chạp không gật đầu. Xuân Thập Tam Nương hai tay nắm nuốt thiếu niên gương mặt, dụ dỗ nói, "Tiểu thập tứ, bỏ qua lần này, còn muốn thu hoạch được Bạch Ngọc Nhện, không biết phải chờ tới lúc nào, có lẽ phải đợi đến lần sau ta lần nữa lập xuống đại công đi ngay vậy." Nhiếp Hầu quyết định chắc chắn, không phải liền là nhện đùa giỡn sao, lại không chết được. Bạch Ngọc Nện lấy ra. Xuân Thập Tam Nương cười, nàng liền biết tiểu thập tứ trung quy là chạy không khỏi lòng bàn tay của mình. Ngẫm lại sắp có thể hảo hảo dạy dỗ thẹn thùng tiểu thập tứ, nàng liền không nhịn được hưng phấn lên, sắc mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng. "Cho, cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho nó chạy." Nhiếp Hầu nắm thật chặt Bạch Ngọc Nện, lập tức một cỗ thanh lương ngọc cảm giác xuyên thấu qua bàn tay chuyển vào thể nội, hội tụ đến bát mục chu ma tướng, nó ẩn ẩn cường đại một tia. Nếu là toàn bộ thôn phệ, bát mục chu ma tướng tất nhiên sẽ cái trước cấp độ. Vừa nghĩ như thế, Nhiếp Hầu tâm tình tốt thụ rất nhiều. Nhanh cất kỹ, chúng ta cần phải đi. Nhiếp Hầu trầm mặc, hắn nghĩ tới sắp phát sinh sự tình, nhịn không được có chút lùi bước. 13. Sau đó, liền bị Xuân Thập Tam Nương dùng ngón tay ngăn chặn miệng, nói khẽ, cần phải suy nghĩ kỹ lại nói. Hai đầu lông mày sắc khí, nồng đậm mấy phần, bao hàm ý uy hiếp. Nhiếp Hầu bất đắc dĩ nói, không có nơi thích hợp thả nó. Vậy trước tiên ném ở nơi này. Nói Xuân Thập Tam Nương phun ra một đoàn phấn hồng tơ nhện, đem bạch ngọc nện cực kỳ chặt chẽ bao khỏa. Sau đó quăng ra, nện đoàn rơi vào phấn trên giường, chớp mắt đỉnh trệ trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đi đi, tiểu thập tứ. Ngữ khí tựa hồ không kịp chờ đợi. Chỉ gặp Nhiếp Hầu cắn môi một cái, khẽ gật đầu. Xuân Thập Tam Nương lúc này hưng phấn lên, dưới chân phấn hồng tơ nện mở đường, mang theo thiếu niên, nhảy lên tổ nện trên không thông đạo. Một tuần sau, tổ nện trên không, phấn hồng tơ nện tái hiện, lôi cuốn lấy hai bóng người, rơi vào phấn trên giường. Hai người quần áo phá không còn hình dáng, trần trụi trên da thịt, có lưu từng đạo quỷ dị vết thương, tương tự vết cắn, chậm rãi thấm lấy máu tươi. Nhiếp Hầu quá mệt mỏi, mệt mí mắt đều không mở ra được, hắn nghe được tiếng sột soạt thoát ý âm thanh, không có khí lực phản ứng, mí mắt miễn cưỡng mở ra, hữu khí vô lực nói, thập tam tạ, ngủ một hồi đi. Xuân Thập Tam Nương mặc dù trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi, nhưng con mắt dị thường sáng ngời, vẻ hưng phấn chậm chạp không có rút đi, gặp Nhiếp Hầu không để ý chính mình, nàng leo lên Nhiếp Hầu ngực nhẹ nhàng ma cắn, điểm điểm mùi máu tràn ngập vị giác, sáu mắt hiện hiện vị dị hương mang. Xuân Thập Tam Nương khôi phục rất nhanh, nàng sớm ra tổ nệ, bưng tới một chút bổ huyết nền điện, ngoan, há miệng. Nhiếp Hầu bờ môi trắng bệnh, hắn không giống Xuân Thập Tam Nương như vậy có thể khôi phục nhanh chóng, lúc này đầu y nguyên cảm thấy choáng váng. Theo bản năng mở to miệng, uống xong thiệt canh, một đầu màu đỏ sẫm nhuyễn trùng theo nước canh vào bụng. Các loại vừa mới là cái gì? Đại não có chút choáng Nhiếp Hầu, đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt biến tương đương khó coi, muốn nôn nhưng lại không còn khí lực nôn. Xuân Thập Tam Nương lại tại một bên chế giễu, nàng áp sát tới, rũa ra hành chỉ lau rơi thiếu niên khỏe miệng rỉ ra nước canh. Chớ sợ, đó là bổ huyết tốc trùng. Ăn nó đi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đến lúc đó, chúng ta Xuân Thập Tam Nương màu da không bình thường đỏ bừng đứng lên, nhìn về phía Nhiếp Hầu ánh mắt tràn ngập quỷ dị hờ mang. Khụ khụ. Nhiếp Hầu thần sắc cứng đờ, mãnh liệt ho khan. Vẹn vẹn trên thân thể đông đảo vết thương lưu lại, cũng đủ để nhìn thấy Xuân Thập Tam Nương nhẹ đùa giỡn tính nguy hiểm bao lớn, hắn chỉ cảm thấy chính mình vứt bỏ nửa cái mạng. Lẫn nhau cắn xé, trải rộng mỗi một tấc da thịt, cái này không chỉ có là trên nhục thể tra tấn, càng là trên tinh thần dày vò. Mà lại, tại trải qua nhẹ đùa giỡn tẩy lễ sau, Nhiếp Hầu rõ ràng phát giác được, hắn đối với Xuân Thập Tam Nương cảm quan phát sinh biến hóa cực lớn. Nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Thập Tam Nương, ta muốn tu luyện. Ân. Xuân Thập Tam Nương ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Nhiếp Hầu ánh mắt bao hàm cảnh cáo, ngươi gọi ta cái gì? Nhiếp Hầu quả đoạn từ tâm, nói thập tam tạ. Ta muốn tu luyện. Xuân Thập Tam Nương tiếu dung lần nữa hiện hiện, nắm nuốt Nhiếp Hầu gương mặt, nói các loại dưỡng tốt thân thể lại tu luyện, nhỏ 14. Ân Nhiếp Hầu thủy phía dưới, quả nhiên, Xuân Thập Tam Nương không thích có người xưng hô nàng là Thập Tam Nương, đây là vì cái gì? Đây là đang nện đùa giỡn bên trong, ngẫu nhiên phát hiện một chút. Trực giác nói cho Nhiếp Hầu, trong này nhất định có chuyện gì, khả năng về sau dùng đến. Chương 50. Tăng lên. Liên tiếp mấy ngày, thư nhược Nhiếp Hầu đều chỉ có thể nằm ở trên giường, vô lực xuống giường. Cũng may Xuân Thập Tam Nương cẩn thận chiếu cố, mỗi ngày cho ăn phẩm chất cực cao đồ ăn, hắn khôi phục rất nhanh. Nhiều ngày sau đêm khuya, Nhiếp Hầu nghĩ đến sắp sửa trước, từ Xuân Thập Tam Nương cái kia một lần nữa cầm lại bạch ngọc nhện, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn dứt khoát rón rén đẩy ra trước người trắng non cánh tay, ngồi dậy, sờ đến bạch ngọc nhện. Bị fan hâm mộ bao khỏa bạch ngọc nhện, tựa hồ phát giác được chính mình sắp vận mệnh, tám đầu chân ngắn nhỏ trên dưới lắc lư, bất an giãy giụa. Nhiếp Hầu nhìn chăm chú lên không thể động đậy bạch ngọc nhện, trong lòng lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vì chân bảo này, chính mình thế nhưng là bỏ ra vạn phần nặng nề đại giới. Nếu là hiệu quả không có đạt tới mong muốn, không nhất định có thể đạt tới mong muốn. Thanh không trong não tạp tự, sau đó hắn một ngụm đem u mê bạch ngọc nện nuốt vào. Chân bảo vào bụng, trong nháy mắt tan rã, hóa thành đại lượng ngọc khí. Ngắn ngủi mấy tức, tràn ngập toàn thân, thể nội lưu lại cảm giác suy yếu quét sạch sành sanh. Sâu trong linh hồn, đại lượng tinh thuần ngọc khí tràn vào, phong cách cổ xưa tang thương thạch thai tâm cùng nhau, hào quang năm màu lưu chuyển, phun ra nuốt vào nhân luân chi khí rõ ràng biến nồng nặc lên. Nhiếp Hầu rõ ràng cảm thấy, mỗi phun ra nuốt vào một lần nồng đậm nhân luân chi khí, thạch thai tâm cùng nhau cường độ liền tăng lên một phần. Thạch thai tâm cùng nhau giống như con ác thú cự thú, phun ra nuốt vào tốc độ càng ngày càng đến nhanh. Không đến trong một lát, đại lượng tinh thuần ngọc khí liền bị tiêu hao hầu như không còn, nhân luân chi khí trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, thạch thai tâm cùng nhau cường độ có tăng lên trên diện rộng. Chớ nói thứ tư tâm tướng linh thiếu, chính là thứ năm tâm tướng linh thiếu đều có thể ngưng tụ. Mà lại đã có tam đại tâm tướng thiếu huyệt, vốn là thạch thai tâm cùng nhau một bộ phận, có vinh cùng linh. Trong đó, thứ nhất tâm tưởng biến, bát mục chu ma cùng nhau, có thể đủ để ngưng tụ thứ 6 linh thiếu, những người còn lại đều là đạt tới có thể ngưng tụ thứ 5 linh khiếu cấp độ, tăng lên không thể bảo là không kinh người. Đồ tốt. Nhiếp Hầu cảm giác thể nội tâm tướng biến hóa, kinh thán không thôi. Không hổ là nhiều mắt chu ma bộ tộc chất bảo, vẹn vẹn một viên, liền khiến cho nghị thẩm tăng lên một mảng lớn. Nhiếp Hầu lòng tham không đủ nghĩ đến, nếu là nhiều đến mấy cái hắn lắc đầu, cái này hiển nhiên không có khả năng. Đây là nhiều mắt chu ma bộ tộc chất bảo, chân quý dị thường, chỉ có lập xuống đại công lớn chu ma mới có thể được hưởng. Nhiếp Hầu có được, thật sự là bởi vì Xuân Thập Tam Nương ba phần sủng ái, ba phần ấy nấy, bốn phần thèm nhỏ dãi nguyên nhân. Phàm là ít một chút, Xuân Thập Tam Nương cũng sẽ không đổi lấy như thế chân bảo. Tuy không có là hàng thông thường, nhưng hiệu quả khẳng định xa xa không kịp bạch ngọc nện. Mà lại, bạch ngọc nện lần đầu nuốt tốt nhất, lần thứ hai nuốt hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Gen sắc khi còn nóng, bắt mục chu ma cùng nhau ngưng tụ thứ 6 linh thiếu. Nhiếp Hầu không kịp chờ đợi vươn hướng bên hông, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại, ngược lại nhìn về phía bên cạnh ngủ say Xuân Thập Tam Nương. Thập Tam Tạ, tỉnh. Xuân Thập Tam Nương lông mi giật giật, lười biếng ngáp một cái. Sau đó lẳng lặng nhìn xem thiếu niên, tựa hồ đang chờ đợi một hợp lý giải thích. Trời lạnh không đợi Nhiếp Hầu nói hết lời, Xuân Thập Tam Nương liền đem thiếu niên đè ở phía dưới. Mềm mại thân thể phát ra mùi thơm kỳ dị, chỉ nghe Xuân Thập Tam Nương nói còn lạnh không. Cái này, không lạnh là không lạnh, có thể. Nhiếp Hầu trầm mặc một hồi, hắn rõ ràng cảm thấy Xuân Thập Tam Nương kiên nhẫn tại dần dần biến mất. Do dự mãi, nhỏ giọng nói, "Thập Tam Tạ, ngươi đã từng tặng cho ta 9 cái chu hạp không thấy chu hạp cùng lạnh có quan hệ gì?" Xuân Thập Tam Nương nắm nuốt mặt thiếu niên trứng, chóp mũi bỗng nhiên hít hà, nếu mày, bạch ngọc nện đâu? Ăn. Nhiếp Hầu kinh ngạc, chẳng lẽ cái này có vấn đề gì không? Chính mình thế nhưng là bỏ ra đại giới, Xuân Thập Tam Nương sẽ không đổi ý đi. Ăn. Xuân Thập Tam Nương bỗng nhiên gần sát Nhiếp Hầu bờ môi, nhẹ nhàng cắn lên đi, nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra, chảy vào trong miệng, nàng tinh tế cảm giác. Còn tốt, không có ngọc hàn chi khí. Không khỏi thở dài một hơi, lại nhìn thấy thiếu niên một mặt mờ mịt bộ dáng, tức giận nói, tính ngươi mạng lớn, chưa trúng cái kia ngọc hàn chi độc. Bạch ngọc nện cái này một chất bảo, cần tiến hành theo chất lượng hái nó ngọc khí. Không phải vậy, rất dễ bị nó ẩn chứa đáng sợ ngọc hàn độc gây thương tích. Đương nhiên, có cực ít nhân thể chất đặc thù, cũng không e ngại hàn độc. Tại Xuân Thập Tam Nương xem ra, Nhiếp Hầu chính là ít có thể chất đặc thù người. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã ngọc hàn độc nhập thể, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Ngươi là rất không nghe ta nói như vậy. Nhiếp Hầu ngượng ngùng cười một tiếng, Thập Tam Tạ, ta cảm giác không có vấn đề. Xuân Thập Tam Nương ánh mắt càng ngày càng lạnh, Nhiếp Hầu liền nói ngay, là lỗi của ta. Nghe vậy, Xuân Thập Tam Nương sắc mặt hơi chậm, không cho phép có lần nữa nói, nàng năm ngón tay nhẹ lay động. Trong chớp mắt, 9 cái chu hạp từ bên trên rơi xuống. Nguyên lai, Nhiếp Hầu mang theo người vật phẩm đều bị Xuân Thập Tam Nương treo móc ở giữa không trung, bao quát cái kia ba đầu yêu xà. Nhiếp Hầu ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ cảm giác được Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc bọn chúng ngay tại trên không. Tính mệnh không lo, chính là khả năng đói lâu, khí tức hơi yếu. Đến nghĩ biện pháp để Xuân Thập Tam Nương thả chúng nó xuống tới. Nhiếp Hầu sợ qua ít ngày nữa, bọn chúng sẽ bị chết đói. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc ngược lại là chết đói liền chết đói đi, nhưng Tiểu Thanh có thể tuyệt đối không thể. Nó sau khi chết sẽ xuất hiện đại khủng bố Nhiếp Hầu thế, nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá, Chu Ma Thiên Tính không thích rắn, càng đừng đề cập yêu xà. Cũng chính là xem ở Nhiếp Hầu phân bên trên, không phải vậy Xuân Thập Tam Nương đã sớm đem bọn chúng cắt vỡ nát. Thứ 6 linh thiếu, vừa nhất tia y nhận phách. Phách này có thể dùng ngươi bên ngoài thân sinh ra một tầng điện áo, thủy hỏa không dính, đao kiếm có thương. Xuân Thập Tam Nương vừa nói bên cạnh chọn chúng một cái chu hạc, mười ngón khẽ nhúc nhích, này chu hạc đóng kín chỗ nện mắt màu đỏ tươi chậm rãi biến mất, thân hộp như là hoa sen bình thường nở rộ, lộ ra cái gọi là tia y nhận phách. Tia y nhận phách, ngoại hình bằng phẳng, phần lưng không giống bình thường nện loại. Tầng tầng lớp lớp, tựa như mặc một tầng lại một tầng áo ngoài. Xuân Thập Tam Nương tuy nói là đề nghị, nhưng trên thực tế căn bản không có cho Nhiếp Hầu lựa chọn cơ hội. Đều đặt tới trước mặt, Nhiếp Hầu tự nhiên nghe theo, "Thập Tam Tạ, ta bắt đầu." Vừa dứt lời, Nhiếp Hầu bình khí ngưng thần, nhắm ngay tia y nện phách thi triển ngưng khiếu chi pháp. Sâu trong linh hồn, bát mục chu ma thuần thục phun ra linh cơ mạc nện, đem tia y nện phách vây khốn, sau đó rút ngắn. Quá trình phi thường thuận lợi, tia y nện phách ngay cả dãy rủa dấu hiệu đều không có, liền bị một ngụm nuốt vào. Một lát sau, linh cơ phun trào, bát mục ma chu phách phần bụng ngũ đại khiếu huyệt bên cạnh, lần nữa thêm ra một đen kịt linh khiếu, xoay chậm chậm, bắt đầu hấp thu ngoại giới linh khí. Ngoại giới, nhìn tận mắt Nhiếp Hầu thứ 6 ngưng khiếu thành công, Xuân Thập Tam Nương mặt lộ vẻ kinh ngạc, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Sáu mắt vận chuyển nhìn rõ ràng, Nhiếp Hầu ngưng khiếu quá trình lại hoàn toàn không có gặp được một chút nện phách phản vệ, tia y nện phách không tầm thường, vũ khiếu phía trên mới có thể mạnh hái, bực này cường độ linh phách thế tất sẽ liều chết dãy rủa, cũng chính là phản vệ. Bắt mục thời gian không nhiều lắm, Xuân Thập Tam Nương ánh mắt thăm thẳm, không biết nghĩ đến cái gì, hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ u sầu. Chương 51, dự tiệc. Đêm qua, bắt mục Chu Ma tướng thành công ngưng tụ thứ 6 linh thiếu sau, Xuân Thập Tam Nương lại liên tiếp lấy ra khác biệt chân bảo. Mặc dù không có bạch ngọc nện như vậy kỳ chân hiệu quả cường đại, nhưng giá trị y nguyên phi phàm. Có những chân bảo này giá trị, Nhiếp Hầu vừa mới tăng lên trên diện rộng tâm tương cường độ, lại lần nữa bắt đầu cấp tốc cường đại lên. Cứ như vậy, qua hơn một tháng thời gian, Xuân Thập Tam Nương thái độ khác thường dậy thật sớm. "Tiểu thập tứ, ta bộ kia nện nào đâu?" Nhiếp Hầu tâm linh thần hội, vài gốc tơ nện bắn ra, thăm dò vào mạng nện một góc, sau đó đem một kiện màu hồng nện áo kéo đi ra. "Không sai, tiến bộ không ít." Xuân Thập Tam Nương gật đầu, cuối cùng có chút chu phu dáng vẻ. Nhiếp Hầu tâm đạo, ăn ngươi nhiều như vậy chất bảo, như lại không nhớ được yêu thích, vậy coi như thật không có lương tâm. "Ta không muốn mặc." Xuân Thập Tam Nương dùng trắng non mũi chân, câu được câu không trêu đùa lồng ngực thiếu niên. "Lại phải bắt đầu." Nhiếp Hầu điên lặng cầm lấy phấn nện áo, từ trong ra ngoài, một kiện lại một kiện, giúp lười biếng Xuân Thập Tam Nương mặc vào. Không ra Nhiếp Hầu sở liệu, vừa mới mặc được, Xuân Thập Tam Nương liền bắt đầu không thành thật đứng lên. Chỉ gặp nàng mười phần tự nhiên túi người, khẽ nết ôn nhuận môi đỏ, ngân bối giống như răng nhẹ nhàng cắn lấy thiếu niên xương vai xanh bộ vị. Tê tê dại dại cảm giác truyền đến, Nhiếp Hầu không cần cúi đầu liền biết, khép lại không bao lâu vết cắn lại bị Xuân Thập Tam Nương cắn mở. gặm cắn một hồi, Xuân Thập Tam Nương tựa hồ không vừa lòng Nhiếp Hầu bình thản phản ứng, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Hầu muốn phản kháng một chút, Thập Tam tạ, quần áo Xuân Thập Tam Nương lập tức bất mãn lườm thiếu niên một chút. Ai, không có cách nào. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Hầu bắt đầu vận chuyển Bát Mục Chu Ma tướng chi lực, phía sau 8 cây chu túc mở rộng, trong nháy mắt vạch phá phấn điện áo, Xuân Thập Tam Nương trắng đoán phía sau lưng lập tức bại lộ trong không khí. Sắc bén chu túc lần nữa rơi xuống, lại là một tràng tiếng xé gió, tại Xuân Thập Tam Nương non mịn phía sau lưng, lưu lại từng đạo hẹp dài vết máu, máu tươi vẩy ra. Tê loại cảm giác thống khổ này, làm cho Xuân Thập Tam Nương không khỏi nheo mắt lại, thần sắc mê ly, sau đó dọc theo phần cổ bắt đầu mài cắn, thẳng đến leo tới thiếu niên môi dưới, mới dừng lại. Nhiếp Hầu cảm thụ được không ngừng vặn bẻo thân thể mềm mại, một mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Thời gian dần qua, Xuân Thập Tam Nương phần lưng vết thương bắt đầu khép lại, cảm giác đau đớn biến mất, nàng vẫn chưa thỏa mãn nói tiểu thập tứ Nhiếp Hầu do dự, cuối cùng vẫn thao tác tám cây sắc bén chu túc, lại lần nữa rơi xuống. Xoẹt xẹt, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm dần đen kịt quần áo, Xuân Thập Tam Nương không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ba cặp ma mục hiện, cực kỳ hưng phấn, môi đỏ rắn chặt, dùng sức mút vào Nhiếp Hầu lưng bị. Thật lâu tách ra. Nhiếp Hầu miệng lớn thở phì phò, liên tiếp Xuân Thập Tam Nương, càng phấn khởi. Thập Tam tạ, chớ có để lỡ chính sự. Nhiếp Hầu cự tuyệt, hắn không còn dám dung túng Xuân Thập Tam Nương như vậy. Mắt thấy Xuân Thập Tam Nương sắc mặt ửng hồng, dùng sức càng lúc càng lớn, Nhiếp Hầu hoài nghi nàng sắp không khống chế nổi. Ngươi đang dạy ta làm việc. Xuân Thập Tam Nương đột nhiên giỗi ra một bàn tay đem Nhiếp Hầu đặt ở trong ngực, một tay khác bắt đầu chà đạp. Bộ mặt cảm thụ được hoạt nộn xúc cảm, đây là ban thưởng hay là trừng phạt? Nhiếp Hầu nhất thời không phân rõ. Bất quá, trải qua những ngày này tìm tòi, hắn đã có kinh nghiệm. Là ta sai rồi. Hừ, biết liền tốt. Gặp thiếu niên một lần nữa tìm tới chính mình địa vị, Xuân Thập Tam Nương cũng liền không còn trừng phạt, lại nói đến lúc nào rồi, còn không mau mặc quần áo tử tế. Nhiếp Hầu trương há miệng, muốn nói cái gì, chỉ thấy Xuân Thập Tam Nương che miệng cười khanh khách. Tốt, không đùa ngươi, nhanh thay xong quần áo, chúng ta cái này xuất phát. Xuân Thập Tam Nương vẫy tay, hai bộ màu đen nhện áo bay đi qua. Hắc liệu màu lót, trên đó tất cả thêu lên kỳ dị nện hình đồ án. Một kiện liệu bên trên nện hình đồ án lớn mà yêu diễm, đây là thư mạng nện, một kiện khác nện hình đồ án lại nhỏ mà một mạng, chính là nện được văn. Không nói lời gì, Nhiếp Hầu liền như là con rối giật dây giống như bị Xuân Thập Tam Nương tự tay mặc vào cái kia nện được văn nện áo, sau đó nàng không e dè tại trước mặt thiếu niên, thay đổi cái kia thư mạng nện nện áo. Đợi hai người thay xong sau, Xuân Thập Tam Nương khí chất càng thêm yêu diễm phi phạm, mà Nhiếp Hầu liền tương đối phổ thông một chút. Thập Tam tạ, hôm nay chúng ta muốn đi đâu? Tuy nói nhập nhiều mắt Chu Ma bộ tộc sắp 2 tháng, nhưng Nhiếp Hầu cũng rất ít ra Xuân Thập Tam Nương tổ nện. Bởi vì đã là vì an toàn, lại là vì tu luyện. Nhện yến, chúng ta hôm nay muốn đi tham gia nhện yến. Xuân Thập Tam Nương lôi kéo Nhiếp Hầu, hạ phấn giường. Nhện yến. Nhiếp Hầu kinh ngạc, đây không phải là phàm nhân liệu mạng Chu Ma tâm tướng sự tình sao? Làm sao thật là một cái yến hội? Xuân Thập Tam Nương một bên đi ra ngoài, một bên ôn hòa giải thích, tham lam lực lượng sinh linh hội tụ đến khác biệt nhân huyện, tranh đoạt nhện chủng. Cuối cùng may mắn cảm giác Chu Ma tâm tướng người sẽ trở thành nhện yến đồ ăn, mà chúng ta là có thể thỏa thích hưởng dụng nhấm nháp đồ ăn yến khách. Nghe vậy, Nhiếp Hầu trầm mặc không nói. Ai có thể nghĩ tới, những người kia cựu tử nhất sinh cảm giác Chu Ma tâm tướng, chờ đợi bọn hắn không phải trở thành nhiều mắt Chu Ma bộ tộc một thành viên, mà là bị xem như đồ ăn, bày ở trên bàn cơm. Tiểu thập tứ, chờ nhập yến hậu, ngươi muốn gắt gao đi theo ta. Mặc cho ai đến hỏi, ngươi cũng không cần đáp lời. Xuân Thập Tam Nương thần sắc hiếm thấy nghiêm túc lên. Thập Tam tạ, đây là vì gì? Nhiếp Hầu tâm bên trong run lên, Xuân Thập Tam Nương làm thượng tầng lớn Chu Ma, nệ đến bên trong sẽ có thứ gì để nàng kiêng kỵ như vậy? Còn không phải bởi vì Xuân Thập Tam Nương nói bỗng nhiên im bặt mà dừng, hai đầu lông mày sát khí phun trào, thần sắc mắt trần có thể thấy cảnh giác lên. Thập Tam muội, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Hiếu kỳ thanh âm vang lên. Nhiếp Hầu con ngươi hơi co lại, hai người bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Dung mạo cùng Xuân Thập Tam Nương có chút tương tự, chỉ bất quá khí chất hoàn toàn khác biệt, khóe miệng một viên nốt rồi duyên, khẽ cười đứng lên rất là thân hòa. Xuân Thập Tam Nương yên lặng quay người, đem Nhiếp Hầu hộ tại sau lưng, ngăn cách rơi Xuân Cửu Nương thăm dò ánh mắt. Tiểu Thập Tam thật là lạnh nhạt, gặp tỷ tỷ đều không chào hỏi, làm cho người rất thương tâm. Xuân Cửu Nương không biết từ nơi nào móc ra khăn lụa, lau sạch lấy khóe mắt thương tâm nước mắt, thanh âm mười phần u oán. Xuân Thập Tam Nương thờ ơ, lại nghe được Xuân Cửu Nương thanh âm, ai, khó trách phàm nhân thường nói, có tân lang liền quên tỷ muội, ta nguyên lai không tin. Bây giờ lại không thể không tin. Xuân Thập Tam Nương mí mắt dựng một cái, trước đó dự cảm không tốt quả nhiên trở thành sự thật. Cửu Tạ, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tại Tiểu Thập Tam đáy lòng, Cửu Tạ chính là như vậy vô lợi không gặp lại người sao? Xuân Cửu Nương ánh mắt ai oán, tựa hồ bởi vì lời của muội muội âm, cảm thấy mười phần thương tâm. Bất quá, vừa nói xong lời này, nàng liền tiếng nói nhất chuyện, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, nói Thập Tam muội, ngươi có biết ngươi đã phạm phải sai lầm lớn? Chương 52. Ngấp nghé. Sai lầm lớn? Cái gì sai lầm lớn? Cửu Tạ cũng không nên nói chuyện giật gân. Xuân Thập Tam Nương sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngựa khí bỗng nhiên kịch liệt nói Cửu Tạ chẳng lẽ quên đi, trước đây không lâu là ai chui vào biến đổi liên tục ta đều, cửu tử nhất sinh, do đủ loại tình báo, mới trọng thương Bạch Cốt Luân chuyển điện. Là ai không để ý sinh tử, thừa cơ trộm lấy ta đều chí bảo, là tộc ta tương lai cầu được tiến thêm một bước khả năng. Nhiếp Hầu giật mình, nguyên lai trộm lấy trong điện chí bảo là Xuân Thập Tam Nương. Chỉ là lần này phản ứng, nếu sai lầm lớn giả dối không có thật, hẳn là phẫn nộ, mà không phải liên tiếp đề cập qua lại công lao. Ít nhiều có chút giống như là tại che giấu cái gì. Là ngươi, đều là ngươi được rồi. Xuân Vũ Nương nâng chán, những lời này nàng lỗ thai đều nhanh nghe lên kén. Từ khi lập xuống đại công, tại một đám tỷ muội ở giữa thứ hai đến ngược thập tam muội, địa vị liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong tộc chỉ có số nhện có thể ép thứ nhất đầu, nhìn lên mẹ đến, hiện tại cũng hơi hơi ngưỡng mộ, khí diễm cỡ nào phải lối. Càng làm Xuân Cửu Nương có chút bất đắc dĩ là, mỗi khi thập tam muội phạm sai lầm, người bên ngoài vừa mới chuẩn bị chất vấn nàng, còn chưa nói rõ ràng nguyên do, nàng thật giống như nhận lấy cái gì ủy khuất lớn lao, bày ra một bộ có công chi nhện nhận lấn ép bộ dáng, giống con nhím, quả thực khó mà ra tay. Biết liền tốt. Xuân thập tam nương cằm có chút nâng lên, có công chi nhện chính là bộ dáng này. Không sai ra thân, tội không rơi tên. Đi, thập tam muội, tính cửu ta sợ ngươi. Xuân Cửu Nương chịu vua. Ánh mắt rơi vào Xuân Thập Tam Nương sau lưng trên người thiếu niên, có ý riêng nói biệt quái cửu tạ không có nhắc nhở ngươi, mặt khác tỉ muội cũng sẽ không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Nghe vậy, Xuân Thập Tam Nương trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu tạ ngày thường mặc dù tại chúng tỉ tỉ bên trong nhất không khi nhận, chỗ tốt gì đều muốn chiếm một chiếm. Có thể nói không có nói sai, đợi cho Chu Yến thời điểm, khắc nhận khẳng định sẽ trực tiếp nổi lên. Nghĩ đến cái này, Xuân Thập Tam Nương hai đầu lông mày sát khí tràn ngập, nói cửu tạ, để các nàng cứ tới. Chính mình không phải liền là cưỡng ép độc chiếm tiểu thập tứ sao? Cái này có lỗi sao? Có lỗi sao? Tiểu thập tứ vốn chính là chính mình tự tay tạo nên lại che chở đến nay, không cho mình, thực sự giảng không đi qua. Mà lại, cho dù lui bước mười, không 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 bước giảng, ta mặc dù có lỗi, có thể các ngươi cũng không thể khi dễ như vậy có công chi nện. Chỉ vì ta là nhỏ nhất, từ trước chuyện tốt đều đến phiên cuối cùng, nếu không phải thập tứ đệ ngoại ý muốn đến, sợ lại là đem chính mình xếp tới cuối cùng. Xuân thập tam nương càng nghĩ càng tức giận, sáu mắt như ẩn như hiện, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sau lưng, Nhiếp Hầu tâm sinh nghi hoặc, thập tam tả có đồ vật gì, lọt vào mặt khác lớn chu mang ngấp nghé. Chân bảo sao? Hay là cái gì? Tiểu thập tam, hy vọng đợi lát nữa nhìn thấy các nàng, ngươi còn có thể tiếp tục cường ngạnh như vậy xuống dưới Xuân Cửu Nương đi. Trước khi đi, nàng hướng Nhiếp Hầu Ôn Nhu cười một tiếng, "Tiểu thập tứ, đợi chút nữa gặp Ôn Nhu mê người, trong mắt chứa Xuân Ba cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi." Nhiếp Hầu trong lòng lẩm bẩm nói, vị này lớn chu ma tính tình, nhìn so cường thế Xuân thập tam nương tốt hơn nhiều. "Đẹp không?" Đột nhiên, giống như hàn phong giống như thanh âm ở bên tai chợt hiện, không khí bốn phía ngưng trọng, Nhiếp Hầu đáy lòng hô to không tốt. "Kém xa ngươi đẹp." Nghiêm chỉnh mà nói, hai nện dung mạo tương xứng. Xuân Cửu Nương ôn nhu thủy mị, cho người ta một loại gió mát cảm giác, Xuân Thập Tam Nương thì lãnh diễm cao thiêu, khí chất lạnh nhạt. Bất quá, nện có xa gần thân sơ. Tại Nhiếp Hầu trong lòng, thân mật Xuân Thập Tam Nương, tự nhiên sẽ thắng nó nhện. Xuân Thập Tam Nương nhìn chằm chằm Nhiếp Hầu thản nhiên thần sắc nhìn mấy tức, cảm giác được thiếu niên đúng là chân tình thực lòng, trên mặt băng xương dần dần tan rã. Người cũng không thể bị cửu tạ mặt ngoài mê hoặc, tại một đám tỷ tỷ bên trong, liền vào đông tỷ dành nhất về ngụy trang. Nhìn từ bề ngoài ôn nhu dễ thân, tựa như cái tiểu thư khuê các, sau lưng lại âm hiểm độc ác, Tiểu Ly Tàng Đao nói chính là loại này nện. Nàng thích nhất đùa bỡn phàm nhân, đặc biệt ngươi dạng này thanh tú. Nếu là rơi xuống trong tay nàng, tất nhiên sẽ bị sống sờ sờ đùa chơi chết. T. Đúng là như vậy, ta chắc chắn sẽ trôn tránh nàng vô luận Xuân Thập Tam Nương nói thật hay giả, Nhiếp Hầu đều hạ quyết tâm sẽ không tùy tiện tiếp xúc tôn kia xa lạ lớn chú ma. Chỉ bất quá, Xuân Thập Tam Nương nói mình như vậy cựu tả, nếu như nói hai nện ở giữa không có ân oán cá nhân, hắn là tuyệt đối không tin. Gặp thiếu niên nhu thuận đem mình ngay bảo, Xuân Thập Tam Nương tâm tình tốt bên trên không ít, túi người hôn một chút thiếu niên gương mặt. Tiểu thập tứ, ngươi phải thật tốt nghe lời, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Đã là che chở, lại là cảnh cáo. Thập tam tạ, ta tất cả nghe theo ngươi. Nhiếp Hầu lại cảm nhận được Xuân Thập Tam Nương nội tâm cất giấu bất an. Tại tổ nện thời gian, loại này lời cảnh cáo, Xuân Thập Tam Nương chưa bao giờ nói qua. Bây giờ nói, mang ý nghĩa nội tâm của nàng sinh ra chính mình khả năng đào thoát nó khống chế cảm giác nguy cơ. Là bởi vì Xuân Cửu Nương chỗ đề cập sai lầm lớn sao? Hy vọng không cần liên lụy đến chính mình. Nhiếp Hầu tính lấy thời gian, khoảng cách Chu Vương tế còn có hơn 3 tháng thời gian. Nhiếp Hầu đáp lại, Xuân Thập Tam Nương rất hài lòng. Có tiểu thập tứ duy trì, chính mình có thể bảo vệ tiểu thập tứ năm chắc lại lớn mấy phần. Xuân Thập Tam Nương dẫn Nhiếp Hầu tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất xảo huyệt. Chu Yến lại phân làm bên trong yến cùng bên ngoài yến. Bên trong yến chỉ có 6 mắt tộc nhân mới có thể tham gia, ta dẫn ngươi trực tiếp đi vào, thưởng dụng chân bảo. Bất quá nhớ kỹ một điểm, mặc cho ai đến hỏi, đều không cần đáp lời, hết thảy có ta. Về phần vì sao như vậy, đó là bởi vì có chút Chu Bá Đạo đã quen, ngay cả mình muội muội Chu Phu cũng muốn cướp. Xuân Thập Tam Nương nói xong lời cuối cùng, một mặt sắc khí, ngữ khí băng lãnh, ẩn ẩn nghiến răng nghiến lợi. Nhiếp Hầu ngây ngẩn cả người, hắn càng nghĩ, chính là không có nghĩ đến thế mà lại là nguyên nhân này. Thì ra các tỷ tỷ ngấp nghé là tại ngấp nghé chính mình. Cái này có thể Nhiếp Hầu tâm tình có chút phức tạp. Thập Tam Tạ, đắc tội các nàng, ngươi sẽ có nguy hiểm không? Nhìn như là tại quan tâm Xuân Thập Tam Nương, trên thực tế là tại phỏng đoán tự thân nhận ngấp nghé sau phong hiểm trình độ. Xuân Thập Tam Nương nâng lên cằm, ngạo nghễ nói, chớ sợ, ta vừa lập xuống đại công, vài nện dám lớn ta. Chỉ bất quá thần sắc nhìn có chút không quá tự tin. Nhiếp Hầu đã hiểu, chỉ là khi dễ, không có nguy hiểm đến tính mạng liền tốt. Chính mình làm bị mơ ước đối tượng, nghĩ đến càng không có nguy hiểm gì. Nói chuyện, phía trước sáng tỏ thông suốt, to lớn mạng nện giăng khắp nơi, trung ương bộ phận tầng tầng xếp xen lẫn, tạo thành một chô bên dưới chu tháp. Nhiếp Hầu nhìn thấy không ít chu ma ẩn hiện, hoặc hai mắt hoặc bốn mắt, tại mạng nện tuyến đường phi tốc bò sát, chạy tới vị trí trung ương chu tháp. Đột nhiên, một đầu ba người cao đại hắc chu dừng lại tại Xuân Thập Tam Nương trước mặt, cùng kính cúi đầu xuống. "Tiểu thập tứ, chúng ta đi." Nhiếp Hầu đi theo Xuân Thập Tam Nương, ngồi vào Đại Hắc Chu phần lưng, nói đến kỳ lạ, cái này Đại Hắc Chu phía sau lưng hiện lên long trạng, vừa vặn có thể cung cấp người cưỡi. Đợi hai người ngồi xuống, Đại Hắc Chu một lần nữa đứng lên, leo lên mạng nhện, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía trung ương Chu Tháp. Đại Hắc Chu trên lưng, Xuân Thập Tam Nương để Nhiếp Hầu nằm tại trong ngực nàng, bố nhẹ nhẹ đánh lấy. Khoảng cách Chu Tháp càng ngày càng gần, Xuân Thập Tam Nương đáy mắt khói mù càng ngày đậm, nàng cảm nhận được các tỷ tỷ bất tiện khí tức, tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Xuân Thập Tam Nương bỗng nhiên túi đầu khẽ cắn chặt Nhiếp Hầu bờ môi, thanh âm nức quãng: "Tiểu thập tứ, ngươi là của ta, không có nhện có thể cướp đi cảm thụ được thân thể chuyển đến cảm giác tê dại." Nhiếp Hầu ánh mắt kiên định nói: "Thập Tam Nương." Xuân Thập Tam Nương song mi tần lên, lại nghe được thiếu niên tiếp tục nói: "Không có nhện có thể tách ra chúng ta." Nàng không khỏi thần sắc mê ly lên: "Thôi thôi, liền tạm thời dễ dàng tha thứ một lần, chỉ bất quá động tác hơi lớn." Chương 53. Tiến trước. Đại Hắc Chu chở một người một nện, rơi vào cao ngất nện đỉnh tháp đen kịt môn hộ trước. Xuân Thập Tam Nương hít sâu một hơi, đẩy ra đen kịt môn hộ. Nhiếp Hầu nhìn lại, bên trong u ám sương mù tràn ngập, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể lờ mờ nghe được một chút tiếng vang quỷ dị, làm lòng người sinh bất an. Xuân Thập Tam Nương sáu mắt hiện lộ, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc nặng nề. Vận khởi ma mục mới có thể xem thấu ưu vụ. Nghe vậy, Nhiếp Hầu lúc này vận chuyển bắt mục nện ma tướng chi lực, bốn cặp đen kịt ma mục hiện hiện, tầm mắt biến đổi. Đây là, chỉ gặp ưu vụ bên trong, mấy tên nữ tử ngồi tại bạch ngọc ghế trước, khí tức sâu không lường được. Mặc dù khí chất cùng Xuân Thập Tam Nương đại không giống nhau, nhưng khuôn mặt cùng Xuân Thập Tam Nương tương tự, không hề nghi ngờ chính là Xuân Thập Tam Nương các tỷ tỷ. Chỉ bất quá, cái kia liếc nhìn tới ánh mắt, đại bộ phận hoặc nghiền ngẫm hoặc lạnh lùng, tựa hồ đối với Xuân Thập Tam Nương cũng không hữu hảo. Cùng liên tiếp nhìn về phía mình ánh mắt, trong đó ngấp nghé không che giấu chút nào. Két. Môn hộ tự động đóng, Xuân Thập Tam Nương thần sắc lạnh lùng, dẫn Nhiếp Hầu từng bước một hướng phía ở trung tâm yến hội đi đến. Từ nhập tháp sau, Nhiếp Hầu cẩn thận quan sát, phát giác phía trước sắp đặt một tấm lộng lây hắc ngọc ghế, cùng 13 tấm bạch ngọc ghế. Lộng lây hắc ngọc ghế ở chủ vị, bạch ngọc ghế thì phân loại hai bên. Lúc này, hắc ngọc ghế kịp thời 6 bạch ngọc ghế, còn không người. Xuân Thập Tam Nương nhìn thấy như vậy bố trí, lúc này sắc mặt biến thành màu đen, cố nén nội tâm lửa giận, đi hướng cuối cùng một tấm bạch ngọc ghế. Dù là chính mình lập xuống đại công, trong lúc này đến tên tự ý nguyên dựa theo cựu lệ bài trí, trưởng lão không khỏi quá mức cổ hủ. Nhiếp Hầu mặc mặc đi theo Xuân Thập Tam Nương nhập tọa, đông cảm giác cái kia mấy đạo mơ ước ánh mắt càng mãnh liệt, tựa như muốn đem chính mình lột sạch nhìn thấu, đơn giản như ngồi bàn trông. Hắn không khỏi cảm giác trước đó nghĩ quá đơn giản. Thập Tam Tả có thể chịu được sao? Nhiều mắt nện ma bộ tộc, không phải người cũng. Thập Tam Tả xếp hạng nhỏ nhất, mang ý nghĩa thủ đoạn của nàng lý duyệt, xác suất lớn so ra kém mặt khác lớn nện ma. Một đối một con tốt, hiện tại là một đôi nhiều. Ngẫm lại liền khiến người tê cả da đầu. Thập Tam muội, người rốt cuộc đã đến. Vừa mới nhập tọa, lân cận ghế Xuân Thập Nhị Nương nhịn không được bắt đầu đáp lời. Con mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm Xuân Thập Tam Nương trước người bạch ngọc trên tiệc trái cây không rời mắt, khóe miệng ẩn có bóng ánh chảy xuống. Những này đến trước trái cây đều là chút không tầm thường dị quả, không chỉ có phẩm tướng cực giai, cái kia tán phát hương vị càng làm mê người cực kỳ. Nhiếp Hầu tuần thanh nhìn sang, vị này lớn nện ma trước bạch ngọc trên ghế dấu tuyết, chỉ có một đống tàn mát hột. 12 tỷ, lần này không được. Không đợi Xuân Thập Nhị Nương mở miệng, Xuân Thập Tam Nương liền quả quyết tự tuyệt. 12 tỷ tham ăn, những trái cây này đối với nàng tác dụng không lớn, chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục. Những năm qua chỉ vì không chịu nổi nàng quấy rầy đòi hỏi, mới khiến cho nàng. Lần này mình có tiểu thập tứ, cũng sẽ không lại đem dị quả tặng cho nàng trả đạm. Ấy. Xuân Thập Nhị Nương thần sắc ngốc trệ, nàng tựa hồ không nghĩ tới Xuân Thập Tam Nương sẽ tự tuyệt chính mình, trong lúc nhất thời đại nào không cách nào suy nghĩ. Một bên Nhiếp Hầu tiểu tâm đánh giá đối phương. Vị này lớn nện ma, có chút mập mũm mĩm khuôn mặt cùng Xuân Thập Tam Nương giống nhau đến mấy phần. Ánh mắt phi thường thanh tịnh, thoạt nhìn như là loại kia không quá am hiểu suy nghĩ dáng vẻ. Bất quá, thân thể cực kỳ đầy đặn, đặc biệt là đôi kia ngạo nghễ, đem rộng rãi váy bảo chống tràn đầy. Phát giác được có người đang nhìn chính mình, Xuân Thập Nhị Nương theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, lúc này mới chú ý tới Xuân Thập Tam Nương bên cạnh thêm một người. Nghi ngờ nói, chúng ta lúc nào nhiều hơn một người muội muội? Nói, nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, một ngón tay lấy Nhiếp Hầu, căm giận bất bình nói, "Tốt, Thập Tam muội, ngươi là muốn đem trái cây tặng cho cái này muội muội mới? Dựa vào cái gì cho nàng không cho ta, là 12 tỷ đối với ngươi không tốt sao?" Xuân Thập Tam Nương khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên không hổ là chính mình 12 tỷ, linh lực toàn sinh trưởng ở trong thịt, đầu óc là một chút không tăng trưởng. "Đây là ta Chu Phu, Xuân Thập Tứ Lang." Xuân Thập Nhị Nương nghe chút, tần lên lông mày, nguyên lai không phải muội muội mới, là Chu Phu, vậy ngươi lại càng không nên như vậy. Cái gọi là tỷ muội như nhẹ đủ, Chu Phu như quần áo lại bắt đầu. Xuân Thập Tam Nương tâm tình bực bội, có thể nghĩ đến đợi lát nữa 12 tỷ có thể là cái trợ lực, lại không thể chọc giận nàng. 12 tỷ, cho ngươi. Tiện tay chọn lựa một cái dị quả, ngăn chặn Xuân Thập Nhị Nương líu lo không ngừng miệng. Nói tiếp, bất quá, đợi lát nữa như các tỷ tỷ hướng ta tạo áp lực, ngươi muốn đứng ở ta nơi này bên cạnh. Xuân Thập Nhị Nương kéo kẹt tan dị quả, không quên nhìn chằm chằm trên bàn bạch ngọc trái cây con mắt tỏa ánh sáng, lời thề son sắt nói không có vấn đề. Vị này lớn nện ma tựa hồ không quá đáng tin cậy. Nhiếp Hầu hoài nghi, nàng căn bản không có nghe rõ Thập Tam Tả yêu cầu, chỉ là nghe được có thể ăn vào trái cây, mới lung tung đáp ứng. Xuân Thập Tam Nương tự nhiên biết Xuân Thập Nhị Nương không đáng tin cậy, cũng không có biện pháp. 12 vị tỷ tỷ bên trong, trừ Xuân Thập nhất tên phế vật kia, cũng chỉ có lại lười lại thèm lại ngu xuẩn 12 tỷ, sẽ không đối với tiểu thập tứ lên lòng mơ ước. Ở bên trong yến bắt đầu trước, chỉ có không tim không phổi Xuân Thập Nhị Nương, không cảm thấy được ánh mắt khác thường bầu không khí, lưu chuyển khắp từng cái bạch ngọc ghế, hướng các tỷ tỷ đòi hỏi trái cây. 12 muội, một hồi ngươi muốn đứng tại thập tỷ bên này không có vấn đề. 12 muội, an từ từ, lần này ngươi như duy trì cửu tỷ, đợi lát nữa chân bảo yến, ta phần kia đều lưu cho ngươi cửu tỷ, ngươi đối với ta tốt nhất rồi, ta nhất định ủng hộ ngươi. Đã ăn xong đi, ta cái kia tỷ mỉ che chở trăm vườn trái cây, thiếu một cái giữ cửa bát tỷ, ngươi nói thật sao? Có thể trăm vườn trái cây trước, ngươi thế nhưng là dựng thẳng lệnh bài chó cùng Xuân thập nhị không được đi vào. Ngươi nhìn lầm, rõ ràng là chó cùng Xuân thập nhị đến đi vào. Thì ra là như vậy, cái kia bát tỷ, việc này yên tâm giao cho ta, ta am hiểu nhất trông coi quả biện. 12 muội, ngươi làm sao không ăn? Thất tỷ, ăn nhiều lắm, bụng có chút ăn không tiêu ăn không được vậy liền mang về, ta đầu kia Bảo Châu, tính toán thời gian đến giết thời điểm thất tỷ, ta hiểu, chúng ta quan hệ tốt nhất rồi. Đợi cho Xuân thập nhị nương lần nữa trở về chỗ ngồi sau, nàng một mặt thỏa mãn nuốt ve có chút trướng lên bụng nhỏ. Lần này các tỷ tỷ hào phóng quá nhiều, chính mình cũng ăn quá no. Đương nhiên, vô ý rơi xuống một cái trái cây, nàng cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt bị ngăn trở, không nhìn thấy dưới chân. Ai, lại lớn không ít các tỷ tỷ cũng muốn cấp thập tam muội Chu Phu nói đến là có đạo lý. Chỉ vì thức tỉnh bắt mục nện ma tướng thập tứ đệ, là mọi người thập tứ đệ, mà không phải thập tam muội độc thân Chu Phu. Thập tam muội chỉ muốn chính mình, làm như vậy không thể nghi ngờ là phạm vào nhiều người tức giận. Chính mình nên duy trì ai đây? Có thể bắt mục ta cũng muốn phải có bắt mục dòng dõi. Xuân thập nhị nương như vậy tham ăn, không phải là vì sớm chuẩn bị sẵn sàng, nuôi tốt thân thể. Bây giờ, thời cơ đem đến, Xuân thập nhị nương tự tin tại một đám tỷ muội ở giữa, đơn thuần mẫu thể mà nói, không người có thể ra bản thân tả hữu. Nàng muốn lặng lẽ ẩn nút lấy, chờ đợi bọn tỷ muội đấu cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó. Nghĩ đến cái này, Xuân thập nhị nương chôn ở trước ngực trên khuôn mặt, không khỏi hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Chương 54. Nhị di nương. Ở đây lớn chú ma, chẳng lẽ hai thính mắt tinh hạng người? Xuân thập nhị nương đối với mỗi cái nện miệng đầy đáp ứng, tự nhiên nghe được rõ ràng. Có thể đại bộ phận Chu Ma Tịnh không để ý tặng cùng chút dị quả, chỉ cần 12 muội không đứng tại thập tam muội bên kia như vậy đủ rồi. Khả Xuân thập tam nương lại tức nghiến răng ngửa, nàng tuyệt đối cũng không nghĩ tới, thường xuyên phạm ngu xuẩn 12 tỷ, thế mà học xong hàng bán năm nhà, ai cũng duy trì, cái này không phải tương đương với ai cũng không ủng hộ. Nếu Xuân thập nhị nương luồng nghịch lên tiểu thông minh, Xuân thập tam nương đương nhiên sẽ không lại cho nàng lưu lại dị quả, lúc này chọn lựa trong đó thích hợp nhất mấy cái, phóng tới Nhiếp Hầu trước mặt. Tiểu thập tứ, cái này ba viên dị quả đối với ngươi rất có chỗ tốt, ăn trước mấy khoản nếm thức ăn tươi, các loại chính bữa thì đến, lại rộng mở bụng thỏa thích hưởng dụng. Nhiếp Hầu túi đầu nhìn lại, ba viên dị quả toàn thân huyết hồng, bộ dáng cổ quái. Một cái tương tự tay gấu, một cái hình như hổ thủ, còn có một cái tương tự hóc khỉ. Thập tam tả, cái này ba viên dị quả có cái gì trò? Nhiếp Hầu cái mũi hơi nhíu, chỉ vì nồng đậm mùi trái cây bên trong, lại trộn lẫn lấy cổ quái mùi máu tươi, nhỏ không thể thấy, nhưng không thể gạt được Nhiếp Hầu nhạy cảm cứu giác. Xuân thập tam nương thuận miệng đáp, đây là dị quả bên trong một loại, tên là yêu quả. Lấy các loại yêu thú là chất dinh dưỡng, làm bồi dưỡng bi pháp, ngưng tụ yêu thú tinh hoa mà sinh trái cây. An chi, có thể tăng trưởng khí lực, có thể tỉnh thần chỗ tốt không nhỏ. Nghe vậy, Nhiếp Hầu tâm sinh hiếu kỳ, không khỏi cầm lấy một viên tay gấu chạm yêu quả, cắn một cái. Đỏ tươi thịt quả có chút nhảy lên, như có chí khôn nhất định giống như muốn tránh cho bị ăn hạ tràng, không ngừng va chạm răng. Nhiếp Hầu vội vàng nhấm nuốt mấy lần, tươi đẹp nước lập tức tràn ngập qua miệng, hương vị hết sức kỳ lạ. Có trái cây thanh thúy, lại có loại thịt tươi non, còn có chút ít mùi máu tươi tô điểm, nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng ăn uống nhìn. Ba miệng cũng lấy hai cái, viên này yêu quả rất nhanh vào trong bụng, hắn rõ ràng cảm thấy phần bụng có một dòng nước ấm, không ngừng tuần hướng toàn thân. Tại dòng nước ấm này tác dụng dưới, chính mình nhục thể tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Nhiếp Hầu hai mắt tỏa sáng, yêu này quả hiệu quả phi phàm, đối với thực lực có tăng thêm. Minh bạch điểm ấy sau, hắn không kịp chờ đợi nuốt vào hai cái khác yêu quả, không có tinh tế nhấm nháp, cứ như vậy nguyên lành nuốt xuống. Nhiếp Hầu bản chính là tầm mắt trung tâm, lớn chu ma bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đang chăm chú hắn. Như vậy cử chỉ, quả thực làm cho không ít lớn chu ma che miệng cười khẽ đứng lên. Thập tứ đệ, không nên gấp, yêu quả không lắm chân quý. Muốn ăn lời nói, các loại yến hầu, ta lại đi cho ngươi đòi hỏi. Xuân thập tam nương bất đắc dĩ, nàng biết thập tứ đệ xuất thân thấp hèn, chưa thấy qua vật gì tốt. Lần đầu nhấm nháp yêu quả hương vị, nhất thời khó mà tự kiềm chế có thể thông cảm được. Về sau nhiều nếm thử, thỏa mãn ăn uống chi dục sau, liền sẽ không lại như vậy động tác không thích đáng. Nhiếp Hầu nghe chút lời này, rõ ràng vừa ăn ba viên yêu quả, lại như cũng nhịn không được miệng lưỡi nước miếng, cấp thiết muốn lần nữa nuốt vào. Thập tam tả, yêu này quả có gì đó quái lạ, đang lúc muốn hỏi ý có quan hệ yêu quả càng nhiều tình báo lúc. Tràn ngập tại trong tháp vũ vụ đột nhiên nồng nặc lên, giống như mây khói mờ mịt, hóa thành từng đầu đỏ thâm tơ lụa, chen chúc cái kia duy nhất lộng lây hắc ngọc ghế treo rơi xuống. Bảy vị lớn chu ma nhao nhao đứng dậy hành lễ, ra mắt trưởng lão. Nhiều mắt chu ma bộ tộc trưởng lão, chẳng phải là siêu việt cửu khiếu tồn tại. Nhiếp Hầu học Xuân thập tam nương động tác, cũng giống như thế. Đỏ thâm tơ lụa chen chúc, lộng lây hắc ngọc ghế trước, tọa lạc lấy một vị quần áo lộng lây mỹ phụ, phát khảm đỏ thâm oan, khí thế cực kỳ uy nghiêm. Chỉ bất quá, nó khuôn mặt bị một tầng lực lượng quỷ dị bao mẹo, thấy không rõ nguyên trạng. Mơ hồ có thể cảm thấy ba cặp đen kịt ma mục, u lam quỷ dị, một cô đáng sợ cảm giác gáp bách đập vào mặt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhiều mắt chu ma tộc trưởng mắt giả kiểm nhẹ giơ lên, nhìn về phía tại ghế lớn chu ma bọn họ. Khi thấy Nhiếp Hầu lúc, có chút thất thần một cái chớp mắt, trên mặt hiện hiện vẻ tưởng nhớ. Bát mục lao thân rốt cục trở đến. Chỉ bất quá, không có nhện hoặc nhân, có thể nhìn thấy lao phụ lúc này thần tình phức tạp. Lần này nhện yến, không cần chờ Xuân đại các nàng. Nghe được vị trí thứ 6 tỷ tỷ cũng sẽ không đến dự tiệc, Xuân Thập Tam Nương căng cứng thần kinh buông lỏng hơn phân nửa. Đừng nhìn Xuân Thập Tam Nương đối mặt Xuân Cửu Nương mười phần cường thế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng nếu là gặp được trước 6 các tỷ tỷ, nàng cũng không dám dạng này mạo phạm. Bởi vì, xếp hạng trước 6 lớn Chu Ma, cùng đến tiếp sau lớn Chu Ma, mặc dù cùng là 6 mắt, nhưng chiến lực có khác nhau một trời một vực. Không có đại tỷ các nàng, đợi lát nữa chỉ cần ứng đối thất tỷ, bát tả, cửu tả, thập tỷ. Xuân Thập nhất là cái không dám ra tổ nện nhát gan phế vật, Xuân Thập nhị mãn đầu góc là ăn, căn bản không thèm để ý Chu Phu. Trong lúc nhất thời, Xuân Thập Tam Nương áp lực giảm nhiều, chỉ cảm thấy đêm nay bắt đầu thấy ánh dạng đông. Cách đột nhiên, Xuân Thập nhị nương ở một cái, nghi hoặc hỏi, nhị di nương, đại tỷ các nàng làm cái gì đi? Lão phụ nhìn xem ngồi không có ngồi cùng nhau Xuân Thập nhị, âm thanh lạnh lùng nói, 12, ngươi vừa mới hô lão thân cái gì? Nhị di nương Xuân Thập nhị nương ý thức được không đối, vội vàng đổi giọng, không đối, là trưởng lão, ta đang lo lắng đại tỷ các nàng. Nhị di nương, Nhiếp Hầu Tư Tác, vị trưởng lão này là Xuân Thập nhị nương mẫu thân tỷ muội. Nói như vậy, nàng cũng là thập tam tạ nhị di nương. Vậy còn có mặt khác di nương sao? Có thể Bạch Cốt Luân chuyển điện ghi chép, nhiều mắt Chu Ma tộc đến nay chỉ xuất hiện một vị trưởng lão, như tồn tại các nàng lại đang nơi nào? Lão phụ thở dài một tiếng, ai, ngươi cái bại hoại nệ. Xuân đại các nàng ra ngoài xử lý oán thai nhiều ngày, ngươi lại không chút nào biết. Quả thật nên phạt. Nghe được sự phạt, Xuân Thập nhị nương gấp. Nàng không biết là vô tình hay là cố ý, còn nghĩ tới Họa Thủy Đông dẫn biện pháp. Trưởng lão, tuyệt đối đừng phạt ta, phải phạt liền phạt thập tam muội. Lời này vừa nói ra, yến hội bầu không khí đột biến, các đại Chu Ma ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ghế chót. Xuân Thập Tam Nương thần sắc trầm thấp, nhìn chằm chằm Xuân Thập Nhị Nương ánh mắt, như cùng ở tại nhìn phản đồ, muốn giết chi cho thông khoái. 12 muội nói không sai, bên trong yến chính thức bắt đầu trước, chúng ta không ngại trước nói chuyện thập tam muội sai lầm. Dẫn đầu làm khó dễ chính là Xuân Thập Nương, gương mặt hai bên sinh ra từng đạo quỷ dị độc văn, bờ môi phím hắc, xem xét chính là cái dùng độc cao thủ. Xuân Thập Tam Nương sắc mặt âm trầm xuống, hai đầu lông mày sát khí bốc lên, sai lầm. Không ngại nói một chút ta phạm vào sai lầm gì? Thập Tam Muội, hơn một tháng trước, ngươi tại số 7 đen huyệt phát hiện thập tứ đệ, chẳng những không có báo cáo, ngược lại ý đồ giấu giếm xuống tới, đem thập tứ đệ giấu ở chính mình tổ đệ bên trong. Giáp tâm ra sao? Nếu không phải ngươi đến yêu cầu Bạch Ngọc đệ, chúng ta còn phát hiện không được việc này. Xuân Cửu Nương cười hết mắt, chỉ ra Xuân Thập Tam Nương sai lầm. Nguyên lai là Bạch Ngọc đệ. Xuân Thập Tam Nương ảo não, nàng sớm nên nghĩ đến, Bạch Ngọc đệ đã ở chính mình vô dụng, cố ý yêu cầu, xác thực sẽ khiến các tỷ tỷ chú ý một phái nói ngoa, ta nhưng không có tư tàng. Thập tứ đệ cùng ta tình đầu ý hợp, chủ động muốn trở thành chu phu. Các ngươi không khỏi quản quá rộng. Nghe đến lời này, Xuân Cửu Nương đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Hầu, ôn nhu cười nói, "Thập tứ đệ, ngươi cảm thấy thập tam muội nói rất đúng sao?" Chương 55, bị phạt. Nhiếp Hầu không chần chờ, chắp tay một cái nói xác thực như vậy. Tình huống so tưởng tượng muốn phiền phức. Nghe vị này lớn Chu Ma lời nói, thập tam tả lại là đem chính mình một mình giữ lại. Coi nó Chu Ma phản ứng, cũng không phải việc nhỏ. Nỗi lòng không khỏi có chút vi diệu, có thể việc đã đến nước này, không có khả năng đâm lưng thập tam tả. Vô luận là cân nhắc đến chính mình nhân vật thiết lập vấn đề, hay là thập tam tả cho tới nay chiếu cố chỉ có thể kiên trì duy trì. Xuân Thập Tam Nương gặp thập tứ đệ không có cô phụ chính mình, tuân theo hứa hẹn quả quyết đứng ở phía bên mình. Lúc này lực lượng tăng nhiều, cái cằm có chút dương lên, đắc ý nói, các ngươi có thể nghe rõ hổ. Xuân Chín Mẹ vẫn là bộ dáng cười mị mị, không có chút nào bởi vì Xuân Thập Tam Nương lời nói, sinh ra vẻ giận dữ. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt khác hai nện, nói thất tỉ, bát tả, các ngươi lại không nói cái một hai, thập tam muội sợ là chưa phát giác có lỗi, phản cảm giác có công. Không giống với còn lại lớn Chu Ma dung mạo mặc dù mấy phần tương tự, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra là khác biệt nện. Xuân Thất Nương, Xuân Tám Mẹ lại dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, liền ngay cả âm lãnh khí chất đều chênh lệch không hai, quả thực là một cái khuôn đúc ra. Các nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt mắt nhìn đắc ý Xuân Thập Tam Nương, thanh lệ thanh âm vang lên, một nhện một câu nói, thập tam muội, ngươi là ngươi, thập tứ đệ là thập tứ đệ. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, tại vào ngươi tổ nhện sau, đều không có rời đi khả năng. Coi ngươi động dấu giếm thập tứ đệ tâm tư, cũng biến thành hành động sau, đã là mười phần sai, như thế nào đi nữa quỷ biện đều là đống. Trường lao trước đó phải trang tăng nôn, tiếp thập tứ đệ hồi tộc sau muốn trước tiên bẩm báo. Thập tam muội, việc đã đến nước này, ngươi còn không ngoan ngoãn nhận lầm. Xuân Thất Nương cùng Xuân Tám Mẹ suy nghĩ tỉ mỉ chậm để ý điểm ra Xuân Thập Tam Nương lo dịp lỗ thủng. Nhiếp Hầu ý nghĩ không trọng yếu, trọng yếu là Xuân Thập Tam Nương như thế nào làm. Nhiếp Hầu tâm đạo không ổn, thập tam tả nguy hiểm, đừng nhìn hai vị này lớn Chu Ma nói chuyện không nhanh không chậm, lại trực tiếp rút mất thập tam tả tình đầu ý hợp lý do nền tảng, quả thực là lợi hại. Xuân Thập Tam Nương há hốc mồm, cái kia đó là bởi vì nàng cái chán toát ra một tầng mồ hôi dị, vi phạm trưởng lão pháp lệnh, một mình nhận tàng tiểu thập tứ sự thật bày ở nơi này, vô luận như thế nào phản bác, căn bản không có khả năng vòng qua. Yến bên trong nhất thời yên tĩnh, chỉ có Xuân Thập Nhị Nương thỉnh thoảng vang lên ở hơi âm thanh, thập tam muội, không phải ta không giúp người, thật sự là các tỷ tỷ tình thế bắt buộc, chiều hướng phát triển. Xuân Thập Nhị túi đầu cười trộm, cứ như vậy, cái thứ nhất bị loại nện xuất hiện. Lộc lấy hắc ngọc ghế trước, trưởng lão ngón tay gõ nhẹ hai lần, nói 13, niệm nhi đạo bảo có công, phạt nhị đóng giữ chu huyền bán niên. Trưởng lão, Xuân Thập Tam thần sắc u ám. Không chờ nàng tiếp tục tranh luận vài câu, bốn phía u vụ đột nhiên quỷ dị nhúc nhích đứng lên, từng đầu đỏ thẫm tơ lụa hiện hóa, liền muốn bao lấy Xuân Thập Tam Nương. Không, ta không sai. Nhiếp Hầu con ngươi thích chặt, chỉ gặp gần trong gang tấc Xuân Thập Tam Nương, hai con ngươi khí thế hung ác hiện thị rõ. Phấn hồng tơ nện hướng phía bốn phương tám hướng đỏ thẫm tơ lụa bay vụt. Nàng vậy mà muốn phản kháng. Lớn mật. Trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Quỷ dị tơ lụa màu đen số lượng tăng gấp bội, không nhìn những cái kia cứng cỏi tơ nện, cưỡng ép lôi cuốn ở Xuân Thập Tam Nương, khiến cho không thể động đậy. Xuân Thập Tam Nương tự biết tránh thoát vô vọng, thần sắc chán nản, miễn cưỡng cho Nhiếp Hầu một cái an tâm ánh mắt. Tiểu thập tứ, ngươi tạm thời theo các nàng đi. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía trước chúng lớn chú ma, hoán hận nói, đừng tưởng rằng cái này xong, chờ ta trở lại các ngươi một giây sau. Tơ lụa màu đen phát ra quỷ dị ba động, kéo lấy Xuân Thập Tam Nương biến mất không thấy gì nữa. Thập Tam Tạ không hề nghi ngờ, Thập Tam Tạ thất bại, nàng vì mình sai đi sắp trả giá đắt. Bất quá, vẹn vẹn đóng giữ Chu Viên bán niên Xuân Thập Tam Nương nên không có nguy hiểm gì. Nhưng làm vòng xoáy trung tâm, chính mình phải làm như thế nào? Ai, thế sự vô thường, chính mình đến tột cùng sẽ rơi vào vị nào lớn chu ma trong tay? Nhiếp Hầu đối với cái này cảm thấy thật sâu lo lắng. Xem khắp ở đây 6 vị lớn chu ma, Xuân Thất Đường, Xuân Tám Mẹ Đa Mưu Túc Trí, rõ ràng có thể tại ngay từ đầu liền ngăn chặn Thập Tam Tạ, lại không phải đợi đến mặt khác nện nổi lên sau lại xuất thủ, không phải cái gì tốt lựa chọn. Xuân Chín Mẹ là cái kia đổ thêm dầu vào lửa chi nện, tuy nói một mực ôn nhu cười, nhưng làm sự tình không quá giống cái niệm tình nện. Về phần xem xét chính là chơi độc Xuân Thập Đường, càng không cần nói, Nhiếp Hầu đối với loại này luôn luôn kính nhi viễn chi, sợ lặng yên không một tiếng động bị hạ quỷ dị kích động, đến lúc đó coi như thật mất đi tự do. Cuối cùng tham ăn Xuân Thập Nhị Đường, ngược lại thoạt nhìn là cái phù hợp lựa chọn, cùng các tỷ tỷ ở chung không sai, lại hoàn toàn không có đối với mình ngấp nghé. Các loại lúc này mới năm vị lớn chu ma, Nhiếp Hầu giật mình, từ nhập tháp bắt đầu, là hắn biết tiến bên trong đã có xếp hạng thứ 7 đến thứ 12 lớn chu ma ngồi vào vị trí, có thể hết lần này tới lần khác một mực không để ý đến thứ 11 chu ma. Lấy chính mình lòng cảnh giác, tuyệt đối không nên như vậy sơ sẩy. Theo bản năng, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo không đáng chú ý thân ảnh. Đó là một cái nhỏ gầy nữ tử, tóc khô cạn, bộ dáng tuy nói cùng mặt khác chu ma giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất kém sắc cũng, nhìn tựa như cái kém phẩm. Nàng cúi đầu, chống rông ánh mắt nhìn chằm chằm vào lấy bạch ngọc trên ghế dị quả, thần sắc chết lặng, tựa hồ yến bên trong phát sinh hết thảy sự tình đều không có quan hệ gì với nàng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, đối mặt bên trên Nhiếp Hầu ánh mắt dò xét, chống rông ánh mắt đột nhiên bộc lộ vẻ đồng tình, làm cái khoa trương hình miệng, trốn. Nhiếp Hầu thất thần, các loại lần nữa định thần nhìn lại, nàng lại tốt giống như cũng không có làm gì, y liền nguyên duy trì động tác lúc đầu, không nhúc nhích, chết lặng nhìn chằm chằm dị quả. Cũng không phải ảo giác. Nhiếp Hầu nội tâm sợ hãi, nghĩ lại tinh tế tưởng tượng. Vị này lớn chu ma là có ý gì? Trốn. Nàng muốn cho chính mình chạy trốn, vì cái gì? Trong lúc nhất thời, tình huống khó bề phân biệt. Cũng may mệnh ký không tiếp tục hiện, nói do tạm thời không có cái mới nguy cơ sinh tử, Nhiếp Hầu việc cấp bách vẫn là sau 3 tháng chu vương tế. Tiểu thập tam hỏa khí thật to lớn, liên trưởng lão ngài trách phạt đều không phục. Xuân Chín Mẹ cười hết mắt, không quên cho chính mình hảo muội muội tại trước mặt trưởng lão nói xấu. Ban đầu nổi lên Xuân Thập Đường, lại nói, trưởng lão, thập tam muội tính tình xưa nay đã như vậy, nàng vô ý mạo phạm ngài, chờ hắn trở lại, ta sẽ cho dù tốt sinh dạy bảo nàng một phen, biết được nằm nhẹ. Xuân Thất Nương cùng Xuân Tám Mẹ thì tại tiến hành ánh mắt giao lưu, trao đổi lấy thập tứ đệ đến tột cùng ai trước lĩnh đi. Xuân Thập Nhị Nương bại hoại đem nửa người trên tựa ở trên mặt bàn, đầu đặt ở trước ngực buông lòng cổ, an tĩnh chờ đợi các tỷ tỷ một vòng mới tranh đấu. Đại tỷ các nàng không đến, dựa theo trình tự, thập tứ đệ lẽ ra giao cho ta thất tỷ, lời này không ổn, thập tứ đệ vừa mới hồi tộc, nhất cần kỳ chân dị quả bổ dưỡng, ta cái kia trăm vườn trái cây không có gì thích hợp bằng, ứng tới trước ta nơi đó đi. Thất tỷ, bát tả, ta cùng thập bội thương lượng qua, nếu như không để cho thập tứ đệ tới trước chúng ta bên kia, cẩn thận bồi dưỡng một phen lại cho đến các ngươi vậy đi, dạng này cũng có thể bất lo không ít. Xuân Chín Mẹ cùng Xuân Thập Đường tạm thời đã đạt thành kết minh, cùng Xuân Thất Đường, Xuân Tám Mẹ tranh đoạt, các nàng không hẹn mà cùng không để ý đến mặt khác hai nện, bị tất cả nện coi thường. Xuân 11 mẹ không nện chú ý tới, lúc này nàng trống rông đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Tranh đi đợi đến chu vương tế. Chương 56. Không phải người quá thay làm bị lớn chu ma bọn họ tranh đoạt trung tâm, Nhiếp Hầu tâm tình rất là phức tạp. Các nàng chữ chữ không rời Nhiếp Hầu, có thể hết lần này đến lần khác không có một nện hỏi thăm Nhiếp Hầu ý nghĩ, thật giống như đem Nhiếp Hầu xem như một kiện hàng hóa giằng co, chỉ lo ngăn chặn còn lại tỉ muội. Ai thập tam tạ, hay là ngươi tốt ta? Đã mất đi mới biết được chân quý, chỉ cần hảo hảo dỗ dành, không ngỗ nghịch nàng, thập tam tạ có thể nói bên trên che chở đầy đủ, cô này quan tâm là không làm được giả. Nhưng bây giờ ai? Nhiếp Hầu trong lòng thở thật dài, đồng thời hắn lại cảm thấy thật sâu hoang mang. Những này lớn chu ma ngấp nghé chính mình, không thể nghi ngờ là bởi vì bắt mục chu ma cùng nhau, có thể tranh đoạt đến chính mình sau, cũng không thể cũng là nghĩ để chính mình trở thành chu phu đi. Nghe các nàng trong lời nói ý tứ, một nện sử dụng hết, sẽ còn đem chính mình thay phiên cho mặt khác. Cái này, một người tối thiểu đối với ngũ chu, nghĩ đến cái này, Nhiếp Hầu nhân đều tê. Còn thể thống gì? Lộc lấy hắc ngọc ghế trước, trưởng lão nghe được tâm phiền, phát ra gian dạy. Lớn nện bọn họ lập tức ý miệng, chỉ bất quá trong mắt tình thế bắt buộc không có chút nào tiêu giảm. Trưởng lão mở miệng, 14, mặc lý bọn này vắng đầu. Đến, ngồi vào ta cái này ân. Quỷ dị đỏ thấm tơ lụa hiện hiện, Nhiếp Hầu không có phản kháng, tùy ý nó kéo hướng trên cùng hắc ngọc ghế. Rơi xuống, ngồi. Trưởng lão thái độ hòa ái, uy thế không hiện. Có thể cái kia trong xương không được xế bảo, làm cho người theo bản năng câu nệ đứng lên. Là Nhiếp Hầu bàn ngồi tại hắc ngọc ghế một góc, vừa mới phát sinh quá đột ngột, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, trưởng lão dụng ý bây giờ trở về nhớ tới, phát giác chính mình sơ sót một chút, đó chính là trưởng lão mới thật sự là người quyết định. Vô luận lớn chu ma bọn họ nhao nhao ra cái gì kết quả, chỉ cần trưởng lao nhúng tay, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Ngồi xa như vậy làm gì, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta lão thái bà này? Nghe trưởng lao tâm tình cũng tệ, trong ngôn ngữ rất là thân hòa. Không dám. Nhiếp Hầu tiểu tâm xê dịch một bước, chỉ dựa vào tới gần nửa cái thân vị. Trưởng lao có thể biểu hiện thân hòa, Nhiếp Hầu cũng không thể tin là thật, áp sát quá gần. Nhìn Nhiếp Hầu như vậy cử chỉ có độ bộ dáng, trưởng lao đáy mắt nhiều tia hoài niệm chi ý, nàng biết thiếu niên trước mắt là một nhân tộc, chỉ là dưới sự trùng hợp bị thập tam cường cho ăn nhện trùng, không ngờ cảm giác bắt mục. Cái này thật sự là nhờ trời may mắn, nếu không phải mưu đoạt bạch cốt luân chuyển điện trí bảo kế hoạch sắp đến, nàng đã sớm tự mình xuất thủ, đem người mang ra. 14A, sinh linh cả đời này, phần lớn là sinh không do mình, tạo hóa trêu ngươi. Ngươi tuy là nhân tộc, nói đến đây, trưởng lao theo bản năng phát động thủy giám năng lực, sáu mắt quỷ dị ba động. Thủy giám trưởng lao có dò xét năng lực, có thể dò xét thực lực yếu tại tự thân sinh linh tình báo. Xác minh nó chủng thuộc, tâm tướng thuế biến tiến độ các loại, nhưng cần tại 10 bước bên trong phát động. Mà lại thực lực chênh lệch càng lớn, khoảng cách càng gần, thu hoạch tin tức càng kỹ càng. Nhiếp Hầu chăm chú nghe, hắn hiểu được trưởng lao ý tứ trong lời nói, đơn giản là để cho mình chân chính dung nhập nhiều mắt chu ma bộ tộc. Ân. Trưởng lao thần sắc đông nhiên sững sờ, nhíu mày, nói lại gần chút. Nhiếp Hầu không rõ, có ý tứ gì? Trưởng lao không kiên nhẫn, một đầu đỏ thấm tơ lụa nhúc nhích, trong nháy mắt đem Nhiếp Hầu đẩy lên bên cạnh của nàng. Uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú, Nhiếp Hầu nhất thời thất thần. Chỉ vì trưởng lao cúi người gần sát, gần trong gang tấc. Tựa hồ bởi vì khoảng cách quá gần, Nhiếp Hầu đột phá đến cái kia vặn bẹo chi lực phạm vi, thấy rõ trưởng lao khuôn mặt. Ung dung hoa quý, đẹp đẽ tuyệt mỹ, như cái ngoài 30 mỹ phụ nhân, chóp mũi nhàn nhạt trang nhã thanh hương lợ lờ. Lúc này trưởng lão thần sắc cổ quái, nói ngươi là cái thứ gì? Thủy giám năng lực lấy được tin tức, huyết nhục loại sinh linh, không phải tà không phải yêu không phải người không phải ma, cũng không phải oán không phải quỷ không phải thú không phải trách không biết chủng quần, chủng thuộc không rõ. Tâm tướng chi thuộc, chu ma cùng nhau, đã ngưng lục hiếu. Trưởng lão quả thực không hiểu, theo nàng tu vi ngày càng tinh thâm, bực này tình huống nàng đã hồi lâu chưa bao giờ gặp. Chỉ có đối mặt chưa bao giờ hiểu qua lạ lẫm sinh linh, mới có thể xuất hiện chủng thuộc không rõ. Nhiếp Hầu buồn bực, trưởng lão này làm sao đột nhiên hỏi cái này a một vấn đề. Không biết trưởng lão đang hỏi phương diện nào, hắn nhất thời không cách nào nghĩ ra nên như thế nào hồi phục. Trưởng lão, lời này ý gì? 14 quả thực không hiểu chớ có chống cự. Trưởng lão rôi ra một ngón tay điểm tại Nhiếp Hầu cái trán, ba động kỳ dị quyết tán. Không ngờ dò xét xuống tới, thần sắc càng quái dị. Quái thai, quái thai. Ngũ tạng lục phủ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, da mạch gân thịt xương, này ngũ thể cũng không khác biệt, nhìn là một nhân tộc bộ dáng, nội tại cũng là nhân tộc bộ dáng, có thể làm sao lại không phải người? Cái gì? Ta không phải người. Nhiếp Hầu cao mày, chính mình làm sao lại không phải người đâu? Tuy giải già không biết dùng thủ đoạn gì, có thể thực lực cao thâm trưởng lão, không đến mức nói đùa. Đương nhiên, hắn đầu góc hiện một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chính mình thật không phải là người. Này người chính là giới này chi người. Chính mình không phải chuyển thế đầu thai, mà là nhục thân giáng lâm nơi này. Mặc dù tại riêng phần mình thế giới đều được xưng là người, nhưng biết tại Hoài Nam là quyết, tại Hoài Bắc là chỉ, huống chi khác biệt thiên địa hồ. Hiểu rõ điểm này, Nhiếp Hầu đem ý tưởng này chôn thật sâu dưới đáy lòng, tuyệt đối không thể tiết lộ. Trưởng lão, 14 nghe không rõ. Nhiếp Hầu biểu hiện lơ ngơ, tựa hồ bởi vì trưởng lão nói, lâm vào mở mịt ở trong. Trưởng lão sơ cảm giác kinh nghi, sau lại từ từ suy nghĩ, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Không khỏi sờ sờ thiếu niên đầu, nói người cũng được, không phải người cũng được, ngươi về sau sẽ chỉ là nhiều mắt chu ma tộc một thành viên. Qua lại không thể ức, người đến khi quý này. 14 tránh khỏi. Ta vốn là trong núi dã nhân, thở nhỏ cùng dã thú làm bạn, không có người quen. Chỉ có tộc ta thực tình đối đãi, người hoặc không phải người, cùng ta không ngại. Nhiếp Hầu lần này tỏ thái độ, nghe trưởng lao ánh mắt lưu hóa rất nhiều. Không cần câu thúc. Nói, đỏ thâm tơ lụa nâng mấy bản tiên diễm bớt át dị quả, lơ lửng ở Nhiếp Hầu trước mặt. Những dị quả này phẩm tướng rõ ràng so bạch ngọc trên ghế cao một cái cấp độ, kích cỡ khá lớn, linh khí bốn phía. Trường giả ban thượng, không dám tử, nhưng trưởng ấu có thứ tự. Nhiếp Hầu gỡ xuống một cái bề ngoài tốt nhất, kích cỡ lớn nhất, hai tay đưa cho trưởng lão, lấy đó cung kính thân mật. Trưởng lão cười ha hả tiếp nhận, chỉ cảm thấy thiếu niên này làm sao như vậy lấy nệ đứa thích. Đã bao nhiêu năm, từ khi một đời mới Chu Phi sau khi lớn lên, nàng không còn có cảm nhận được như vậy thân mật cảm giác. Hảo hài tử, chớ có lo lắng các nàng. Có ta tại, các nàng không dám lô mãng. Trưởng lão hứa hẹn, làm cho Nhiếp Hầu không tưởng được, hắn phát ra từ nội tâm cảm kích, một mặt kích động lại ủy khuất, trưởng lão ai trưởng lão biết 14 tại thập tam na chịu khổ không ít, lòng sinh một tia thương tiếc. Phía dưới, cứ việc lớn Chu Ma bọn họ nghe không được trưởng lão cùng Nhiếp Hầu nói thứ gì, nhưng coi cử chỉ, thầm nghĩ không ổn. Cửu tỷ, trưởng lão sẽ không cần nhúng tay đi. Xuân Thập Nương bất an túi đầu hỏi ý, Xuân Cửu Nương nụ cười trên mặt cứng ngắc, không có khả năng ân. Xuân Thất Nương cùng Xuân Tám Mẹ thì hai mặt nhìn nhau, bỏ qua hôm nay lần này, đợi đến đại tỷ các nàng trở về, đâu có cơ hội của mình. Xuân Thập Nhị Nương há to miệng, lúc nào nhị di nương đối với một cái dị loại như thế hòa ái. Trong óc nàng đột nhiên hiện ra một cái nguy hiểm khả năng, đáy lòng trầm xuống, lắc mạnh đầu, không có khả năng nhị di nương không phải loại kia nệ. Sau cùng Xuân Thập Nhất Mẹ chuyển động trống rông ánh mắt, nội tâm nghi hoặc, là ta đoán sai sao? Có thể Chu Vương tế rõ ràng. Nương theo một đạo mảnh mà sắc nhọn Chu Minh, bên trong yến rốt cục bắt đầu. Từng đầu bóng ánh trắng nện tại vũ vụ bên trong xuyên thẳng qua, con nâng từng cái ngọc bàn, không ngừng đặt ở tất cả trên tiệc. Trong một lát, ngọc trên ghế liền bày đầy các loại món ngon linh thực, kỳ chân dị thịt, hương khí bốn phía, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Tuyệt đại bộ phận chân hảo, Nhiếp Hầu nhận không ra lịch, cho dù nhận biết cũng chỉ là suy đoán. quần quần chân hào tán giật phiêu hương linh khí, cơ hồ hội tụ thành từng cái cỡ nhỏ linh khí triều tịch. Nhất là hắc ngọc trên ghế chân hào, vẹn vẹn hô hấp một ngụm cũng cảm giác toàn thân bị tẩm bổ một phen, nếu là vào trong bụng không biết nên là bực nào mỹ rượu tư vị. Đợi cho chúng chân hào dâng đủ, bầu rượu bạch ngọc đầy đủ, trong suốt bóng loáng ngọc dịch, tựa như ở trên bầu trời tới cam lộ, tràn đầy cùng chén, mùi rượu bồng bềnh. Trường lão xách chén, ngày hôm nay ra hiến, ta tự mình làm đạo quân chủ chi quan, các ngươi cần phải hảo hảo nếm thử tư vị như thế nào. Đúng là trưởng lão tự tay làm ra, chỉ xem kỳ hình, chính là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, lượng trước tư vị rất tốt. Chúng lớn Chu Ma nâng chén cùng nhau bày ra, đối với trưởng lão có nhiều lấy lòng chi ý, nghe trưởng lão tâm tình rất tốt. Như vậy, tại một mảnh hòa hợp bên trong yến chính thức bắt đầu. Lộng lây hắc ngọc ghế trước, Nhiếp Hầu nhìn xem bày ở trung tâm nhất một viên quỷ dị trái tim trần trở không chừng. Đây chính là trưởng lão tự tay bảo chế chân hảo, quân chủ chi quan, mỗi một ghế đều có một đạo. Trong ngọc bàn bày biện trái tim đỏ tươi, không biết thuộc về sinh linh gì, lại sinh ra ngũ thiếu. Khổng thiếu bên trong có ngũ sắc nước canh, như hòa tan ngọc thạch, oanh lấy từng tầng vầng sáng. Càng làm cho người ta kinh nghi chính là, viên này bị làm thành thức ăn trái tim, lúc này như cũ tại hữu lực nhảy lên. Mỗi nhảy lên một lần, từng cái khiếu khổng liền sẽ tuôn ra nồng đậm khí ngũ hành, ngũ sắc tương dùng, hòa lẫn, quả thực là kỳ diệu quỷ dị. Không giống Nhiếp Hầu sơ nghe trong lòng có kiêng kỵ, các đại chu ma bọn họ không kịp chờ đợi nhấm nháp lên riêng phần mình trên ghế quân chủ chi quan. Ăn ngon, ăn ngon. Xuân Thập Nhị Nương ăn nhanh nhất. Chỉ gặp nàng đầu tiên là miệng nhỏ cắn một chút, hai mắt tỏa sáng. Sau đó cấp tốc há to mồm, thế mà một ngụm đem cả viên quân chủ chi quan nuốt vào. Đơn giản nhấm nuốt mấy lần, sau đó dụng lực nuốt xuống. Cuối cùng không quên liếm liếm khỏe miệng nước canh, toàn bộ hành trình bất quá mấy tức. Không hổ là Nhị Di Nương tự tay xuống bếp, mùi vị kia, cái này ẩn chứa linh khí hơn xa mặt khác chân hảo. Sau khi ăn xong, Xuân Thập Nhị Nương cảm giác chính mình cực tốt, thân thể lại tăng một phần, lập tức lòng sinh tham lam. Thế là đương nhiên để mắt tới cái khác các tỷ tỷ quân chủ chi quan. Nàng quyết định trước hướng Xuân Thập Nhất ra tay, nhìn nàng như vậy nhỏ gầy, ăn cũng là lãng phí, nếu như không để cho mình. Nhưng khi Xuân Thập Nhị Nương nhìn sang lúc, tràn đầy nghi hoặc hỏi, 11, ngươi quân chủ chi quan đâu? Xuân Thập Nhất mẹ chết lặng chuyển động đầu, môi đỏ khẽ nết, rỗi ra trắng bệnh hành chỉ miệng. Cái gì? Ngươi chính mình ăn. Xuân Thập Nhị Nương một mặt đề bài, tại sao có thể có nhện so với chính mình ăn xong nhanh? Cũng may nàng là cái không xoắn suýt tính tình, lập tức con mắt chuyển hướng một phương hướng khác. Trường lao chậm rãi bưng chén ngọc nhẹ rót, nhìn thấy phía dưới Xuân Thập Nhị Nương bị cái khác lớn chu ma liên thủ xua đuổi dáng vẻ, không khỏi cười mắng, cái này tham ăn 12, ăn chính mình không đủ, lại đi đoạt cái khác nhện, coi là thật không ra thể thống gì. Trường lão, ta mặc dù ở chung không nhiều, nhưng cũng có thể cảm thấy 12 tỷ đúng là cái tính tình thật, làm việc tùy tâm. Thật sự là ngài làm chân hảo, quá mỹ vị mê người, 12 tỷ mới không có khống chế lại chính mình. Nhiếp Hầu nghe ra trưởng lão không có ý trách cứ, thế là thuận thanh bang Xuân Thập Nhị Nương giải thích một phen. Nói ngược lại không giả. Đừng nhìn đạo này quân chủ chi quan bề ngoài có chút quỷ dị, nhưng hương vị vượt qua người tưởng tượng, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đang động cái thứ nhất sau, Nhiếp Hầu linh hồn liền cảm thấy một cỗ siêu phàm thoát tục cảm giác không linh tự nhiên sinh ra. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần lúc, trong mâm quỷ dị trái tim đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái sáng ngời ngọc bản, đơn giản so tẩy còn làm chỉ toàn. Lúc này, Nhiếp Hầu cảm thấy phân bụng, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt, không ngừng hóa thành tinh thuần linh khí tẩm bổ tâm tướng. Sôi trào mãnh liệt, thậm chí ngay cả hắn nói chuyện lúc, đều có khí ngũ hành tuôn ra, công hiệu so bạch ngọc nện còn muốn mãnh liệt. Cái này trực tiếp dẫn đến Nhiếp Hầu nguyên bản da thịt trắng nõn, đỏ bừng không gì sánh được. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, vẹn vẹn bưng lên chén ngọc, liền có thể để rượu trong chén suýt nữa sôi trào lên. Nhiếp Hầu dị dạng, một bên trưởng lão tự nhiên nhất thanh nhị sở, nàng cũng không lo lắng, bởi vậy chính là phản ứng bình thường. Trung quy là tu vi quá thấp, nhất thời không cách nào tiêu hóa bực này đối với lớn chu ma đều cực kỳ hữu ích chân hảo. 14, cảm giác vừa vặn rất tốt. Trưởng lão nhìn trước sau lung la lung lay thiếu niên, bên ngoài thân tản mát khí ngũ hành nồng đậm đến cực điểm, trong lòng biết đây là này thiện chân chính bắt đầu phát huy công hiệu. Giai trưởng lão nong choáng đầu Nhiếp Hầu chỉ cảm thấy chính mình phản phất ngao du tại khí ngũ hành hội tụ trong hải dương, toàn thân tế bào đang hoan hô, tại nhảy cẫng, tranh nhau chen lấn ướt, phát sinh thủy biến. Một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn tràn ngập đại não, hắn cảm giác chính mình trước nay chưa có hưng phấn, nhưng vị dị chính là đầu lại càng ngày càng nặng. Đùng, Nhiếp Hầu đỉnh không nổi, một đầu ngã quỵ. Trưởng lão sớm coi đoán trước, nghiêng người sang, ôn nhu tiếp được bất tỉnh nhân sự thiếu niên, sau đó hơi điều chỉnh bên dưới tư thế, để hắn gối lên trên chân của mình. Thiếu niên mặc dù đầu óc hôn mê, nhưng nhục thể lại ngoài ý liệu sinh động, không thành thật luận động. Trường lão nở nụ cười xinh đẹp, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, thanh âm nhu hòa vang lên, hảo hài tử, say liền ngủ đi thanh âm mang theo một cỗ lực lượng thần bí, thiếu niên không an phận nhục thể, lúc này bị giam cầm ở, trung thực gối lên trường lão trên đùi. Nhện yến ồn ào náo động, phía dưới, phần lớn nhện uống nhiều quá. Xuân Thất Nương cùng Xuân Tám Nương kiểm sát say đỏ, có chút lảo đảo. Chỉ thấy các nàng song phương ánh mắt mê say, đột nhiên nâng lên một chân giẫm tại bạch ngọc trên ghế, tựa hồ đang không ngừng cãi lộn lấy cái gì lớn nhỏ vấn đề. Xuân Thập Nương không biết lúc nào chạy đến Xuân Cửu Nương bên cạnh, kéo lấy nàng rót rượu. Nàng uống trước rồi nói, trực tiếp bưng lên ấm ngọc ngửa đầu mánh liệt rót, nhìn Xuân Cửu Nương mí mắt chực nhảy, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Tham ăn Xuân Thập Nhị thì thừa cơ lưu truyền khắp tất cả bạch ngọc ghế ở giữa, gặp có cái gì thích ăn, trực tiếp ra tay, an bụng đến quên cả trời đất. Duy nhất giữ yên lặng Xuân Thập Nhất mẹ, thỉnh thoảng bụng trộm nhìn về phía trên hắc ngọc ghế, nàng phát giác trưởng lão đối với 14 hành động, nhất thời nội tâm dâng lên tiên tư bản tự, các loại suy đoán quấn quýt lấy nhau, nào nhân ẩn ẩn làm đau. phía dưới ồn ào náo động không có ảnh hưởng chút nào phía trên hắc ngọc ghế, Nhiếp Hầu bị cưỡng chế ngủ say, yên lặng tiêu hóa quân chủ chi quan chỗ tốt. Mà trưởng lão thì đem nó kiểm tra toàn bộ, trong lòng một chỗ lo lắng biến mất, Nguyên Dương không mất, Thập Tam cũng là biết phân tức. Đối với nhiều mắt Chu Ma bộ tộc mà nói, cho dù là bắt mục cùng nhau, nếu là mất Nguyên Dương giá trị kia cũng sẽ giảm mất đi nhiều, chỉ vì còn có mất đi chuyển thành chân chính tộc nhân khả năng. Mặc dù nhiều mắt Chu Ma tộc luôn luôn đối ngoại tuyên bố, chỉ cần cảm giác Chu Ma cùng nhau, chính là nhiều mắt Chu Ma tộc một thành viên. Nhưng trên thực tế, ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân, tại không có biến thành chân chính tộc nhân trước, Chu Ma bọn họ từ đầu đến cuối sẽ nhìn với con mắt khác, sẽ không chân chính tiếp nhận. Trưởng lão ánh mắt càng nhu, nàng sờ lấy ngủ say thiếu niên mặt, nói khẽ: "Hảo hài tử, ngươi chính là tiền tổ chi lễ, cuối cùng rồi sẽ gánh chịu lên tộc ta trách nhiệm." Nàng lặp đi lặp lại đánh giá thiếu niên, càng ngày càng cảm giác đây là trời cao ban cho nhiều mắt Chu Ma bộ tộc chân bảo, hết thảy đều là thích hợp như thế. Tư chất phi phàm, khí huyết thịnh vượng, bộ dáng tuấn thiếu, hơn nữa còn là cái vô thân vô cố sinh linh phi nhân. Chuyện cho tới bây giờ, trưởng lão đều cảm giác thiếu niên xuất hiện có chút mơ ảo, sợ là thế lực đối địch tại thiết cái bẫy. Khả nhân là Thập Tam lâm thời chọn lựa, lại nhìn tận mắt thức tỉnh, chính mình lặp đi lặp lại kiểm tra không có vấn đề gì. Như dạng này đều có vấn đề, nhiều mắt Chu Ma bộ tộc cam nguyện nhận vua. Đương nhiên, loại khả năng này bây giờ gần như không tại trưởng lão trong đầu, nàng có lại chỉ có một cái ý nghĩ, thế này Chu Ma đương hưng. Từ khi mấy trăm năm trước trận kia hạo kiếp sau, bát mục dòng dõi đoạn tuyệt, tâm tướng ngày càng suy sụp, cho đến ngày nay, sáu mắt đều đã thưa thớt. Mà bây giờ, nhiều mắt Chu Ma bộ tộc quay về đỉnh phong khả năng rốt cục xuất hiện, trưởng lão nội tâm có thể nào không kích động. Nàng suy nghĩ bay xa, khả năng vẹn vẹn khả năng, muốn biến thành sự thật, nhất định phải để thiếu niên tu vi chí ít đạt tới thất khiếu. Thất khiếu đây là nghi thức thành công thấp nhất bậc cửa. Có thể thời gian bên trên trưởng lão trong lòng than nhẹ, khoảng cách tiên tổ lưu lại nghi thức mở ra, còn sót lại 3 tháng Chu Vương đồ cung thức, sinh ra duy nhất giống được Chu Vương nghi thức. Mọi người đều biết, nhiều mắt Chu Ma bộ tộc sẽ chỉ tự nhiên sinh ra thư nhện. Về phần cái gọi là nhện được bất quá là chịu nhện trùng, cảm giác Chu Ma cùng nhau ngoại tộc sinh linh. Trước bất luận bọn chúng sinh tử thao chi thư nhện trong tay, cùng nhện buộc không khác. Vẹn vẹn trùng thuộc trên lệch thật lớn, liền không khả năng cùng thư nhện giao phối thành công. Ma cô âm không sinh, nhiều mắt Chu Ma bộ tộc muốn bảo trì tộc đàn kéo dài thậm chí lớn mạnh, nhất định phải tìm kiếm nghị cách đạn sinh ra bản tộc chân chính giống được Chu Vương. Đây chính là đời đời tương truyền Chu Vương đổ cúng thức tác dụng, sinh ra chân chính giống được Ma Chu. Mấy ngày sau, Nhiếp Hầu từ trong mê ngủ tỉnh lại, hắn mở mắt ra, u bụ. Trong nháy mắt cảnh giác lên, trên mặt theo bản năng hiện hiện bốn cặp ma mục, nhìn khắp bốn phía. Chính mình nằm tại một tấm đỏ sẫm nhện trên giường, che kín một đầu trang nhã đỏ thấm lụa bị. Nhìn xuống dưới, nhện đệm ngủ từng đầu vị dị đỏ thấm tơ lụa nâng lên, treo ở giữa không trung. Càng xa xôi tối tăm mờ mịt, cho dù là ma mục đều nhìn không rõ. Trưởng lão, quen thuộc tơ lụa, lập tức liền để Nhiếp Hầu nhớ tới nhiều mắt Chu Ma bộ tộc trưởng lão. Chính mình trước đây không lâu, không phải tại tham gia nhện đến sao? Làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Vẹn vẹn nhìn thấy những này, Nhiếp Hầu liền suy đoán ra, nơi đây cùng nhiều mắt Chu Ma trưởng lão có quan hệ lớn lao. Nguyên bản căng cứng nội tâm hơi chậm. Dựa theo nhện bữa tiệc trưởng lão đối với Nhiếp Hầu thái độ, đại khái sẽ không đối với mình làm cái gì đi. Trong lúc mơ hồ, Nhiếp Hầu trong đầu hiện lên trước khi hôn mê bằng ngắn, tựa hồ có bóng người chủ động ôm lấy chính mình, mà lại trong mê ngủ luôn có chuẩn bị cởi hết vuốt ve cảm giác quỷ dị. Hắn vén chăn lên, trắng nõn làn da, góc cạnh rõ ràng cơ bắp, cùng Nhiếp Hầu trầm mặc. Có lẽ chính mình nên tìm một cơ hội, thừa cơ chạy mất.